một con tật vũ tiêm vị yến đã vô cùng khó bắt rồi. Tật vũ tiêm vị yến thành niên không dài quá 2 thước, muốn có một kiện áo choàng như thế này nhất định phải lất lông chim của ít nhất 20 con tật vũ tiêm vị yến mới được. Cổ thần suy đoán, chủ nhân của động phủ Hạo Thiên này hẳn là thần hải cảnh trở lên, có thể là bồi nguyên kỳ, cũng có thể là kim đăng kỳ, mà tật vũ tiêm vị yến bị bắt được hẳn là tiên thiên cảnh. Luyện chế pháp bảo cần có lông tật vũ tiêm vị yến thần hải cảnh, mà kiện áo choàng trên người bộ xương khô kia hẳn là pháp khí. Tuy rằng pháp bảo cao cấp hơn pháp khí, nhưng chỉ cần tu vi đạt tới thần hải cảnh, trong cơ thể tu luyện ra thần hải pháp lực chi nguyên, có pháp lực mới điều khiển được pháp bảo. Cổ thần hiện tại mới chỉ có tu vi hậu thiên cảnh, khoảng cách tới thần hải cảnh xa nghìn vạn dặm, tự nhiên hy vọng kiện áo choàng trên người bộ xương khô kia là pháp khí, như vậy mới thực dụng đối với cổ thần. Tại thời điểm tu vi không mạnh, có một bảo bối tăng tốc độ, lúc gặp phải nguy hiểm cũng có thể chạy thoáng, hệ số an toàn sẽ cao hơn một chút, đối với cổ thần mà nói, đương nhiên pháp khí càng thêm hữu dụng hơn nhiều. Một bước, cổ thần chậm rãi đi về phía bộ xương khô, phương hướng bộ xương khô nhìn chằm chằm chính là chỗ vừa mới tiến vào động tính, cổ thần không đứng phía trước bộ xương khô, cô sát khí bước người kia tự nhiên không sinh ra ảnh hưởng đối với cổ thần. Chậm rãi, cổ thần cẩn thận từng ly từng tí đến gần đài cao nơi bộ xương khô ngồi tính toán. Khoảng cách đối với bộ xương khô chỉ còn lại vài thước. Đồng thời từng bước lại gần, cổ thần lưu tâm mọi tình huống dưới mặt đất, trên đầu, bốn phía, thẳng cho tới khi tiến sát gần bộ xương khô. Tuy rằng không sinh ra bất cứ tình huống gì, nhưng cổ thần vẫn không giảm nửa phần cảnh giác. Không bay ra bất luận cấm chế gì, cũng không có độc được. Cổ thần nhíu mày. Nhìn trận pháp bên trong và bên ngoài động phủ, chủ nhân của động phủ hẳn là một trận pháp sư, mà bên trong động phủ chuyên môn mở ra một dược viên trồng đủ loại linh thảo kỳ quả khác nhau. Chủ nhân động phủ cũng có thể là đan dược sư. Vừa là trận pháp sư, vừa là đan dược sư, bên cạnh thi thể không hề bố trí cấm chế gì, cũng không hạ độc dược, như vậy khiến cổ thần có chút không giải thích được. Theo lý mà nói, tu sĩ trước khi đại nạn tới đều thích bày một ít thủ đoạn bảo vệ thân thể chính mình. Chẳng lẽ bên trong kiện áo choàng này còn có vấn đề gì đó hay sao? Cổ thần nghi hoặc nhìn về phía bộ xương khô, chưa vội thu hồi kiện áo choàng vào tay, nhanh chóng lui về phía sau một bước. Rút ra bạo diễm liệt viêm phủ. Tay trái cổ thần lập tức lấy ra 2 tấm phù chú từ trong càn khôn trạc. Đao một kiếm. Tay phải cũng lấy từ trong càn khôn trạc một kiện pháp khí hạ phẩm đao một kiếm. Liễm khí ngưng thần, hết sức chăm chú nhìn vào chiếc áo choàng, tay phải cổ thần đưa ra phía trước, cầm đao một kiếm chỉ vào chiếc áo choàng trên người bộ xương khô. Ngay khi đao một kiếm chạm vào kiện áo choàng, đột nhiên, vù vù. Phía dưới áo choàng chợt lóe kim quang, một mảnh kim quang ảo ảo bắn ra, lao thẳng về phía cổ thần. Tới thật nhanh. May mà cổ thần sớm có chuẩn bị, thân thể lui về phía sau một bước, giương tay lên, ném mạnh một tấm bạo diễm liệt viêm phủ về phía kim quang. Xoẹt. Liệt viêm phủ bạo tạc thành một đoàn hỏa diễm, bao phủ đoàn kim quang vào bên trong, tấm phủ chú hóa thành một đoàn thanh quang, bao phủ kim quang. Lúc này cổ thần mới nhìn rõ phiến kim quang này là cái gì, dĩ nhiên là một đoàn yêu trùng quái dị, toàn thân màu vàng, bên ngoài là lớp giáp xác màu vàng, hoàn toàn bao phủ thân thể bên trong, chỉ để lộ ra cái đầu. Đầu cũng là màu vàng kim, trên đầu có 2 cái sừng nhọn, trong miệng còn có 2 chiếc răng nanh dài chừng nửa tấc, tựa hồ có thể xé nát mọi thứ cản đường. Con mắt cũng là màu vàng, trong sâu thẳm trong mắt lóe lên một chút kim quang, giống như ánh sao trên trời, tràn ngập khí tức cổ xưa. Sắc mặt cổ thần biến đổi, loại quái trùng này tại kiếp trước hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng cũng nghe được từ truyền thuyết kể lại. Phệ thiên trùng, một loại thái cổ dị trùng có thể thôn phệ mọi thứ, đã biến mất tại cổ hoang đại lục hơn 1000 năm. Bây giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thư tịch. Đoàn phệ thiên trùng này, mỗi một con chỉ đại khái dài chừng 1-2 tấc, tổng cộng khoảng chừng mấy trăm con, liệt phù hóa thành hỏa diễm đối với phệ thiên trùng hầu như không sản sinh một chút tác dụng nào. Liệt viêm phù hóa thành hỏa diễm tuy rằng bao phủ đoàn phệ thiên trùng bên trong, nhưng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ thấy mấy trăm con phệ thiên phù từng ngụm thôn phệ hỏa diễm, chỉ trong vài lần hô hấp liệt viêm phù hóa thành hỏa diễm đã bị phệ thiên trùng thôn phệ không còn một mảnh. Cổ thân gầy chiếc áo choàng xuống dưới mặt đất. Sau đó cầm đào một kiếm trong tay mạnh mẽ chém thẳng vào phệ thiên trùng. Đương đương. Đào một kiếm giống như chém vào một đống kim trúc vang lên thanh âm đương dương. Đào một kiếm khảm vào đoàn phệ thiên trùng lại bị phệ thiên trùng bao vây giữ lại. Cổ thần dùng sức vung lên, khiến đoàn phệ thiên trùng bị chia thành 2 đoàn riêng biệt. Rất nhiều phệ thiên trùng dọc theo thân đào một kiếm bay về phía cổ thần. Một ít phệ thiên trùng thì mở to 2 cái răng nanh trong miệng, trực tiếp cắn xé đào một kiếm. Nhất thời đào một kiếm xuất hiện vô số lỗ thủng. Ngay cả pháp khí cũng bị phệ thiên trùng dần dần thôn phệ. Cổ thần cả kinh, loại thái cổ dị trùng này quả nhiên không tầm thường, chắc không được tu sĩ nhân loại dùng cái tên phệ thiên đặt cho chúng, hỏa diễm cũng nuốt, pháp khí cũng nuốt, có thể tưởng tượng, nếu như bị phệ thiên trùng bám vào thân thể sẽ là kết quả như thế nào. Cổ thần vội vã ném đào một kiếm ra ngoài, tay trái từ trong càn khôn chạc lấy ra hai tấm phụ chú, hai tấm thái ớt phù mạnh mẽ ném về phía phệ thiên trùng. Ầm ầm, thái ớt phù hóa thành hai đạo lôi quang, bổ chúng đoàn phệ thiên trùng kết thành kim quang, phệ thiên trùng nhất tề phát ra tiếng ti ti, đồng thời há miệng cắn ướt, hai tấm thái ớt phù hóa thành lôi quang dĩ nhiên bị phệ thiên trùng hấp thu sạch sẽ, ngay cả nửa điểm cũng không lưu lại. Biến thái như vậy, cổ thần thầm kêu không xong, thân thể liên tục lui về phía sau. Ngay cả thái ớt phù cũng không thể tạo thành thương tổn đối với phệ thiên trùng, cổ thần mới chỉ có tu vi hậu thiên cảnh, không thể phát huy được uy lực pháp khí trong càn khôn trạng, lấy chúng ta cũng không có biện pháp. Huống hồ, lấy năng lực thôn phệ biến thái của phệ thiên trùng, cho dù hắn có đạt tới tu vi tiên thiên cảnh, có thể phát huy được uy lực pháp khí, cổ thần cũng không dám đảm bảo tiêu diệt được đám phệ thiên trùng này, nói không chừng, cho dù dùng chân khí tiên thiên thôi động pháp khí, lấy năng lực thôn phệ tới biến thái của phệ thiên trùng. Sợ là lấy pháp khí ra cũng chỉ có một kết quả là bị cắn nuốt sạch sẽ. Vù vù. Phệ thiên trùng thôn phệ thái ớt phù biến thành hai đạo lôi quang, đồng thời đào một kiếm cũng bị thôn phệ sạch sẽ không còn một mảnh, tiếp tục hóa thành một đoàn kim quang, bay về phía cổ thần. Chương 21, Tật Vũ Phi Phong. Cổ thần liên tục lui về phía sau, lại lấy một tấm liệt hỏa phù từ trong càn khôn trạc, ném mạnh thái ớt phù về phía phệ thiên trùng đang bay tới, tay phải tiếp tục lấy ra một kiện pháp khí hình tròn từ trong càn khôn trạc, ném về phía phệ thiên trùng. Tuy rằng liệt hỏa phù, thái ớt phù, pháp khí hình tròn không thể tạo thành thương tổn đối với phệ thiên trùng, thế nhưng chúng quy có thể ngăn cản được phệ thiên trùng, kéo dài một chút thời gian giúp hắn chạy trốn. Cổ thần âm thầm kêu khổ, sớm biết trên người bộ xương khô kia có ẩn nấp nhiều phệ thiên trùng như vậy, nói thế nào đi nữa thì cổ thần cũng quyết không động tới kiện áo choàng kia. Hiện tại đã quá muộn rồi, ngay cả kiếp trước hắn là đại tu sĩ mệnh tuyển cảnh, có kinh lịch nhân sinh hơn 500 năm. Thương gặp phải loại thái cổ dị trùng như thế này cũng không có biện pháp. Phệ thiên trùng tại hơn 1.000 năm trước đã biến mất khỏi cổ hoang đại lục, chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, thư tịch, nghe nói ở thời đại thái cổ cũng lừng lây hung danh, thế gian chỉ còn lại truyền thuyết về sự kinh khủng của phệ thiên trùng mà không hề có phương pháp nào để đối phó với nó. Cho dù cổ thần chính là đại tu sĩ mệnh tuyển cảnh sống hơn 500 năm trùng sinh, đối mặt với phệ thiên trùng, đừng nói là giết chết chúng, cho dù chạy khỏi truy kích của phệ thiên trùng cũng vô cùng khó khăn. Mấy trăm con phệ thiên trùng nhất tề cắn ướt, liệt viêm phủ, thái ớt phủ biến thành hỏa diễm và lôi quang nhanh chóng bị chúng thôn phệ không còn chút nào, kiện pháp khí hình tròn cũng bị phệ thiên trùng vây quanh, chỉ thấy phệ thiên trùng bám chặt lấy pháp khí hình tròn, tạo lên một vòng tròn lớn hơn chừng một tấc. Thế nhưng, thể tích vòng tròn do phệ thiên trùng hình thành không ngừng giảm nhỏ, nói rõ pháp khí bên trong cũng giống như đào một kiếm, cũng đang bị thôn phệ, rất nhanh sau đó sẽ biến mất không còn bóng dáng. Cổ thần cấp tốc lui lại phía sau. Không ngừng tung ra những tấm phù chú bình thường nhất cố gắng kéo dài chút thời gian, đồng thời âm thầm lưu ý, bảo trì cảnh giác cao độ, ý thức tập trung vào hàng linh phù và bạo diễm liệt viêm phù, van nhất không thể chống đỡ được, chỉ đành dùng hai loại phù chú có uy lực lớn nhất này. Rất nhanh, cổ thần từ bên cạnh bộ xương khô chủ nhân động phủ thối lui tới chính giữa động thính, huyết quan hồ còn đang nhắm mắt nằm úp sấp trên mặt đất, hấp thu linh khí từ trong tụ nguyên linh dịch. Đột nhiên, hai mắt huyết quan hồ vừa mở, nhìn về phía phệ thiên trùng không ngừng đuổi theo cổ thần, hai chân bật mạnh liền từ trên mặt đất nhảy bật lên, đứng trên bờ vai cổ thần. Phệ thiên trùng càng đuổi càng gần, dần dần phù chú bình thường cổ thần phát ra đã khó có thể ngăn cản được thế truy đuổi cấp bách của đoàn phệ thiên trùng. Trong lòng quyết định, tay trái hơi lộn, trực tiếp nắm giữ hành linh phù và bạo diễm liệt viêm phù vào tay. Cứ kéo dài như vậy, đừng nói làm bị thương phệ thiên trùng, cho dù là từ trong thế tiến công của chúng chạy trốn ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Cổ thần chuẩn bị dùng hành linh phù, sau đó dùng bạo diễm liệt viêm phủ liều mạng với phệ thiên trùng. Chi. Đúng lúc này, huyết quan hồ ngẩng đầu lên, kéo dài cái cổ, hướng về phía phệ thiên trùng đang lao tới phát ra tiếng thét chói tai. Nhất thời đoàn kim quang run run, nghe được tiếng kêu của phệ thiên trùng, tốc độ của đám phệ thiên trùng hơi chậm lại, liên tiếp xuất hiện hiện tượng lung lay sắp đổ, tựa hồ bị cái gì đó đả thương, sắp rơi xuống mặt đất. Chi. Huyết quan hồ một lần nữa phát ra tiếng thét chói tai đối với đám phệ thiên trùng phía trước. Đồng thời trong miệng còn phun ra màn xương trắng nhàn nhạt, thổi mạnh về phía phệ thiên trùng, bao phủ chúng bên trong. Tất cả phệ thiên trùng giống như gặp phải đại địch, cả đám bạo loạn, đều xoay người bỏ chạy, nhất thời hóa thành một đoàn kim quang bay trở về bên người bộ xương khô chủ nhân động phủ, toàn bộ bám chặt lên xương sống lưng bộ xương khô. Có mấy con phệ thiên trùng chạy trốn chậm một chút, bị xương mù màu hồng do huyết quan hồ phun ra dính vào người, thân thể lập tức run rẩy rồi rơi xuống mặt đất. Phệ thiên trùng rơi xuống mặt đất xuất hiện một tia hồng quang trong đôi con mắt màu vàng, mấy con phệ thiên trùng khác rất nhanh vọt tới cùng nhau, dùng chiếc sừng trên đầu, cùng răng nanh trong miệng điên cuồng cắn xé vào thân thể phệ thiên trùng rơi dưới mặt đất. Rất nhanh, mấy con phệ thiên trùng rơi dưới mặt đất bị những chiếc răng nanh sắc bén của đồng loại cắn xé nát bấy, thi thể chi thành vô số khối nhỏ, bị chết một cách triệt để nhất. Huyết quan hồ lại phát ra một tiếng chói tai, sương mù màu hồng vừa mới phun ra dĩ nhiên khiến phệ thiên trùng không gì không thôn phệ được chạy trối chết. Mấy con phệ thiên trùng chạy chậm một chút bị sương mù màu hồng dính lên người dĩ nhiên phát cuồng cắn xé nhau mà chết. Sương mù màu hồng huyết quan hồ phun ra là gì? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Cổ thần nhìn tất cả phát sinh, đôi vai run lên, huyết quan hồ bị run lên rơi xuống đất, cổ thần bật người lui lại phía sau mấy bước, kéo giãn một chút khoảng cách với huyết quan hồ, kinh ngạc nhìn đầu huyết quan hồ thuần một màu trắng. Kiếp trước cổ thần cũng đã từng gặp qua một ít huyết quan hồ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy qua huyết quan hồ phun ra sương mù màu hồng gì đó. Bắt đầu cẩn thận quan sát đầu huyết quan hồ trước mắt, nghĩ thầm nếu như huyết quan hồ phun một ngụm sương mù màu trắng lên người hắn thì sẽ có hậu quả như thế nào. Chẳng lẽ huyết quan hồ thuần màu trắng so với huyết quan hồ bình thường khác có chỗ khác nhau, có điều gì đó đặc biệt, ví dụ như sương mù màu hồng này? Trong lòng cổ thần suy đoán. Chi huyết quan hồ lập tức hạ chân sau, kêu lên ba tiếng với cổ thần, một chân trước giống như cánh tay con người điểm điểm về phía cổ thần, nhìn thần tình của nó tựa hồ có điểm căm tức, vì sao cổ thần lại đột nhiên đẩy nó từ trên bờ vai xuống dưới đất. Nhìn biểu tình của huyết quan hồ, trong lòng cổ thần cười cười, vừa rồi huyết quan hồ đã trợ giúp chính mình bức lui phệ thiên trùng, nhưng vừa thấy huyết quan hồ có khả năng sinh ra uy hiếp tới chính mình liền không nói một lời đẩy nó từ trên vai xuống. Nhìn biểu tình vô tội của huyết quan hồ, hiển nhiên không có ý định công kích cổ thần, thực sự là cổ thần đã lấy cái bụng nhân loại để đo tâm tinh tinh khiết của nó rồi. Bất quá, để nó ngồi trên bờ vai chính mình như vậy sao? Hiển nhiên không được, vạn nhất lúc nào đó nó phun một ngụm sương mù màu hồng vào chính mình, bản thân làm sao tránh được? Trong lòng cổ thần suy nghĩ, cho dù biểu tình của huyết quan hồ vô tội như thế nào cũng không thể tiếp tục để nó ngồi trên vai chính mình. Ai? Xem ra nhân loại quả nhiên là chủng tộc có lòng nghi ngờ nặng nhất ta. Bản thân cũng không ngoại lệ, trong lòng cổ thần thở dài. Cổ thần nhìn sang phía bộ xương khô, chiếc áo choàng lông chim vừa bị gầy ra khỏi người bộ xương khô đang lẳng lặng nằm dưới mặt đất, trong lòng cổ thần vui vẻ, phệ thiên trùng đều bám trên người bộ xương khô, trên kiện áo choàng này hẳn là không có phệ thiên trùng. Bước tới gần chiếc áo choàng, cổ thần tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định không có phệ thiên trùng mới đưa tay nhặt chiếc áo choàng lên. Áo choàng vừa vào tay, một cú cảm giác mềm nhắn lập tức truyền tới. Đây rốt cuộc là pháp khí phi hành hay là pháp khí phụ trợ? Cổ thần nhẹ nhẹ vớt chiếc áo choàng. Pháp khí phi hành cần phải tới tiên thiên cảnh mới có thể sử dụng, mà pháp khí phụ trợ lại không yêu cầu cảnh giới người sử dụng, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, giống như càn không trạc. Chương 22, Hậu Thiên tầng thứ 6. Cầm áo choàng trong tay, cổ thần cảm giác, tựa hồ có một loại lực lượng cực lớn từ trong áo choàng truyền ra, tiến vào trong cơ thể hắn. Trong lòng cổ thần khẽ động, lập tức khoác chiếc áo choàng lên lưng, nhất thời một cỗ lực lượng cường đại từ áo choàng tuôn ra, cổ thần có cảm giác như thân thể chính mình biến thành chim yến, tựa hồ không một chút trọng lượng, lúc nào cũng có thể bay bổng lên trời. Đi về phía trước một bước, thân thể lay động một cái, dĩ nhiên đã xuất hiện tại vị trí cách đó hơn 10 trượng, trong lòng cổ thần vui vẻ, chiếc áo choàng này rõ ràng là một kiện pháp khí phụ trợ. Pháp khí công kích, phòng ngự hay phi hành cần phải có chân khí tiên thiên điều khiển mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó, mà pháp khí phụ trợ không giống. Bản thân nó có lực lượng cường đại, nhưng lực lượng này ra chỉ lên thân thể người sử dụng, pháp khí phụ trợ có công dụng gì thì người sử dụng pháp khí sẽ thu được loại công dụng đó. Ví dụ như càn khôn trạc có công dụng không gian chữ vật, khi cổ thần lấy được, không cần tới cảnh giới tiên thiên cũng có thể sử dụng được công năng không gian chữ vật của càn khôn trạc. Chiếc áo choàng trong tay có công năng đề cao tốc độ, cổ thần không cần phải đến tiên thiên cảnh cũng đã có thể sử dụng công năng tăng tốc của áo choàng. Chỉ là theo tu vi của người sử dụng càng cao thì càng sử dụng được triệt để công năng của pháp khí phụ trợ, ví dụ như tu vi của cổ thần càng cao có thể sử dụng được không gian chữa vật trong càn khôn trạc càng lớn, sử dụng chiếc áo choàng trong tay thì tốc độ sẽ càng thêm nhanh chóng. Cổ thần lại bước thêm vài bước, mỗi một lần bước được một bước, trong sát na liền xuất hiện tại địa phương cách vị trí ban đầu hơn 10 trượng, tốc độ so với tốc độ chạy toàn lực còn nhanh hơn rất nhiều, nếu như dùng chiếc áo choàng này toàn lực chạy trốn, tốc độ có thể đề cao hơn bình thường gấp 3-4 lần. Nếu như sớm có chiếc áo choàng này, vậy thì muốn bắt huyết quan hồ đâu cần phiền phức như vậy. Nếu là pháp khí do lông của Tật Vũ Tiêm Vị Yến luyện thành, như vậy gọi nó là Tật Vũ Phi Phong đi. Mặc lên chiếc áo choàng này thì tốc độ trở nên nhanh chóng không gì sánh kịp, gọi là Tật Vũ Phi Phong rất thích hợp. Cổ thần vuốt vuốt áo choàng, hài lòng nói. Cổ thần có được Tật Vũ Phi Phong tự nhiên vui vẻ không kìm nén được, trong động thính liên tục chạy hơn 10 bước mới có chút hứng thú chưa hết dừng thân thể lại. Có tật vũ phi phong, tốc độ khi toàn lực chạy trốn của ta không hề kém hơn so với tu sĩ tiên thiên cảnh dùng pháp khí phi hành, hắc hắc. Khởi tật vũ phi phong ra, cổ thân hắc hắc cười, vui mừng sờ soạng mấy lần lên tật vũ phi phong, một lúc lâu sau mới thu tật vũ phi phong vào trong càn khôn trạc. Chi chi, chi, chi chi chi. Thanh âm của huyết quan hồ quanh quẩn bên cạnh. Cổ thần cúi đầu nhìn nó, huyết quan hồ đang cũng ngửa đầu nhìn hắn, cái chân trước không ngừng chỉ kêu loạn, rồi lại quay sang chỉ chính mình và cổ thần. Nhìn một lúc lâu cổ thần vô luận thế nào cũng không hiểu rốt cuộc là huyết quan hồ đang muốn biểu đạt ý tứ gì. Chi, chi chi chi, chi chi. Thấy cổ thần lộ ra biểu tình mờ mịt, huyết quan hồ càng ra sức kêu. Cổ thần thấy nó một mặt kêu loạn, một mặt chỉ sang phía bên phải động tính, cổ thần nhìn sang phía bên phải, nói đó chính là thông đạo nối liền tới dược viên vừa rồi. Người ý muốn nói linh dược. Cổ thần hỏi. Chi. Chi 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 chi. Huyết quan hồ vui vẻ kêu lên hai tiếng, gật đầu. Thế nhưng, chỉ hai ba cái trước mắt, huyết quan hồ lại ngẩng đầu kêu loạn. Chi, chi chi, chi chi chi. Người với hồ ly nói chuyện với nhau quả thực vô cùng phiền phức, cổ thần suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi. Ngươi nói là linh dược ta cho ăn vừa rồi. Chi. Chi 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 chi. Huyết quan hồ nhất thời vui vẻ nhảy lên, liên tục gật đầu. Cổ thần thấy bộ dáng cao hứng bừng bừng của nó, hỏi. Ngươi không phải là muốn ăn nữa chứ? Chi 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 chi. Huyết quan hồ liều mạng gật đầu. Cổ thần nghĩ thầm. Xem ra đầu huyết quan hồ này không phải là linh hồ, mà còn là một con hồ ly thích ăn uống à, mới nuốt vào một lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm, hiện tại cư nhiên muốn ăn nữa. Ngay cả ta cũng phải thông qua 3 ngày liên tục rèn luyện mới chậm rãi hấp thu được hết toàn bộ linh khí trong một lọ tụ nguyên linh dịch, nó ăn cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, đây là linh dược, có thể tùy tiện ăn được sao? Đang muốn cự tuyệt huyết quan hồ, cổ thần đột nhiên nghĩ đến hình ảnh huyết quan hồ phun ra một ngụm sương mù màu hồng đuổi chạy phệ thiên trùng vừa rồi. Bên trong động phủ này có phệ thiên trùng, ta hoàn toàn không đối phó được với chúng, sau này khi thu thập được tài liệu bố trí tam tuyệt đại trận ta còn phải trở lại đây một lần nữa. Đến lúc đó nếu như phệ thiên trùng đột nhiên tấn công, ta thì hiển nhiên không đối phó được, mà đầu linh hồ này thích ăn linh dược, tại sao ta không nuôi dưỡng nó, để nó bên cạnh ta, sau này trở lại động phủ Hạo Thiên coi như có thêm một phần đảm bảo. Dù sao đi nữa chỉ cần ta có hoang tệ, muốn có bao nhiêu tụ nguyên linh dịch thì luyện chế bấy nhiêu. Quyết định chủ ý, cổ thần cười cười, nói. Ngươi đi theo bên cạnh ta, mỗi ngày ta cho ngươi ăn một lọ linh dược như vừa rồi, thế nào? Chi 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 chi. Huyết quan hồ hưng phấn kêu loạn, thần tình tràn đầy vui mừng. Cổ thần nói, ngươi đã đi theo ta, vậy ngươi phải nghe lời ta nói. Huyết quan hồ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Cổ thần nói, ta đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Tiểu Bạch đi, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch. Chi 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 chi. Huyết quan hồ hưng phấn gật đầu, hiển nhiên đối với cái tên này rất hứng thú. Nhìn thần tình khát vọng trong ánh mắt Tiểu Bạch, cổ thần tự nhiên biết nó nghĩ muốn cái gì, nói. Vừa rồi ta đã cho ngươi ăn một lọ linh dược, một ngày một đêm chỉ có thể cho ngươi một lọ, ngày hôm nay đã ăn rồi, phải đợi ngày mai mới được ăn lọ thứ hai. Yêu thú luyện hóa linh dược so với nhân loại nhanh hơn nhiều, một ngày một đêm cũng đủ để luyện hóa một lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm, vì vậy cổ thần cho Tiểu Bạch một lọ trong một ngày một đêm, nhìn thần tình của Tiểu Bạch, khẳng định là ước gì một ngày được ăn 10 lọ. Bất quá cổ thần tự nhiên không để nó lãng phí như vậy, tuy rằng trong người cổ thần hiện tại có không ít linh dịch, nhưng ăn quá nhanh thì cũng không thể chống đỡ được. Chi chi. Tiểu Bạch lắc đầu, tựa hồ rất không cam tâm tình nguyện. Cổ thần nói. Loại linh dược này không chỉ có mùi vị ngon lành, đối với tu luyện cũng có tác dụng rất lớn. Một ngày một đêm ngươi ăn một lọ để triệt để luyện hóa hết linh khí bên trong mới được ăn lọ thứ hai, như vậy đối với ngươi mới có lợi. Chi. Tiểu Bạch gật đầu, thân thể bật nhẹ, nhảy lên bờ vai cổ thần. Cổ thần liếc mắt nhìn nó, lần này không dùng vai đẩy nó xuống. Lại nhìn thoáng qua bộ xương khô. Đám phệ thiên trùng đều bám hết vào cổ sống bộ xương khô, tựa hồ như đang ngủ say. Cổ thần đứng dậy nhìn thoáng qua ngoài động phủ, trong rừng rậm rất vắng vẻ, bầu trời đầy sao, chính là giữa đêm khuya, cách hừng đông còn rất sớm. Nếu đã ở nơi đây, cổ thần tự nhiên không ngủ, trở lại động thính, nắm chắc thời gian tu luyện. Bên ngoài động đen kịt, cổ thần nghĩ tu luyện bên trong huyệt động càng an toàn hơn một chút, tuy rằng trong động thính có phệ thiên trùng, nhưng có Tiểu Bạch ở đây, phệ thiên trùng chạy còn không kịp, sao dám tới quấy rối hắn? Một lần vận hành chân khí trong cơ thể, trải qua nửa tháng tu luyện, cổ thần rõ ràng cảm giác được, tu vi chân khí đã đạt tới hậu thiên tầng thứ 5 đỉnh, đã cảm giác được bình cảnh đột phá tầng thứ 5, chỉ chờ phá tan tầng bình cảnh này, tu vi liền có thể đạt tới hậu thiên tầng thứ 6. Cổ thần ngồi trên mặt đất, khống chế chân khí trong cơ thể, tiến hành trùng kích bình cảnh đột phá tầng thứ 5. Lúc đầu, bình cảnh tầng 5 giống như một ngọn núi lớn, cổ thân mạnh mẽ thúc đẩy chân khí trùng kích không hề sức mẻ, tựa hồ không có khả năng phá tan được ngọn núi khổng lồ này. Thế nhưng, cổ thần không chút nổi giận, vận hành chân khí tầng thứ 5 hết lần này tới lần khác liên tục trùng kích, một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần. Dưới tình huống chân khí trùng kích không ngừng nghỉ, không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc bình cảnh tầng thứ 5 đã có chút dao động nho nhỏ. Cổ thần hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, vận hành chân khí hết một lần lại một lần trùng kích, bình cảnh tầng thứ 5 từ lúc bắt đầu có dao động, sau đó chậm rãi rung động, càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng, một đạo chân khí giống như một cọng rơm rạ đè chết lạc đà mỏi mệt, toàn bộ bình cảnh tầng thứ 5 dưới sự trùng kích của chân khí bị phá tan thành vô số mảnh, hoàn toàn nghiền nát. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuyên thấu toàn thân cổ thần, khiến cổ thần sinh ra cảm giác lực lượng vô cùng vô tận. Đây chính là cảm giác sau khi đột phá bình cảnh. Hậu thiên tầng thứ 6. Rốt cuộc đã đột phá tới hậu thiên tầng thứ 6. Cổ thần đứng dậy, xương cốt trong cơ thể vang lên những tiếng lách cách, cường độ thân thể lại đề cao thêm một tầng. Thông qua thiên cương thối thể đại pháp, thân thể miễn cưỡng có thể so sánh với thân thể tu sĩ hậu thiên tầng thứ 8 bình thường rồi. Đi ra khỏi động phủ, sắc trời đã sáng rõ. Đi một vòng bên ngoài cửa động phủ, quả nhiên hắn còn chưa đi ra khỏi âm dương mê thiên đại trận, chỉ bất quá là vượt qua được một phần âm dương mê thiên đại trận, tiến vào hạo thiên động phủ trong sân cốc. Tiểu Bạch ngồi trên bờ vai cổ thần tiếp tục đi vào âm dương mê thiên đại trận, một lúc lâu sau, cổ thần đi ra hỏi đại trận. Xuất hiện tại phủ cận nơi rừng rậm hắn và Tiểu Bạch chạy vào ngày hôm qua. Từ trong càn khôn trạc lấy ra Tật Vũ Phi Phong mặc lên người, cổ thần lập tức chạy về phía Linh Phù Sơn, có Tật Vũ Phi Phong hỗ trợ tăng tốc, cổ thần còn chưa dốc hết toàn lực, tốc độ so với ngày hôm qua đuổi theo Tiểu Bạch đã nhanh hơn gấp 3 lần. Khoảng chừng nửa canh giờ qua đi, cổ thần đã chạy được hơn phân nửa lộ trình ngày hôm qua, có Tật Vũ Phi Phong, tốc độ quả nhiên không chậm hơn bao nhiêu so với tu sĩ tiên thiên cảnh ngự khí phi hành. Đột nhiên, cổ thần đang chạy nhanh mạnh mẽ dừng lại, Tật Vũ Phi Phong trong nháy mắt được thu vào trong càn khôn trạc. Càn khôn trạc được cổ thần giấu vào trong ống tay áo, người khác hoàn toàn không nhìn thấy. Trên bầu trời có một đạo thân ảnh đạp kiếm bay đến, hạ xuống trước mặt cổ thần, lạnh lùng nhìn hắn. Cổ thần cũng dùng ánh mắt lãnh đạo nhìn qua, một lúc sau mới mở miệng nói: "Thương Hải Thúc." Tiểu Bạch trên bờ vai cảm nhận được bầu không khí có chút áp lực, thân thể nhích gần sát vào đầu cổ thần. Trong ánh mắt cổ Thương Hải mơ hồ hiện ra một chút hàn mang. Nhìn thoáng qua đối với Tiểu Bạch, ánh mắt lại chuyển rời lên người cổ thần, nói: "Đây là Bạch Hồ theo như lời cổ hằng nói." Cổ thần gật đầu. "Đúng. Tại Đông Hoang một đêm, người dĩ nhiên an toàn không việc gì, tai họa ngàn năm quả nhiên không giả." Cổ Thương Hải nhìn cổ thần, con mắt không chấp lấy một lần, thần tình trên mặt mơ hồ có chút biến hóa, nhưng che giấu cực kỳ kín đáo. Bất quá, cổ thần không phải là một mao đầu tiểu tử, biểu tình của cổ Thương Hải hoàn toàn rơi vào con mắt cổ thần. Tiểu Bạch bất an thấp giọng chi một tiếng, lại càng áp sát vào đầu cổ thần hơn. Hắn dĩ nhiên muốn giết ta. Trong lòng cổ thần dùng mình, tuy rằng cổ Thương Hải biểu hiện cực kỳ bí mật, thế nhưng một tia sát khí này vẫn bị lão quái vật sống hơn 500 như cổ thần nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng cổ Thương Hải hơi chút do dự, hắn là người đầu tiên nhìn thấy cổ thần. Tại rừng rậm đông hoang này, biện pháp khiến một người biến mất có rất nhiều. Nếu như cổ thần vĩnh viễn biến mất như vậy thì coi như chặt đứt huyết mạch của cổ hiền, cổ thần không có. Cho dù cổ hiền chuyển chức vị tộc trưởng cho cổ Thương Khung cũng không có ý nghĩa, nếu như cổ Thương Khung lấy vợ khác sinh con, vậy thì không phải là huyết mạch cổ hiền nữa rồi. Vì vậy, cổ thần không còn, cổ hiền sẽ không còn ôm huyễn tưởng với cổ Thương Khung, huyết mạch bị diệt, đối với cổ hiền chính là đả kinh chí mạng. Tuổi tác cổ hiền đã cao, có thể qua 1-2 năm nữa chết đi cũng không chừng, lúc đó chức vị tộc trưởng tự nhiên rơi vào trong tay cổ Thương Nhạc, cho dù cổ hiền không chết cũng sẽ chịu đả kích cực lớn, không còn hy vọng tương lai. Dẫn tới thoái chí, sớm trao lại chức vị tộc trưởng cho cổ Thương Nhạc. Cứ như vậy, chỉ cần lúc này cổ thần thực sự biến mất, cổ Thương Nhạc càng có thể sớm ngồi vào ghế tộc trưởng. Cổ Thương Hải nhìn chằm chằm cổ thần, sát khí hiện lên. Cổ thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Thương Hải Thúc đã ra ngoài tìm ta, nói vậy phụ thân ta hẳn đang ở phụ cận nơi này." Nghe cổ thần nói tới phụ thân hắn, trong lòng cổ Thương Hải ngẩn ra. Ta có thể tìm được, những người khác cũng có thể tìm được, vạn nhất bị cổ Thương Khung nhìn thấy. Cho dù cổ Thương Khung không xuất hiện, số người lão nhân kia điều động không hề ít, vạn nhất bị ai đó nhìn thấy. Lửa giận của lão nhân kia mà bốc lên, ta chẳng phải chỉ có con đường chết. Ha ha. Đúng vậy, phụ thân ngươi hẳn là ở gần đây. Cổ Thương Hải ha ha cười, sát khí tan hết. Hừ. Cổ thần hừ lạnh một tiếng trong lòng, nói: "Chúng ta trở về thôi, Thương Hải Thúc có thể mang ta một đoạn đường." Cổ Thương Hải vận chân khí vào thân kiếm, phi kiếm hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn trượng, sau đó mở miệng nói. Đương nhiên là ta mang ngươi cùng trở về, tộc trưởng nhất định mong nhớ ngươi tới mức con mắt sắp lồi ra, đi nhanh nào. Cổ thần đi tới trước mặt phi kiếm, chậm rãi bước lên, cổ Thương Hải thôi động chân khí tiên thiên, phi kiếm bay lên trời, hướng thẳng về phía thành Nhạc Thủy. Bay trên bầu trời, Dọa Tiểu Bạch giật nảy mình, suýt chút nữa nhảy từ trên bờ vai cổ thần xuống dưới, cổ thần nắm lấy Tiểu Bạch, ôm nó vào trong lồng ngực, đứng phía sau cổ Thương Hải. Không lâu sau, cổ thần đứng trên phi kiếm của cổ Thương Hải, lần lượt nhìn thấy mấy người đạp trên pháp khí phi hành lướt qua, phụ thân cổ thần cũng ở trong đó. Thần nhi, còn cách hơn trăm trượng, thanh âm mừng rỡ ẩn chứa lo lắng của cổ Thương Khung đã truyền tới. Phụ thân, Hải Nhi không sao. Cổ thần phất tay với hắn, la lớn. Cổ Thương Khung đạp phi kiếm bay tới gần cổ Thương Hải, ôn quyền nói. Đa tạ rồi, Thương Hải huynh. Cổ thần sải bước nhảy sang phi kiếm của cổ Thương Khung, cổ Thương Hải liếc mắt nhìn phụ tử cổ thần, không đáp lại cổ Thương Khung nửa lời, ngự kiếm bay về phía bộ phận đám người cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Khung liếc mắt nhìn cổ thần, vẻ quan tâm thương yêu lộ rõ không thể che giấu. Phụ thân, Hải Nhi không sao. Cổ thần lặp lại lời nói vừa rồi, biết nơi này không thích hợp nói chuyện, vì vậy không mở miệng. Chương 23, Thu Nguyên Linh Dịch Thượng Phẩm. Rất nhanh, đoàn người đã bay trở về đại viện cổ gia, cổ hiền, tam trưởng lão đã sớm ngồi chờ trong đại đường cổ gia, đại trưởng lão, nhị trưởng lão thì không thấy bóng dáng. Đoàn người cổ Thương Nhạc trực tiếp trở về chỗ ở của chính mình, đoàn người cổ Thương Khung hạ xuống sân rộng trước đại đường, cổ hiền quan sát từ đầu tới chân cổ thần hồi lâu mới vững tin cổ thần không có thương tổn gì. Cổ thần chỉ nói là truy đuổi Tiểu Bạch qua xa, thẳng cho tới lúc trời tối mới bắt được Tiểu Bạch, sau đó tạm thời nghỉ ngơi một đêm, hướng đông mới trở về, đối với kinh lịch tại Đông Hoang lần này không nhắc tới một chữ. Huyết quan hồ là một loại ma thú rất hiếm thấy, người cổ gia căn bản không nhận ra được, càng đừng nói tới huyết quan trên đầu Tiểu Bạch đã sớm bị cổ thần cắt đi mất, huyết quan hồ sớm không có huyết quan, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một đầu bạch hồ bình thường mà thôi. Nghe cổ thần nói là truy đuổi bạch hồ tới mức ở lại Đông Hoang một đêm, cổ hiền nhất thời muốn giết chết Tiểu Bạch, sợ tới mức Tiểu Bạch dây rủa lung tung trong lòng cổ thần, bất quá cổ thần bảo hộ Tiểu Bạch giữa ngực, nói là thích đầu bạch hồ này, cổ hiền không làm gì được, chỉ đành mặc kệ hắn. Tại đại đường nói chuyện nửa canh giờ cổ thần mới theo phụ thân hắn trở về nhà, đóng lại cửa phòng, lúc này mới nói qua kinh lịch đại Đông Hoàng cả đêm hôm qua cho phụ thân hắn nghe. Cổ Thương Khung nghe được cổ thần tìm thấy động phủ do tu sĩ thần hải cảnh lưu lại tại Đông Hoang liền khiếp sợ không nói ra lời. Trong sơn cốc tại Đông Hoang cách thành Nhạc Thủy bất quá 300 dặm dĩ nhiên có động phủ của một đại tu sĩ thần hải cảnh. Đương nhiên, lời kể của cổ thần có chút khác biệt so với thực tế, ví dụ như phá trận, cổ thần nói là bị trận pháp vây khốn tới tận khuya, là do sư phụ trong ngộng dạy hắn phương pháp rời khỏi âm dương mê thiên đại trận, ví dụ như dược viên, phệ thiên trùng, những thứ này cổ thần không nhắc với phụ thân hắn. Hiện tại dược viên là bất khả xâm phạm, cổ thần muốn sau này mở được dược viên, luyện thành tẩy trần đan cho phụ thân hắn một kinh hỉ. Loại thái cổ dị trùng như phệ thiên trùng có nói cổ Thương Khung cũng không hiểu, ngay cả cổ thần sống 500 năm kiếp trước cũng chỉ nghe được trong truyền thuyết, cổ Thương Khung làm sao biết được. Cùng phụ thân hắn nói chuyện tới trưa, buổi chiều cổ thần tới Nam Thành, mua linh thảo. Một tháng trước dung hơn 2 vạn hoang tệ mua thảo dược luyện thành tụ nguyên linh dịch trung phẩm, vừa vặn đủ cho cổ thần tu luyện tới hậu thiên tầng thứ 6. Tối hôm qua cho Tiểu Bạch ăn một lọ, hôm nay lại cho một lọ đồng thời chính mình dùng một lọ, tụ nguyên linh dịch đã tiêu hao hết. Lúc này đây, cổ thần muốn mua băng ngọc thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa đã ngoài 150 năm tuổi, hiện tại hắn đã đột phá tiến vào hậu thiên cảnh tầng thứ 6, phía sau chính là 3 tầng 7, 8, 9 thuộc về hậu thiên cảnh hậu kỳ, hiệu quả của tụ nguyên linh dịch trung phẩm đã giảm đi một nửa, cần phải dùng linh thảo từ 150 năm tuổi trở lên luyện chế tụ nguyên linh dịch thượng phẩm rồi. Cổ thần còn lại hơn 16 vạn hoang tệ, băng ngọc thảo, hoàng huyết hoa, tuyết liên hoa trên 150 năm tuổi thọ giá cả vào khoảng trên dưới 1.500 hoang tệ, mua 3 loại linh thảo chủ dược, hơn nữa cần một ít dược liệu phối hợp, một lọ tụ nguyên linh dịch cần số dược liệu có giá khoảng trên dưới 5.000 hoang tệ. Dùng 10 vạn hoang tệ, cổ thần mua số tài liệu đủ luyện chế 20 lọ tụ nguyên linh dịch, còn lại hơn 6 vạn hoang tệ, mua tài liệu luyện chế 40 lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm luyện cho Tiểu Bạch ăn. Về đến nhà, cổ thần lập tức bắt đầu luyện dược. Từ trong Hạo Thiên động phủ lấy được đan lô, dụng cụ đồ đựng luyện đan, tự nhiên luyện chế tụ nguyên linh dịch càng thêm dễ dàng, rất nhanh, 40 bình tụ nguyên linh dịch trung phẩm được cổ thần luyện thành. Không dừng lại, cổ thần tiếp tục cho băng ngọc thảo, hoàng huyết hoa, tuyết liên hoa hơn 150 năm vào trong đan lô. Cùng với những phối dược cần thiết, rất nhanh, một cỗ hương vị thơm ngát nồng đậm từ trong đan lô truyền ra, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm luyện thành rồi, so với tụ nguyên linh dịch trung phẩm càng thêm trong suốt tinh ánh, càng thêm đặc hơn. Đã sắp vượt qua phạm vi dịch thể, tiếp cận với xu thế thể rắn hóa thành đan rồi. Cổ thần phân chi tụ nguyên linh dịch thượng phẩm ra nhiều lọ khác nhau, tròn 20 lọ, một lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm có linh khí nồng đậm hơn so với tụ nguyên linh dịch trung phẩm gấp 10 phần, tuy rằng tu vi cổ thần đề cao, tốc độ luyện hóa tinh khí theo đó tăng lên, nhưng mỗi một lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm cần phải có thời gian 5 ngày mới luyện hóa hoàn toàn. Cổ thần thu thập 10 bình tụ nguyên linh dịch thượng phẩm vào trong càn khôn trạc, 10 lọ còn lại thì để vào trong một chiếc hộp nhỏ, thời gian 1 tháng đã trôi qua rồi, đấu giá hội Tây Thành lại sắp bắt đầu. Lúc này đây, cổ thần chuẩn bị một lần bán ra 10 bình tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, đối với tu sĩ hậu thiên cảnh hậu kỳ đề cao tốc độ tu luyện lên 2 lần, đối với tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ tăng tốc độ tu luyện gấp 1,5 lần. Hiện tại cổ thần có pháp khí lô đỉnh, pháp khí dụng cụ đồ đựng cũng có, hoàn toàn có thể luyện chế được đan dược dành cho tu sĩ cảnh giới tiên thiên, đồng thời tốc độ nhanh hơn, vừa vặn cho phụ thần hắn dùng. Thế nhưng, linh đan tiên thiên cảnh cần phải có linh hảo ngoài 200 năm tuổi, cổ thương khung hiện tại có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, thuộc về tiên thiên cảnh trung kỳ, linh thảo ngoài 300 năm tuổi mới là tài liệu tốt nhất. Giá cả linh thảo ngoài 200 năm tuổi đại khái cần 130 linh thạch luyện một viên. Linh thảo ngoài 300 năm tuổi đại khái cần 60-120 linh thạch luyện một viên, lần trước cổ thần bán ra tụ nguyên linh dịch hạ phẩm tuy rằng thu được giá 20 vạn hoàng tệ trên trời, thế nhưng quy đổi ra linh thạch cũng chỉ có 20 khối, ngay cả một gốc linh thảo ngoài 300 năm tuổi cũng không thể mua nổi. Giá trị tụ nguyên linh dịch trung phẩm cao hơn hạ phẩm chừng vài lần, thượng phẩm càng không cần phải nói, so với hạ phẩm cao hơn gấp 10 lần có hơn. Cổ thần một lần bán ra 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Vô luận thế nào đi nữa cũng phải thu được mấy trăm linh thạch, cũng đủ tài liệu để thăng tiên thiên cảnh trung kỳ để cao một, thậm chí là 2 tầng rồi. Ngày hôm nay, chính là ngày đấu giá hội mở cửa. Phụ thân, ngày hôm nay Hải Nhi muốn đi Tây Thành. Sau khi ăn xong bữa sáng, cổ thần nói với phụ thân hắn. Tây Thành. Cổ thương khung nhìn hắn một cái, sau đó con mắt sáng ngời. À, ngày hôm nay là ngày bán đấu giá giữa tháng, con lại muốn đi. Cổ thần gật đầu. Cổ thương khung hỏi. Lần trước không phải con bán lời 20 vạn hoang tệ sao? Thế nào lại muốn đi rồi? Phương pháp sư phụ dạy Hải Nhi luyện linh dược tiêu hao rất lớn, 20 vạn hoang tệ vẫn thiếu, còn phải bán đấu giá lần nữa. Cổ thần không dự định nói trước lần này mang tụ nguyên linh dịch thượng phẩm cho phụ thân hắn, tất cả chờ bán đấu giá hoàn tất, mua được linh thảo đã ngoài 300 năm, luyện thành linh đan dùng cho tu sĩ tiên thiên cảnh tu luyện sau mới nói cho phụ thân hắn, cho phụ thân một chút kinh hỉ. Thiếu! Còn kém bao nhiêu tà cho con? Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tận lực không nên đi bán đấu giá, con mới có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 3, vạn nhất bị người khác nhận ra được không có lực tự bảo vệ mình, nếu như thân phận của con bị truyền ra ngoài, cho dù là cổ gia cũng khó bảo đảm an toàn cho con. Cổ thương khung có chút lo lắng nói. Chương 24, bán đấu giá. Yên tâm đi phụ thần, Hài Nhi sẽ cẩn thận, không có vấn đề gì đâu. Cổ thần âm thầm sờ vào càn khôn trạng, có dịch dung hoàn. Cho dù bị người khác nhận ra hắn là đan dược sư cũng không biết được nam tử thấp lùn xấu xí là cổ thần. Cái này, ta với con cùng đi. Cổ thương cũng nói, hắn từ trong ngựa khí của cổ thần cảm nhận được vẻ kiên định, vì vậy không khuyên can nữa. Cổ thần nói, như vậy sao được, nếu như phụ thân đi với Hải Nhi, vậy không phải mọi người đều biết Hải Nhi là ai hay sao? Trước khi Hải Nhi đi đấu giá sẽ thay đổi dung mạo, không ai nhìn ra được. Đúng, đúng, ta hồ đồ rồi. Cổ thương khung vỗ vỗ đầu, nói. Thần Nhi, bản thân con cẩn thận một chút. Hải Nhi sẽ cẩn thận. Cổ thần nói. Phụ thân, người không cần phải đi tới chỗ bán đấu giá nữa, miễn cho người khác nghi ngờ. Cổ thương khung gật đầu. Được rồi, ta ở nhà chờ con. Cổ thần ra khỏi cổ gia, đi vòng quanh mấy lượt tại ngõ nhỏ Đông Thành, đảm bảo không ai theo dõi, tại một chỗ không người nuốt vào tiền ma đan, biến thành một người thấp lùi, trên mặt đầy vết rỗ xấu xí. Không quá lâu sau. Cổ thần đi tới Tây Thành, tiến vào trong chỗ tiếp đại đấu giá hội, phụ trách tiếp nhận vật phẩm đấu giá vẫn là người thanh niên lần trước, thấy cổ thần tiến đến, người thanh niên lập tức đứng lên, cung kính nói. Tiền bối, người lại tới bán linh được hay sao? Bộ mặt xấu xí của cổ thần hiện tại thực khiến người khác vô cùng sợ hãi, xem qua một lần tuyệt đối khó có thể quên được, đồng thời lần trước cổ thần bán đấu giá linh dược người thanh niên tự nhiên ghi tạc dung mạo hiện tại của cổ thần trong lòng. Một lần nữa nhìn thấy cổ thần, thoáng cái hắn liền nhận ra được. Chỉ là có chút kỳ quái, người thấp lùi xấu xí trước mắt tuy rằng vẫn rất thấp, nhưng tựa hồ so với một tháng trước cao hơn không ít. Một tháng trước cổ thần tới đây mới có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 5, hiện tại đã là hậu thiên cảnh tầng thứ 6, cổ thần đang trong thời gian thiếu niên, theo thực lực tăng trưởng, thân thể cổ thần không ngừng biến đổi mạnh mẽ hơn, đồng thời chiều cao cũng phát triển rất nhanh, thời gian một tháng trôi qua, đủ cao lên vài cm. Đúng vậy, Cố tiên sinh đâu? Cổ thần dùng thanh âm khàn khàn nói. Mời tiên bối đến hậu đường nghỉ ngơi một chút, vạn bối lập tức mời cố lao tới đây. Trung niên nhân mời cổ thần tới khách đường phía sau, đưa lên hai chén nước trà, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi cửa phía bên trái. Cổ thần đợi trong khách đường khoảng chừng một chén trà nhỏ thời gian, chợt nghe thấy bên trái có tiếng bước chân của hai người tiếp cận, chính là cô ông Nhàn và người thanh niên tiến vào. Cô ông Nhàn ha ha cười nói. Lao tiên sinh, lần này người bán linh dược gì? Cổ thần vây vây tay, cô ông Nhàn ngồi sang ghế bên cạnh, cổ thần nói. Vẫn là một ít linh dược mà thôi. Một ít linh dược. Truy cập. Sắc mặt cố ông Nhàn hơi ngẩn ra, lập tức nghe được ý tứ trong lời nói của cổ thần. Nguyên bản người thanh niên không nghĩ cái gì, nghe xong cô ông Nhàn nói cũng phản ứng trở lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lần trước bán đấu giá một lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm đã khiến toàn bộ thành Nhạc Thủy bị hoành động, lần này dĩ nhiên là một ít linh dược. Biểu hiện của hai người rơi vào trong mắt cổ thần nhấc chén trà trên bàn lên, sau đó mới nói. Vẫn là tụ nguyên linh dịch, 10 lọ. 10 lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm. Đủ để tu sĩ hậu thiên cảnh sơ kỳ trong thời gian ngắn bước vào cảnh giới hậu thiên trung kỳ. Hai người đồng thời tỏa sáng hai mắt, bất quá rất nhanh cổ ông Nhàn khôi phục bình thường, để che giấu thần sắc kinh ngạc vừa rồi, cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm, khẽ cười nói. 10 lọ tụ nguyên linh dịch, lao tiên sinh quả nhiên không tầm thường. Cổ thần nói. 10 lọ. Tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Người thanh niên hét lên một tiếng kinh hãi, hắn hiện tại đang có tu vi hậu thiên tầng thứ 8. 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, chí ít giúp hắn trong thời gian ngắn đột phá tu vi tới hậu thiên cảnh tầng thứ 9, nói không chừng còn có thể nhất cử bước vào cảnh giới tiên thiên. Cố ông Nhàn không còn khả năng giữ bình tĩnh được nữa, hai tay căng thẳng, chén trà trong tay hắn bị bóp nát. Nam Thành, Vân Gia. Tộc trưởng Vân Gia đang ngồi trên ghế chủ tọa khách đường, ngồi trên khách tọa là đệ nhất nhất đệ tử đời thứ 2 cổ gia, Cổ Thương Nhạc. Cổ Thương Nhạc uống một ngụm trà, nói. Vân huynh. Cách thời điểm ba đại gia tộc phân phối lại lợi ích trong thành Thủy Nhạc còn có một năm, 20 năm trước Liêu gia có Liêu Hóa Nguyên, trong hội đấu võ của ba nhà đã thắng áp hai nhà Vân, Cổ, giành quyền phân phối một nửa lợi ích của thành Nhạc Thủy, 20 năm sau, không nghĩ tới lại có thêm một Liêu Hóa Sinh, chẳng lẽ lần phân chia tới này lại để Liêu gia chiếm đi phân nửa nữa sao? Vân Kinh Hồng ngửa đầu lên trời một chút, nói, đáng tiếc a, cách hội đấu võ của ba nhà chỉ còn có thời gian một năm, bằng không lấy tư chất của Hiên Nhi. Vượt qua Liễu Bách Sinh kia nào có khó khăn. Cổ Thương Nhạc thở dài một hơi, nói. Liễu gia thế mạnh, tư chất của Liễu Bách Sinh cũng không kém, hiện tại đã đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, nếu như có thời gian, khẳng định có thể bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Vân gia có Vân Hiên là tư chất đệ nhất thành Nhạc Thủy, 17 tuổi đã bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 2, thành tựu sau này khó có thể dự liệu, xác suất tương lai bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 8 tương đối lớn, ai? Chỉ có cổ gia ta là không có người nối nghiệp. Vân Kinh Hồng nói. Người ngoài nói Hiên Nhi là tư chất đệ nhất thành Nhạc Thủy, lẽ nào chúng ta còn không biết ai mới là đệ nhất này sao? Qua tuổi 20 mới bắt đầu tu luyện, chỉ dùng 13 năm đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4, hắc. Nếu như người này có cơ hội tu luyện từ nhỏ, khẳng định thành tựu đã vượt qua Hiên Nhi rồi. Nói tới phế vật kia làm cái gì? Nói đến cổ thương khung thì trong lòng cổ thương nhạc liền khó chịu, nói. Tư chất của hắn cho dù tốt nhưng thời vận quá kém, đời này chỉ có chút tiền đồ đó mà thôi, không đủ lo lắng. Dừng lại chốc lát, cổ thương nhạc tiếp tục nói. Nhắc tới tên phế vật kia lại làm ta nghĩ tới tiểu tạp chủng của hắn, biểu hiện trong một tháng vừa qua so với trước kia hoàn toàn không giống, dĩ nhiên mấy lần đánh bại Tung Nhi, Dương Nhi. Hai đứa chúng nó có cảnh giới hậu thiên tầng thứ 6, thứ 5, đánh bại một lần là may mắn, liên tục đánh bại nhiều lần thì không giống rồi. Vài ngày trước tiểu tạp chủng đó lại đột phá tới hậu thiên tầng thứ 3, hậu thiên tầng thứ 3 liên tục đánh bại hậu thiên tầng thứ 5, thứ 6, cũng quá mức không bình thường rồi. Nhắc tới cổ thần, trên mặt Vân Kinh Hồng phát lạnh, nói. Đúng là có chút kỳ quái, lần đó hắn còn dám làm trò viết hưu thư trước mắt mọi người. Tiểu tạp chủng giỏi làm càn, bất quá, nếu chỉ là đột phá tới hậu thiên cảnh tầng thứ 3 cũng không vấn đề gì, cổ tung, cổ dương con nhỏ, đối với vận dụng lực lượng tương đối thiếu. Có thể là cổ thương khung tỉ mỉ dạy dỗ tiểu tạp chủng kia mới có thể đánh bại được cổ tung, cổ dương. Sau này cổ tung, cổ dương bước vào cảnh giới tiên thiên, cho dù cổ thương khung dạy tốt tới thế nào đi nữa, tiểu tạp chủng cũng không thể so sánh được với cổ tung. Cổ thương nhạc nói, ta biết tiểu tạp chủng không thể gây nên sóng gió gì, bất quá lão nhân kia vẫn luôn muốn chuyển chức vị tộc trưởng cho hắn, bởi vì tiểu tạp chủng thực sự quá phế vật, hơn nữa phụ thân ta và nhị thúc phản đối lão nhân kia mới thu hồi lại tính toán này. Nếu như biểu hiện của tiểu tạp chủng quá mức chói sáng, lão nhân kia không tránh khỏi lại động tâm. Vân Kinh Hồng nói, cổ tộc trưởng cũng quá cố chấp, ngươi là người duy nhất trong cổ gia đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 7, tu vi cao nhất, tộc trưởng truyền cho ngươi mới là cách tốt nhất để cổ gia phát triển. Cổ huynh, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi lãnh đạo cổ gia phát triển, chúng ta đã giao hảo nhiều năm, Tuyết Nhi và cổ tung lại là thanh mai trúc mã, ngươi lên làm tộc trưởng chúng ta liền có khả năng liên thủ đối phó Liêu gia. Phụ thân, chúng ta ra ngoài chơi một lúc. Lúc này, bên ngoài phòng vang lên thanh âm ba người Vân Siêu, Vân Tuyết và Cổ Tung. Hai người gật đầu, phất phất tay, Cổ Tung kéo tay Vân Tuyết cùng với Vân Siêu vui vẻ chạy ra ngoài. Thẳng cho tới khi ba người rời khỏi tầm nhìn, Cổ Thương Nhạc và Cổ Thương Khung mới thu hồi ánh mắt, Vân Kinh Hồng nói. Chờ khi Tuyết Nhi và Cổ Tung đám hỏi, chúng ta chính là người một nhà rồi. Cổ Thương Nhạc nhìn vào mắt Vân Kinh Hồng, cười nói. Lời này của Vân Huynh sai rồi, chúng ta vốn đã là người một nhà. Đúng vậy. Đúng vậy, ha ha. Vân Kinh Hồng cười nói. Lúc này, một người hầu từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt hưng phấn, nói. Tộc trưởng, đấu giá hội Tây Thành truyền tới tin tức, ngày hôm nay trong các vật phẩm bán đấu giá có tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Dừng lại một chút, Cổ Thương Nhạc và Vân Kinh Hồng đồng thời đứng lên, Vân Kinh Hồng cả kinh hỏi. Người nói cái gì? Tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Vân tộc trưởng, quan phủ truyền ra tin tức, bán đấu giá 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. Người hầu cung kính đáp. 10 bình tụ nguyên linh dịch. Cho dù là tu sĩ hậu thiên cảnh hậu kỳ tư chất bình thường, dùng 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm cũng có khả năng rất lớn đột phá tu vi tiến vào tiên thiên cảnh, tư chất tốt hiệu quả tự nhiên cao hơn nhiều, thời gian bước vào tiên thiên cảnh có thể giảm xuống trên diện rộng. Tu sĩ tiên thiên cảnh so với hậu thiên cảnh hoàn toàn là hai vùng trời khác nhau, đối với bất cứ thế lực nào trong thành Nhạc Thủy mà nói, nhiều hơn một tu sĩ tiên thiên cảnh có nghĩa thực lực gia tộc đề cao tương đối lớn. Cổ Tung hiện tại có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 6, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm vừa vặn có thể đề cao tốc độ tu luyện, Cổ Thương Nhạc đương nhiên muốn con trai của mình có thể nhanh chóng bước chân vào tiên thiên. Vân Kinh Hồng là tộc trưởng Vân gia, đệ tử Vân gia đang trong cảnh giới hậu thiên cảnh hậu kỳ không ít, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm có thể giúp Vân gia xuất hiện thêm một tu sĩ tiên thiên cảnh, đối với gia tộc có thực lực yếu nhất trong tam đại gia tộc mà nói, tu sĩ tiên thiên cảnh rất quan trọng, huống chi Vân Siêu hiện tại có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 4. Chờ khi Vân Siêu tới hậu thiên cảnh tầng thứ 6, có tụ nguyên linh dịch thượng phẩm trợ giúp, hiển nhiên Vân Siêu sẽ nhanh chóng bước chân vào tiên thiên cảnh hơn. Trong lòng Cổ Thương Nhạc và Vân Kinh Hồng đều âm thầm hạ quyết tâm, phải nhân cơ hội này thu được 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm vào tay. Tây Thành, đấu giá hội. Các thành viên hạch tâm ba đại gia tộc đều đã có mặt đầy đủ, còn có rất nhiều tu sĩ tiên thiên cảnh trong thành Nhạc Thủy. Tuy rằng biết 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm khẳng định là vật phẩm tranh đấu giữa tam đại gia tộc tu chân, thế nhưng ôm tâm lý may mắn, cùng với tâm tính xem náo nhiệt, nên số người góp mặt tương đối đông đảo. Đấu giá hội ngày hôm nay so với lần đấu giá tụ nguyên linh dịch một tháng trước càng thêm doanh động, càng thêm náo nhiệt. Một tháng trước chỉ là bán đấu giá một lọ tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, mà lần này bán cùng một lúc 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, giá trị cao hơn không chỉ trăm lần. Tại thành Nhạc Thủy, tu sĩ tiên thiên cảnh đã là đỉnh cao nhất, 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm có cơ hội tạo thành một vị tu sĩ tiên thiên cảnh rất lớn. Làm sao không khiến toàn bộ tu chân giả trong thành Nhạc Thủy điên cuồng. Cổ Thần vẫn như trước ngồi trong phòng khách tầng thứ 2 đấu giá hội, có thể nghe thấy rõ thanh âm bên dưới, chỉ cần hơi mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy tình cảnh đấu giá hội diễn ra. Phần lớn mọi người tới đây ngày hôm nay đều là vì tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, nhưng vật phẩm bán đấu giá phía trước nhanh chóng bị mọi người mua hết, rất nhanh đấu giá hội tiến vào cao trào. Bán đấu giá sư cầm một chiếc hộp trên tay, hộp mở. Bên trong có 10 lọ đựng tụ nguyên linh dịch thượng phẩm trong suốt tỏa sáng lung linh. Bán đấu giá sư lớn tiếng nói. Vật phẩm bán đấu giá cuối cùng ngày hôm nay chính là 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, duy nhất bán đấu giá một lần, giá quy định là 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 linh thạch, theo quy tắc đấu giá, không hạn chế giá cả, ai đưa giá cao sẽ đoạt được vật phẩm, hiện tại đấu giá bắt đầu. 100 linh thạch, giá cả cao như vậy, ngoại trừ ba đại gia tộc tu chân, còn lại rất ít người có thể lấy ra được. Đại bộ phận tu sĩ có mặt nghe được báo giá này đều bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành làm khán giả xem náo nhiệt. Bất quá, cho dù là khán giả xem náo nhiệt, đấu giá vẫn như trước có thể tạo thành cảm giác hưng phấn, vật phẩm bán đấu giá giá thấp nhất là 100 linh thạch. Toàn bộ đấu giá hội một năm cũng khó gặp được một lần, đấu giá hội ngày hôm nay cũng đủ để mọi người say sưa bàn tán một đoạn thời gian. 100 linh thạch. Thương nhân pháp khí Vạn Cửu Hải là người thứ nhất báo giá. Pháp khí là hành nghiệp kinh doanh lợi nhuận nhất thành Nhạc Thủy. Vạn Cửu Hải trong giới thương nhân thành Nhạc Thủy coi như đệ nhất, thực lực bản thân cũng không kém, cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4, thế lực của hắn có thể nói là đệ nhất, chỉ sau ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy. Tháng trước bán đấu giá tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, Vạn Cửu Hải nghĩ giá cả quá cao nên mới không tiếp tục báo giá, lúc này bán đấu giá chính là tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, khẳng định sẽ không sớm bỏ cuộc như vậy. 110 linh thạch. Vân Kinh Hồng là người thứ hai kêu lên giá cả. 120 linh thạch. Một thanh âm vang lên, cổ thần nghe được, đây chính là trung niên nhân lần trước, hắn từ trong miệng cổ thương khung hỏi lai lịch người này, hắn tên là Liêu Hóa Hàn, là thân đệ đệ của tộc trưởng Liêu Gia, Liêu Hóa Nguyên, tại Liêu Gia có quyền lực rất lớn. 130 linh thạch. Rất nhanh có người báo giá mới, cổ thần nghe được đây là thanh âm của cổ thương nhạc. 140 linh thạch. Vạn Cửu Hải một lần nữa ra giá. 180 linh thạch. Không có người khác ra giá, hoàn toàn là do Vạn Cửu Hải và ba đại gia tộc tu chân cạnh tranh với nhau, mỗi lần đề cao 10 linh thạch, Vạn Cửu Hải đã ra giá lần thứ 3. 190 linh thạch. Vân Kinh Hồng một lần nữa đệ giá cả của Vạn Cửu Hải, lại bỏ thêm 10 linh thạch. Linh thạch không giống như hoang tệ, một khối linh thạch có thể quy đổi một vạn hoang tệ, một lần tăng thêm 10 linh thạch chính là 10 vạn hoang tệ, người bình thường tuyệt đối không thể lấy ra số tiền lớn như vậy. Linh thạch không chỉ là tiền lưu thông trong tu chân giới, đối với tốc độ tu luyện của tu sĩ có hỗ trợ rất lớn. Linh thạch chứa đựng linh khí nồng đậm, tu sĩ tiên thiên cảnh có thể hấp thu linh khí trong linh thạch tiến hành tu luyện. Rất nhiều linh thạch bởi vì linh khí bị hấp thu sạch sẽ trở nên không còn tác dụng, tuy rằng trong linh thạch quáng liên tục sản xuất ra linh thạch, nhưng số lượng linh thạch tiêu hao vô cùng to lớn, vì vậy số lượng linh thạch không có quá nhiều, tự nhiên không có chuyện bị giảm giá trị. Giống như phụ thân cổ thần, số linh thạch được phân phối tu luyện trong một tháng cũng chỉ có 10 khối, trong một năm cũng chỉ được 120 khối mà thôi. Có thể nghĩ được, 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm lên giá 100 linh thạch đã cao tới mức nào, mỗi lần tăng thêm 10 linh thạch đã tương đối dọa người rồi. 200 linh thạch. Thanh âm của Liêu Hóa Nguyễn đều đặn vang lên, để ép Vân Kinh Hồng. 210 linh thạch. Thanh âm của cổ thương nhạc cũng bám sát phía sau. 220 linh thạch. Lúc này Vạn Cửu Hải không lùi bước, lại một lần nữa ra giá. Để ép tam đại gia tộc xuống dưới. Chương 25, truy tung. 220 linh thạch. Tu sĩ tiên thiên có mặt ở đây đều thầm nuốt một ngụm nước miếng, nhiều linh thạch như vậy đủ cho bọn họ tu luyện nhiều năm a. Tới cảnh giới tiên thiên, tuy rằng mỗi một tầng cảnh giới đề cao đều cần thời gian tu luyện thật lâu, không có linh thạch tu luyện, cho dù dùng hết cả đời cũng không đề cao được bao nhiêu cấp độ, tu sĩ tiên thiên không có linh thạch tu luyện, tu vi suốt đời trên cơ bản dừng lại tại tiên thiên tầng thứ 3. Tiên thiên tầng thứ 4 thuộc về tiên thiên cảnh trung kỳ, trừ phi là tu sĩ tư chất phi thường tốt mới có thể bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4. Linh thạch càng nhiều, hiệu quả tu luyện càng tốt, bất quá linh thạch 10 phần chân quý, đồng thời liên tục hấp thu linh khí trong linh thạch tuy rằng tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, nhưng tạo thành lãng phí rất lớn, bình thường hấp thu linh khí trong linh thạch tu sĩ đều chậm rãi tiến hành, đảm bảo mỗi một tia linh khí đều tạo ra tác dụng nhất định, vì vậy mỗi một khối linh thạch đủ cho tu sĩ tiên thiên chậm rãi hấp thu trong thời gian vài ngày. 300 linh thạch. Giữa lúc Vân Kinh Hồng muốn mở miệng, đột nhiên thanh âm của Liễu Hòa Hàn vang lên, để ép thanh âm Vân Kinh Hồng xuống dưới. Cái gì? 300 linh thạch. Từ 220 linh thạch trực tiếp tăng lên 300 linh thạch. Toàn bộ đấu giá hội bỗng nhiên náo nhiệt, cả đám trừng lớn hai con mắt, châu đầu ghé tai thảo luận. Cổ thân ngồi tại lầu 2 đấu giá hội hài lòng nở nụ cười, 300 linh thạch, cũng đủ để mua linh thảo mình cần rồi. Ba người Vạn Cửu Hải, Cổ Thương Nhạc, Vân Kinh Hồng đều ngẩn người ra. Hiển nhiên rất không ngờ Liêu Hóa Nguyên cư nhiên một lần tăng từ 220 linh thạch lên tới 300 linh thạch, đây là linh thạch nha, không phải hoang tệ. Bất quá, xuất phát từ khát vọng đối với tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, để nhi tử có thể sớm ngày bước vào cảnh giới tiên thiên, cổ thương nhạc rất nhanh hô. 310 linh thạch. 320 linh thạch. Thanh âm Vạn Cửu Hải cũng theo sát vang lên, có thể thấy được hắn đối với 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm lần này mang tâm lý nhất định phải có. Ánh mắt chúng tu sĩ nhìn Vạn Cửu Hải đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tuy rằng Vạn Cửu Hải là đệ nhất thương nhân thành Nhạc Thủy, thế nhưng trong mắt chúng tu sĩ, hắn tuyệt đối không thể so sánh được với ba đại gia tộc tu chân, giá cả đã lên tới 300 linh thạch rồi, hắn cư nhiên vẫn tiếp tục cạnh tranh. Có thể thấy được thực lực của Vạn Cửu Hải cường đại hơn biểu hiện trong mắt các tu sĩ rất nhiều. 400 linh thạch. Vân Kinh Hồng còn chưa mở miệng hô giá mới, Liêu Hóa Hà đã ra giá, dĩ nhiên mạnh mẽ đề cao giá cả lên tới 400 linh thạch. Đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn qua Cổ Thương Nhạc và Vạn Cửu Hải, trong ánh mắt hình như có một tia châm biếm. Liêu gia đứng đầu trong tam đại gia tộc tu chân, nội tình gia tộc rất sâu, hiển nhiên không phải bình thường. 400 linh thạch. Ông trời của ta. 400 linh thạch. Các tu sĩ có mặt tại hiện trường cảm giác như trái tim dừng hẳn lại, huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Tiêu ý trên mặt cổ thần càng thêm đậm. 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, 400 linh thạch, một lọ 40 linh thạch. giá cả này không nằm ngoài dự liệu của cổ thần, nhưng cũng đã đủ khiến cổ thần vô cùng thỏa mãn rồi, có thể bán được 400 linh thạch, hoàn toàn kiếm lời lớn hơn rồi. Sắc mặt Cổ Thương Nhạc và Vạn Cửu Hải xám đen, hiển nhiên 400 linh thạch đã khiến hai người cảm thấy áp lực cực lớn. Tuy rằng Cổ Thương Nhạc là người có nhiều sản nghiệp nhất cổ gia, thế nhưng hiện tại hắn còn chưa lên làm tộc trưởng cổ gia, không có khả năng lấy toàn bộ gia sản để đấu giá 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, cho dù hắn đấu giá được đi nữa, trở về khẳng định tộc trưởng Cổ Hiền không đồng ý, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, buông tha cho đấu giá. Sắc mặt Vạn Cửu Hải so với Cổ Thương Nhạc không khác biệt nhiều, hiển nhiên cũng đã có lòng mà không có lực rồi, đồng thời im lặng. Liêu Hóa Hàn tiên sinh ra giá 400 linh thạch, còn có người ra giá cao hơn sao? Thấy không khí đột nhiên có chút trầm mặc, bán đấu giá sư lớn tiếng hô. 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, đây là linh dịch thượng phẩm, trong đại tông phái tu tiên cũng là linh dược chân quý, có thể đề cao tu vi hậu thiên cảnh hậu kỳ lên rất nhanh, đối với tu sĩ hậu thiên cảnh hậu kỳ bước vào cảnh giới tiên thiên cũng có trợ giúp cực lớn, còn có người ra giá cao hơn hay không? Bán đấu giá sư thấy không khí vẫn trầm mặc như cũ, một lần nữa kích động. Quả nhiên, trong lòng Vân Kinh Hồng do dự, tốn hơn 400 linh thạch để mua 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm trung quy không có lợi, bị bán đấu giá sư kích động, trong lòng lập tức có thiên hướng muốn tăng lên, liền la lớn. 410 linh thạch. Dĩ nhiên còn đang tăng lên. Hai mắt cổ thần sáng ngời, trong lòng vui vẻ, linh thạch tự nhiên càng nhiều càng tốt, sau này tu luyện còn dùng tới rất nhiều linh thạch. 500 linh thạch. Liêu Hóa Hàn không nhanh không chậm hô lên, dĩ nhiên lại tiếp tục đề cao giá lên một mức lớn, trực tiếp tăng lên tới 500 linh thạch. Tu sĩ có mặt tại hiện trường chỉ cảm thấy hai mắt nhòa đi, trong đầu rối loạn, 500 linh thạch, không ít tu sĩ tiên thiên đảo bảo 10 năm tại Đông Hoang cũng không nhất định kiếm được 500 linh thạch. Thế nhưng, Liêu Hóa Hàn kêu giá một lần, 500 linh thạch căn bản không để vào mắt, đây chính là sự khác nhau giữa tu sĩ bình thường và ba đại gia tộc tu chân. Trên trán Vân Kinh Hồng toát mồ hôi lạnh, một chút lòng tin vừa mới được kích phát trong lòng hắn đã bị Liêu Hóa Hàn đánh một kích tàn nát. Vừa rồi thật vất vả Vân Kinh Hồng mới quyết định tiếp tục tăng giá, nếu như Liêu Hóa Hàn chỉ tăng thêm 10 linh thạch, giá cả trên lệnh 10 linh thạch nho nhỏ, Vân Kinh Hồng khẳng định sẽ tiếp tục cạnh tranh giá với Liêu Hóa Hàn, tăng lên tới 500 linh thạch cũng có thể, nói không chừng bởi vì cạnh tranh giá ngươi tăng ta cũng tăng mà biến thành tranh giành mặt mũi, đến lúc đó liều mạng tăng giá, rốt cuộc 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm này đi đến đâu rất khó xác định rồi. Vì vậy, Liêu Hóa Hàn vừa ra giá liền mạnh mẽ tăng lên 100 linh thạch, muốn tạo cho đối thủ áp lực lớn nhất, từ khi 300 linh thạch, mỗi lần hắn tăng giá là 100 linh thạch, mở miệng tăng giá liền ép người khác thở không nổi. Rốt cuộc, Vân Kinh Hồng không báo giá mới, Liêu Hóa Hàn một lần tăng đã vượt lên 100 linh thạch, có một loại cảm giác không thể chiến thắng phá hủy lòng tin của hắn. Liêu Hóa Hàn tiên sinh ra giá 500 linh thạch, còn có người nào ra giá cao hơn hay không? Bán đấu giá sư liên tục hô lên mấy lần, Vân Kinh Hồng buông tha rồi. Không còn người nào ra giá cao hơn, 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm Liêu Hóa Hàn Liêu ra ra giá 500 linh thạch đoạt được. 500 linh thạch, trong lòng cổ thần vui vẻ, đây đã là cái giá vượt qua dự định của hắn lúc ban đầu. 500 linh thạch là bút tiền tài lớn nhất từ khi hắn bước chân vào tu chân giới một lần nữa, so sánh với 500 linh thạch hiện tại, 20 vạn hoàng tệ lúc trước ngay cả lông lá cũng không phải. Người thường dùng hoàng tệ có thể so sánh với linh thạch người tu chân dùng hay sao? Đột nhiên, trong lòng cổ thần vừa động. Cảm giác một ánh mắt chăm chú nhìn lên người hắn, đây là cảm giác rất quen thuộc, dọc theo phía cảm giác này phát ra, chính là Liêu Hóa Hàn đang nhìn hắn. Lẽ nào hắn phát hiện ra cái gì? Dừng lại mấy lần hô hấp, ánh mắt Liêu Hóa Hàn thu trở lại, cổ thần nghe được tiếng các tu sĩ lục tục rời khỏi phòng đấu giá, Liêu Hóa Hàn nhận tụ nguyên linh dịch xong cũng rời khỏi. Xem ra Liêu Hóa Hàn cảm giác được sự tồn tại của ta. Hẳn là đoán được người bán ra tụ nguyên linh dịch đang ở trong phòng này, bất quá, hắn hẳn không thể biết được ta là ai. Trong lòng cổ thần thầm nghĩ. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, cổ ông nhàn bước vào, trong tay cầm theo một cái túi lớn chừng bàn tay. Chúc mừng lão tiên sinh, linh dược bán ra với giá 500 linh thạch, trừ đi 5% phí dụng, chỗ này tổng cộng là 475 linh thạch, mời lão tiên sinh nghiệm thu. Cổ ông nhàn ha hả cười nói, đưa túi cho cổ thần. 500 linh thạch, để vào một chỗ coi như chiếm thể tích không nhỏ, thế nhưng cái túi cổ ông nhàn đưa qua chỉ lớn chừng bàn tay. Nhìn tối đa đựng dược hơn 10 viên linh thạch đã rất không tồi rồi. Bất quá cổ thần không chút do dự, nhận lấy cái túi, túi vào tay rất nhẹ, cổ thần không mở túi ra nhìn, chỉ chậm rãi rót chân khí vào trong đó, so với sử dụng càn khôn trạc rất giống nhau, rất nhanh ý thức nhìn được không gian bên trong chiếc túi, không gian này đều dài rộng cao là 2 thước, bên trong có một đống linh thạch, cổ thần đếm rất nhanh, chính là 475 khối. Đây là một chiếc túi chữ vật. túi trữ vật là pháp khí không gian mà các tu sĩ bình thường mang theo tùy thân, cũng là pháp khí phụ trợ, cùng với càn khôn trạc là một loại hình, bất quá cấp bậc thấp hơn so với càn khôn trạc, không gian chứa đồ nhỏ nhỏ, càn khôn trạc theo tu vi của chủ nhân càng cao thì không gian bên trong càng lớn, hiện tại cổ thần mới có tu vi hậu thiên tầng thứ sau, dài rộng cao đều là 6 thước, gấp 3 lần so với túi trữ vật này. Đồng thời, không gian trong càn khôn trạc còn có thể tăng trưởng không ngừng. Theo tu vi của chủ nhân tăng cao thậm chí có thể chứa được cả một ngọn núi lớn, không gian trong túi trữ vật là có định không biến đổi, hoàn toàn không thể so sánh với càn khôn trạc, túi trữ vật chính là thứ phổ biến thông thường, mà càn khôn trạc là báu vật vô giá, chỉ có một số tu sĩ cao giai mới sử dụng. Cổ thần nói, giá trị của túi trữ vật này hẳn là không nhỏ đúng không? Cố ông nhà nói, túi trữ vật này trị giá 50 linh thạch, bất quá túi trữ vật không phải là của đấu giá hội chúng ta. Chính là vị Liêu tiên sinh mua tụ nguyên linh dịch vừa rồi, hắn nói trong túi này vừa vặn có 500 linh thạch nên ngay cả túi trữ vật cũng đưa luôn cho lão tiên sinh. A, ra là như vậy. Trong lòng cổ thần khẽ động, ánh mắt quan sát túi trữ vật trong tay, nói: "Nếu như vậy, ta từ chối thì không hay rồi, cáo tử." Cổ thần khẽ gật đầu với cô ông nhàn, sau đó bước ra ngoài, cô ông nhàn nói: "Lão tiên sinh." Cổ thần dừng lại bước chân, bình tĩnh nhìn cô ông nhàn, nói: Cố lao còn có việc hay sao? Cổ ông nhàn tựa hồ có chút không có ý tứ, nhưng không biểu lộ ra ngoài, nói. Xin hỏi tôn tính đại danh của lão tiên sinh. Lão tiên sinh tới đấu giá hội chúng ta làm 2 lần sinh ý ta còn chưa biết tên của lão tiên sinh, thực sự là bất kính. Lão tiên sinh yên tâm, ta cũng không có ác ý. Cổ thần nhìn cố ông nhàn một lát, nói. Ta là Dược Lão. Mặc kệ cố ông nhàn có mục đích hay không, cổ thần nhất định không nói ra tên thực của chính mình. Để lại cái tên tạm thời liền rời khỏi gian phòng. Dược Lão. Tựa hồ không hề nghe thấy qua cái tên này. Chẳng là một hư danh. Sau khi cổ thần rời khỏi, cố ông nhàn tự nhủ nói. Ra khỏi đấu giá hội, cổ thần lập tức chuyển qua một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, đề cao tinh thần, chú ý biến hóa xung quanh, quả nhiên có người đang theo dõi hắn. Cổ thần thường xuyên bước vào một ít hẻm nhỏ có thể đi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng người theo dõi luôn luôn có thể đuổi theo chính xác. Cổ thần dừng lại tại một con hẻm nhỏ nối thông 3 hướng khác nhau, cầm túi trữ vật trong tay, hừ lạnh một tiếng. Cố ý cho ta túi trữ vật, quả nhiên có động tay động chân. Lấy toàn bộ linh thạch bên trong túi trữ vật, thu vào trong càn khôn trạc, cổ thần nhét túi trữ vật vào cái khe trên vách tường bên cạnh. Làm xong tất cả, cổ thần thay đổi một hẻm nhỏ, rất nhanh rời đi. Không lâu sau, địa phương cổ thần vừa mới dừng lại xuất hiện một bóng người, nếu như cổ thần có mặt ở đây mà nói, nhất định có thể nhận ra người này. Chính là Liêu Hóa Hàn. Thế nào không thấy nữa rồi? Liêu Hóa Hàn kỳ quái lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xung quanh, mũi ngửi ngửi. Rất nhanh, Liêu Hóa Hàn tựa hồ như ngửi thấy cái gì, ánh mắt khẽ chuyển hướng tới cái khe trên vách tường, đưa tay ra, rất nhanh đào được túi trữ vật bị nhét bên trong. Hừ, rất giàu hoạt. Liêu Hóa Hàn tức giận hừ một tiếng, bất quá trên mặt lại biến thành nụ cười tà ác. Hắc hắc, ngươi quá coi thường ta, cho rằng ném túi trữ vật là có thể bỏ chạy được hay sao? Ha ha. Nói xong, thân thể Liêu Hóa Hàn chợt lóe, rất nhanh liền biến mất không còn. Mà từ trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh, cổ thần đi tới Nam Thành, linh thảo ngoài 300 năm tuổi đều có giá cả vào khoảng 10 đến 100 khối linh thạch, cổ thần bất quá chỉ là một thiếu niên tu vi hậu thiên cảnh, đương nhiên không thể dùng tướng mạo sẵn có để mua linh thảo ngoài 300 năm tuổi. Thừa dịp hiện tại đang dùng tiện ma đan, vừa lúc tới Nam Thành mua linh thảo cần để luyện đan dược, sau đó trở về Đông Thành. Linh thảo ngoài 300 năm tuổi cực kỳ hiếm thấy. Cổ thần liên tục hỏi 10 cửa hàng, linh thảo ngoài 200 năm tuổi cũng có mấy nhà có, nhưng ngoài 300 năm tuổi thì chỉ có một nhà, mà loại linh thảo này lại là bích diệp hoa, không phải tài liệu luyện đan cổ thần đang cần. Đi trên đường lớn Nam Thành, những cửa hàng bán linh thảo hai bên chỉ có tên là khác nhau còn linh thảo bên trong hầu như cùng loại, không có khác biệt gì nhiều, đều buôn bán linh thảo dưới 200 năm là chính, số lượng linh thảo ngoài 200 năm tương đối ít ỏi. Nhìn lần lượt từng cửa hàng bán linh thảo, ánh mắt cổ thần chuyển hướng xa xa. Đột nhiên trong mắt sáng ngời, phía trước cách đó không xa là một cửa hàng bán linh dược, là Vạn Thông Linh Thảo, hẳn là cửa hàng linh thảo của thương nhân Linh Thảo Tiễn Vạn Thông. Tiễn Vạn Thông kia được người ta gọi là đệ nhất thương nhân linh thảo, có thể trong cửa hàng của hắn có linh thảo mình cần. Cố thần lướt qua các cửa hàng bên cạnh, trực tiếp bước vào cửa hàng Vạn Thông Linh Thảo, tiến vào trong mới phát hiện, tuy rằng mặt tiền cửa hàng so với các cửa hàng khác không khác biệt nhiều, nhưng diện tích bên trong lớn hơn gấp 2-3 lần, có thể ở đây thực sự có linh thảo mà hắn cần. Trong cửa hàng có không ít người đang xem linh thảo, những linh thảo bày ra chỗ sáng có một phần rất lớn đều là linh thảo trên 200 năm tuổi. Trưởng quỹ cửa hàng nhìn thấy cổ thần xem linh thảo xung quanh, chậm rãi bước tới gần hỏi. bị nhân họ Tiễn, là trưởng quỹ bản điếm, Lao tiên sinh, xin hỏi người muốn cái gì? Vóc người cổ thần hiện tại tuy rằng thấp bé, tướng mạo xấu xí nhưng khí độ bất phàm, nhìn qua đứng như viên đỉnh nhạc chỉ, ngồi xuống như núi lớn chẳng mây. Cửa hàng Vạn Thông Linh Thảo là cửa hàng linh thảo số 1 thành Nhạc Thủy, trưởng quỹ tự nhiên có vài phần ánh mắt, không phải kiểu nhìn mặt bắt hình dòng của người bình thường có thể sánh được. Cổ thần dùng thanh âm khàn khàn nói: "Ta cần linh thảo ngoài 300 năm tuổi, Linh Tâm Thảo, Hoàng Tinh Chi, Tử Nguyên Hoa, ở đây có hay không?" Nhãn thần Tiễn trưởng quỹ sáng lên, linh thảo ngoài 300 năm tuổi chính là buôn bán lớn, vui vẻ nói: "Lão tiên sinh đã tới đúng địa phương rồi, muốn nói tới linh thảo trong thành Nhạc Thủy này, cửa hàng Vạn Thông Linh Thảo chúng ta nhận đứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, linh thảo ngoài 300 năm tuổi bản điểm có 2 cây Hoàng Tinh Chi, 1 cây Tử Nguyên Hoa, chỉ là Linh Tâm Thảo không có. Sản lượng Linh Tâm Thảo rất thấp, lại có công hiệu tẩy rửa tâm linh đối với tu sĩ, thông thường xuất hiện 1 cây Linh Tâm Thảo liền lập tức bị người khác mua đi, vì vậy Linh Tâm Thảo không có hàng dự trữ, bản điểm không có Linh Tâm Thảo, xác suất các cửa hàng khác hầu như bằng không." Tiễn trưởng quỹ nói xong lại giải thích một lần. Cổ thần không chút biểu tình, nói: "Đã có Hoàng Tinh Chi và Tử Nguyên Hoa, ta đều mua hết." Tiễn trưởng quỹ nói: "Lao tiên sinh, mời theo ta." Cổ thần cùng với tiễn trưởng quỹ đi tới vị trí hắn vừa đứng lúc nãy, tiễn trưởng quỹ từ phía sau quầy hàng rút ra một ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lại lấy ra 3 hộp gỗ. Linh thảo có số 5 tuổi nhất định cần phải cất giữ rất cẩn thận, không thể để ra ngoài ánh sáng, hộp gỗ này là hộp đựng dược thảo đặc chế, có thể ngăn cản linh khí sói mòn. Tiễn trưởng quỹ để 3 chiếc hộp lên mặt bàn, lại mở ra cho cổ thần quan sát một lần, sau đó mới thu hộp trở về, nói: "2 cây Hoàng Tinh Chi, 1 cây Tử Nguyên Hoa, tuổi thọ đều trên dưới 350 năm, mỗi cây 100 linh thạch. Mỗi cây 100 linh thạch. Không thành vấn đề, bất quá, có thể tặng ta một ít linh thảo bình thường." Cổ thần chỉ vào một đống kết diệp liên bên cạnh nói: "Kết diệp liên chỉ là một loại linh thảo cấp thấp nhất, lá cây hình trứng, số kết diệp liên này không có cây nào vượt qua 10 năm tuổi. Giá trị chỉ vào khoảng 10 hoàng tệ một cây, so với Hoàng Tinh Chi, Tử Nguyên Hoa ngoài 300 năm tuổi hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lý do cổ thần muốn đống kết diệp liên này là bởi vì hắn phát hiện trong đống kết diệp liên có một gốc linh thảo không tầm thường, hình dạng linh thảo kia so với kết diệp liên rất giống nhau, cũng là lá cây hình trứng, chỉ là thể tích nhỏ hơn một chút, nếu nhìn không cẩn thận, quả thực chính là kết diệp liên còn chưa thành thủ. Cổ thần là tông sư đan dược, nhận ra được loại linh thảo này là khổ diệp liên, có công hiệu giải độc. Là một loại linh thảo phi thường hiếm thấy, là linh thảo duy nhất trong thiên hạ có thể khắc chế dẫn hồn hoa. Dẫn hồn hoa còn gọi là hoa tử vong, mặc kệ là người phàm hay tu sĩ, tiếp xúc hẳn phải chết, nhưng thiên hạ ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ có loại kỳ thảo khổ diệp liên trăm năm khó gặp này mới có thể giải được độc dẫn hồn hoa. Cổ thần không biết vì sao khổ diệp liên lại nằm lẫn trong kết diệp liên, nhưng hắn muốn hái dẫn hồn hoa bảy tam tuyệt đại trận, nhất định phải có khổ diệp liên đối kháng với dẫn hồn hoa. Khổ diệp liên quả thực chính là vật chỉ có thể ngộ không thể cầu, cho dù tiêu tốn mấy nghìn linh thạch cũng khó mua được một cây, dĩ nhiên bị xen lẫn với đống kết diệp liên bình thường này, thực sự là phá hỏng thiên vật. Tuy rằng cổ thần đã xác định được, nhưng chỉ là đảo qua liền không tiếp tục nhìn lần thứ hai, trong lòng rất vui mừng nhưng trên mặt không hề biểu lộ mảy may. Thấy cổ thần chỉ về phía kết diệp liên bình thường, tiễn trưởng quý nói: "Lão tiên sinh còn cần kết diệp liên sao? Mua 3 gốc linh thảo này tặng lão tiên sinh 100 cây kết diệp liên cũng không sao." "Như vậy rất tốt." Cổ thần mỉm cười, thiện tay nắm lấy 10 cây kết diệp liên, nói: "Ta chỉ cần 10 cây là được rồi." Cây khổ diệp liên kia vừa vặn bị cổ thần nắm vào tay. Sau đó cổ thần vung tay lên, 300 linh thạch xuất hiện trên quầy hàng, tiễn trưởng quy chỉ nghĩ là hắn lấy linh thạch trong túi chữ vật, căn bản không chú ý nhiều. Đếm xong, tiễn trưởng quy giao 3 hộp gỗ cho cổ thần, nói: "Mời lao tiên sinh thu lại." Cổ thần tiếp nhận 3 hộp gỗ. Kể cả kết diệp liên và khổ diệp liên đều thu vào trong càn khôn trạc, nói: "Nếu như quý điếm có linh tâm thảo xin giữ lại giúp ta, ta nguyện ý mua với giá cao hơn 2 thành. Linh tâm thảo so với Hoàng Tinh Chi và Tử Nguyên Hoa càng chân quý hơn một chút, hơn 2 thành giá cả tức là cao hơn 20 linh thạch." Tiễn trưởng quý lập tức cười nói: "Xin lão tiên sinh yên tâm, nhất định giữ lại cho người, bất quá. Không biết lúc nào người trở lại." Cổ thần nói: "Trong cửa hàng có linh tâm thảo, ta tự nhiên sẽ đến. Cáo tử." Tiễn trưởng quý gật đầu nói: "Lao tiên sinh đi thong thả." Rời khỏi Vạn Thông Linh Thảo, trên mặt cổ thần nở nụ cười vui vẻ, thu hoạch ngày hôm nay thực sự khiến hắn hài lòng, cho dù chỉ mua được Hoàng Tình Chi và Tử Nguyên Hoa trong Vạn Thông Linh Thảo, Linh Tâm Thảo chưa có tin tức, thế nhưng ngoại ý muốn gặp được khổ diệp liên so với 3 loại thảo dược kia cộng lại còn chân quý hơn nhiều. Đây chính là linh thảo chỉ có thể ngộ không thể cầu, khổ diệp liên không cần thông qua bất cứ quá trình luyện hóa nào, trực tiếp sử dụng giống như linh đan giải độc, thậm chí hiệu quả so với linh đan giải độc còn cao hơn 10 lần. Người gặp việc vui tinh thần liền sáng suốt, cổ thần không chỉ có tinh thần thoải mái, trong lòng hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt bùng phát. Luyện chế linh đan còn thiếu linh tâm thảo, cổ thần hỏi hơn 10 cửa hàng cũng không có linh tâm thảo bán ra, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thôi, từ trong hẻm nhỏ Nam Thành trở về Đông Thành. Tại một hẻm nhỏ không người, cổ thần nhìn quanh bốn phía một hồi, thấy không ai qua đây, cổ thần nuốt vô hoa quả, dung mạo rất nhanh biến đổi trở về ban đầu, thẳng bước về phía cổ gia. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên lóe lên một bóng người, Liêu Hóa Hàn lao ra cản đường phía trước cổ thần. Chậc 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 chậc. Chậc 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 chậc, ai có thể nghĩ đến, đan dược sư thần bí Thành Nhạc Thủy dĩ nhiên là một tiểu hài tử xấu xa mới có hơn 10 tuổi, tu vi hậu thiên tầng thứ 3. Hắc hắc, ngay cả ta đã từng nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, mà hiện tại tới Đông Thành ngươi mới lộ ra tướng mạo sẵn có, chẳng lẽ ngươi là người cổ gia? Liêu Hóa Hàn nhìn cổ thần, vẻ mặt tươi cười nói. Biểu tình hắn nhìn cổ thần chẳng khác nào nhìn cá nằm trên thớt. Biểu tình trên mặt cổ thần không chút sợ hãi, nhưng trong lòng có chút hoảng hốt, vừa rồi rất cẩn thận rời khỏi Nam Thành tới giây, dĩ nhiên bị người này đuổi theo, đồng thời còn để hắn nhìn thấy mặt thật, tình huống vô cùng không xong. Nếu như Liêu Hóa Nguyên biết được thân phận đan dược sư của hắn, như vậy tuyệt không thể để hắn truyền tin tức này ra ngoài, trong lòng cổ thần lập tức tuôn ra sát khí. Trễ thì sinh biến, cổ thần càng không muốn nói nhiều lời với hắn, trong lòng nhất thời có quyết định. Nơi này là Đông Thành, là phạm vi thế lực của cổ gia. Liêu Hóa Hàn không muốn kéo dài thời gian, để tránh bị người cổ gia phát hiện, sau khi nói một câu, cũng không quản cổ thần có thể đáp lại hay không, thân thể khẽ động, tốc độ nhanh tới cực hạn, đánh thẳng về phía cổ thần. Liêu Hóa Hàn vừa dứt lời, trên người cổ thần đột nhiên hiện thêm một kiện áo choàng màu đen, chính là Tật Vũ Phi Phong, đồng thời vận chuyển Thiên Cương Thối Thể Đại Pháp, thân thể trong nháy mắt đạt tới cảnh giới Hậu Thiên tầng thứ 8, thân thể Liêu Hóa Hàn vừa động, cổ thần liền xoay người toàn lực chạy về phía sau. Thân thể đạt tới Hậu Thiên tầng thứ 8, lại có Tật Vũ Phi Phong gia tốc, tốc độ hiện tại của cổ thần so với bình thường còn nhanh hơn gấp 5 lần, so với Liêu Hóa Hàn không kém cạnh chút nào. Trong Thành Nhạc Thủy, nếu như Liêu Hóa Hàn ngự khí phi hành lập tức trở thành tiêu điểm toàn Thành Nhạc Thủy, hấp dẫn ánh mắt người khác, hiện tại hắn nghĩ phải kín đáo bắt được cổ thần chạy trở về Bắc Thành, đương nhiên sẽ không ngự khí phi hành trong Thành Nhạc Thủy. Nhưng không ngự khí phi hành, tốc độ của Liêu Hóa Hàn căn bản không nhanh hơn cổ thần bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể đuổi kịp. Chương 26, ai là con mồi? Trong lòng Liêu Hóa Hàn âm thầm kỳ quái, một thiếu niên chừng hơn 10 tuổi tu vi Hậu Thiên tầng thứ 3 sao có khả năng đạt tới tốc độ nhanh tới như vậy? Ánh mắt Liêu Hóa Hàn rơi vào chiếc áo choàng sau lưng cổ thần. Chiếc áo choàng này khẳng định là một kiện bảo bối, tuổi con nhỏ, tu vi thấp, không chỉ là đan dược sư, trên người còn có bảo bối như vậy, cho dù bị cổ gia phát hiện, ngày hôm nay cũng phải bắt được ngươi. Cô thần liên tục vòng qua mấy con hẻm nhỏ, vẫn chưa hướng về phía đại viện cổ gia, mà đặc biệt chạy vào những hẻm nhỏ ít người qua lại, hướng ra khỏi Thành Nhạc Thủy. Liêu Hóa Hàn đã nhìn thấy hình dáng của cổ thần đương nhiên không chạy trở về cổ gia, nếu như thân phận đan dược sư bị truyền ra ngoài, sau này cổ thần vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Sao? Hắn dĩ nhiên chạy ra ngoài thành. Lẽ nào người này không phải là người cổ gia? Liêu Hóa Hàn thấy cổ thần không chạy về phía cổ gia, ngược lại chạy ra khỏi Thành Nhạc Thủy, trong lòng nghi hoặc nói. Bất quá, cổ thần chạy ra khỏi thành chính là hợp với tâm ý của Liêu Hóa Hàn, ở trong thành hắn không tiện thả bỏng tay chân, khi tới ngoài thành. Hắc hắc, tiểu tử kia chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Vốn Liêu Hóa Hàn có dự định không tiếc giá nào, dù bại lộ hành tung ngự khí phi hành cũng phải bắt được cổ thần, mắt thấy hiện tại cổ thần chạy ra khỏi thành, lập tức từ bỏ ý niệm này trong đầu, chăm chú truy đuổi phía sau cổ thần. Rất nhanh. Cổ thần từ một con hẻm hẻo lánh gần biên giới Thành Nhạc Thủy, trong tay vừa lật, một tấm bạo diễm liệt viêm phù hạ phẩm xuất hiện tay trái, tay phải thì cầm hàng linh phù hạ phẩm, tốc độ dưới chân không giảm, điên cuồng chạy thẳng hướng Đông Hoang. Ra khỏi Thành Nhạc Thủy, tiêu ý trên mặt Liêu Hóa Hàn càng đậm, bất quá không vội vã phi hành, hiện tại còn cách Thành Nhạc Thủy tương đối gần, dù sao đi nữa thiếu niên kia nhất định không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay chính mình, cách Thành Nhạc Thủy càng xa càng tốt. Cách Thành Nhạc Thủy càng xa càng tốt. Trong lòng cổ thần cũng có suy nghĩ này, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay hắn nhất định không cho kẻ nào biết được. Tốc độ hai người cực nhanh, chỉ trong thời gian một khắc cổ thần đã chạy cách Thành Nhạc Thủy hơn 10 dặm, tiến vào vùng rừng rậm trong Đông Hoang. Liêu Hóa Hàn đột nhiên vươn tay ra, một thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, thân thể bật nhẹ, đạp trên phi kiếm tốc độ tăng mạnh, rất nhanh đuổi tới gần cổ thần. Hiện tại tốc độ của cổ thần đã tăng tới cực hạn, có thể so sánh với tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ toàn lực ngự khí phi hành. Liêu Hóa Hàn đã đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, tại tiên thiên cảnh trung kỳ cũng là tồn tại đỉnh cao, tốc độ ngự khí phi hành rõ ràng cao hơn cổ thần nhiều lắm. Ngươi trốn không thoát rồi, ha ha. Liêu Hóa Hàn cười to một tiếng, thân thể trong không trung giống như hùng ưng dương cánh lao về phía cổ thần, năm ngón tay mở ra, nhắm thẳng cổ thần đang chạy trốn phía trước chụp tới. Trong lòng cổ thần cười nhạt, mỗi một cử động nhỏ nhất của Liêu Hóa Hàn đều rơi vào mắt hắn, tay phải sờ nhẹ, hàng linh phù hóa thành một đoàn thanh quang tiến nhập cơ thể cổ thần. Có hàng linh phù phụ thân, nhất thời tu vi cổ thần bạo tăng, từ hậu thiên cảnh tầng thứ 6 trực tiếp tăng lên tới tiên thiên cảnh tầng thứ 4, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt chuyển biến thành chân khí tiên thiên, thân thể đột nhiên dừng lại, tay trái giương lên, bạo diễm liệt viêm phù hạ phẩm hóa thành một đạo hỏa quang, bắt về phía Liêu Hóa Hàn. Hai mắt Liêu Hóa Hàn nhìn chằm chằm vào từng cử động nhỏ nhất của cổ thần, đột nhiên thấy thực lực cổ thần bạo tăng mấy lần, trong lòng hắn rùng mình, nhất thời nghĩ không ổn, thân thể vội vàng dừng lại. Thế nhưng, đã muộn. Tốc độ của bạo diễm liệt viêm phù còn nhanh hơn tốc độ Liêu Hóa Hàn ngự khí phi hành rất nhiều, thời gian một cái chớp mắt cũng không đến, bạo diễm liệt viêm phù đã bay tới trước mặt Liêu Hóa Hàn. Ầm. Bạo diễm liệt viêm phù phát ra tiếng nổ rung trời chuyển đất, mạnh mẽ nổ tung. Cổ thần cách xa mấy trượng cũng có thể cảm giác được sóng năng lượng cường đại lan tràn bốn phía xung quanh. Bạo diễm liệt viêm phù hạ phẩm đủ diệt sát tu sĩ tiên thiên cảnh trung kỳ, uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Trong tiếng nổ mạnh, Liêu Hóa Hàn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây, thổi văng ngược lại phía sau, phi kiếm dưới chân cũng bị bạo diễm liệt viêm phù kích nổ, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Liêu Hóa Hàn, mất đi chân khí tiên thiên do Liêu Hóa Hàn điều khiển, phi kiếm giống như thanh sắt thường rơi xuống mặt đất, nằm im không nhúc nhích. Liêu Hóa Hàn còn chưa rơi xuống đất, trước mắt chợt lóe một bóng đen, ngay sau đó yết hầu mát lạnh. Cổ thần đạp chân lên phi kiếm, thanh chủy thủ trong tay đã đâm xuyên qua yếu hầu Liêu Hóa Hàn. Lập tức, chủ thủy rời khỏi yết hầu Liêu Hóa Hàn, mang theo một dòng máu tươi đỏ thẫm. Bịch. Thân thể Liêu Hóa Hàn nặng nề rơi xuống mặt đất, hai mắt mở thật lớn, đôi môi run run, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không thể phát ra lời nào. Con mắt mở to hiện rõ thần sắc không thể tưởng tượng được, cứ thế chết đi. Cổ thần đút chủy thủ vào bao, mặt không chút biểu tình liếc mắt nhìn Liêu Hóa Hàn, tay phải vừa nhắc, thanh quang toàn thân hội tụ vào bàn tay phải, rất nhanh, hàng linh phù lại một lần nữa xuất hiện trong tay cổ thần. Hàng linh phù không thể duy trì được thời gian quá dài, giữ lại dùng sau này còn có thể cứu mình thêm một mạng. Thân thể cổ thần mất đi hàng linh phù trợ giúp, tu vi lập tức trở về cảnh giới hậu thiên tầng thứ 6 ban đầu. Cầm lấy chiếc túi chữ vật của Liêu Hóa Hàn, đổ hết mọi thứ bên trong ra, ngoại trừ hai kiện pháp khí hạ phẩm. Còn có khá nhiều linh thạch. Cổ thần đếm sơ qua ước chừng hơn 300 khối, coi như kiếm được một bút thu hoạch lớn. A đây là cái gì? Khiến cổ thần vui mừng chính là, trong túi trữ vật còn có một cây linh tâm thảo vượt qua 300 năm tuổi thọ. Linh tâm thảo chính là một trong những chủ dược luyện chế linh đan phụ trợ tiên thiên cảnh tu luyện, trên 300 năm tuổi rất hiếm thấy. Cổ thần đã mua được Hoàng Tình Chi và Tử Nguyên Hoa, luyện chế linh đan chỉ còn thiếu linh tâm thảo ngoài 300 năm tuổi, mà hiện tại chiếm được từ trên người Liêu Hóa Hàn. Quả thực may mắn vô cùng. Âm thầm cảm thán kiếp trước và kiếp này dường như ông trời bù đắp vận khí cho chính mình. Cẩn thận kiểm tra những vật phẩm còn lại, đảm bảo không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, sau đó thu hồi toàn bộ vào trong càn khôn trạng, cổ thần lấy ra toàn bộ 475 linh thạch lúc trước rồi kiểm tra lại, quả nhiên, những khối linh thạch này cũng bị Liêu Hóa Hàn động tay động chân, bề mặt có bôi một ít thuốc bột kỳ quái. Chắc không được Liêu Hóa Nguyên tại đấu giá hội có thể bỏ được 100 linh thạch mỗi lần tăng giá. Nguyên lai là đã sớm nghĩ tới thủ đoạn này, tìm được chủ nhân luyện ra tụ nguyên linh dịch. Lúc cổ thần ném túi chữ vật của Liêu Hóa Hàn đi, xem ra Liêu Hóa Hàn thông loại thuốc bột kỳ quái này để truy tung chính mình, cổ thần mới không bỏ rơi được hắn. Nơi này không thích hợp ở đâu, đã phát hiện được vấn đề, cổ thần lập tức thu thập linh thạch vào trong càn khôn trạc, sau đó cấp tốc rời khỏi, chạy tới một dòng suối nhỏ rất gần, rửa sạch vết tích thuốc bột trên linh thạch, sau đó lại chạy hơn 10 dặm về phía nam mới xoay người về phía bắc, về trong thành Nhạc Thủy. Chương 27, luyện đan, truyền công. Về đến nhà, cổ thương khung đang đợi trong phòng, thấy cổ thần trở về lập tức bước lên đón. Thần nhi, đấu giá hội kết thúc lâu như vậy, sao bây giờ mới về? Trong giọng nói tràn ngập vẻ lo lắng. Hài nhi đến Nam Thành mua dược liệu. Cổ thần trả lời, về chuyện Liêu Hóa Hàn cũng không nói ra, sau khi Liêu Hóa Hàn nhìn thấy mặt thật của cổ thần không hề giao lưu đối với bất cứ người nào, một khúc nhạc đệm nho nhỏ cứ để theo sinh mệnh Liêu Hóa Hàn cùng nhau biến mất. Ta nghe nói đấu giá hội lần này có bán một lúc 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, này. Cổ thương khung lo lắng hỏi một câu, lúc này mới nhớ ra mục đích hắn chờ cổ thần trở về. Cổ thần nhìn biểu tình phụ thân hắn, gật đầu. Một lần bán ra 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, điều này sẽ mang tới phiền toái không nhỏ, thực lực của con hiện tại còn thiếu, nếu rước lấy phiền toái thì nên làm gì cho phải. Nghe nói Liêu Hóa Hàn dùng 500 linh thạch mua được, con mới chỉ có tu vi hậu thiên cảnh, cần nhiều linh thạch như vậy làm cái gì? Vẻ mặt Cổ Thương không trách cứ. Cổ Thần hơi ngẩng đầu lên. Phụ thân, linh thạch nhiều cho người tu luyện cũng tốt ta. Thân thể của ta thế nào ta còn không rõ. Linh thạch nhiều hơn nữa cũng không có thay đổi gì lớn, còn cần con đưa cho ta linh thạch cái gì? Cổ Thương không cả giận nói. Vạn nhất làm lộ thân phận đan dược sư thì làm sao bây giờ? Lần sau còn liều lĩnh như vậy, ta cho con hai cái tát hai. Cổ Thần nhấc tay, ba hộp gỗ liền xuất hiện. Cổ Thương không bị hành động của Cổ Thần làm sửng sốt. Đây là cái gì? Cổ Thần lần lượt mở ba chiếc hộp ra. Linh Tâm Thảo, Hoàng Tinh Chi, Thử Nguyên Hoa. Con mua loại này làm gì? Luyện đan. Luyện đan. Cổ Thương không sửng sốt, lập tức hai mắt sáng ngời, biến sắc. Linh Thảo ngoài 300 năm tuổi dùng luyện đan. Đúng vậy, phụ thân, hài nhi có thể luyện được đan dược thúc đẩy tốc độ tu luyện tiên thiên cảnh. Thực sự. Thanh âm Cổ Thương không có chút run run, đan dược đẩy nhanh tốc độ tu luyện tiên thiên cảnh A. Tại Thanh Nhạc Thủy cho dù là linh dược hỗ trợ tu luyện cho hậu thiên cảnh cũng không có, hiện tại, thần nhi nó. Nó dĩ nhiên có thể luyện chế được đan dược thúc đẩy tốc độ tu luyện tiên thiên cảnh. Vâng, đây là ba loại chủ dược luyện chế linh đan nguyên linh đan dùng cho tiên thiên cảnh. Dùng nguyên linh đan này, người nhất định có thể đuổi kịp tu vi Cổ Thương Nhạc trong thời gian ngắn. Nguyên linh đan. Trong đôi mắt hổ Cổ Thương không lộ ra vẻ áy náy thật sâu, ôm Cổ Thần vào ngực, nói. Thần nhi, ta. Phụ thân. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hai tay Cổ Thần vỗ nhẹ sau lưng phụ thân hắn. Tốt, cùng nhau nỗ lực. Cổ Thương không lớn tiếng nói. Có nhi tử như con, cuộc đời này của ta đã đủ. Có pháp khí đan lô, dụng cụ đồ dựng, lại có Hoàng Tinh Chi, Linh Tâm Thảo. Tử Nguyên Hoa cùng với một số tài liệu luyện đan khác, thông qua tay vị tông sư đan dược Cổ Thần, sau một ngày một đêm, Nguyên Linh Đan đã luyện chế thành công. Nguyên Linh Đan là linh đan, tụ nguyên linh dịch là linh đan và linh dịch hoàn toàn không cùng một cấp bậc, còn cao hơn tụ nguyên linh dịch cực phẩm nhất, trong linh đan ẩn chứa nồng độ linh khí cao hơn linh dịch tới mấy trăm lần. Hoàng Tinh Chi, Linh Tâm Thảo, Tử Nguyên Hoa, cộng thêm một ít linh thảo phối dược, tổng cộng luyện ra được 3 viên Nguyên Linh Đan, một viên trung phẩm Nguyên Linh Đan. Cũng đủ cho tu sĩ tiên thiên cảnh trung kỳ luyện hóa trong thời gian mấy tháng. Sau khi linh đan luyện thành, Cổ Thần giao 3 viên linh đan vào trong tay phụ thân hắn, Cổ Thương không kích động run rẩy hai tay tiếp nhận 3 viên linh đan. Đây chính là linh đan A. Thanh Nhạc Thủy ngay cả linh dịch cũng không có người luyện chế ra được, hiện tại Cổ Thương không nắm trong tay dĩ nhiên là linh đan có thể tăng tốc độ tu luyện cho tu sĩ tiên thiên cảnh, dù là trong đại tông phái tu tiên, nguyên linh đan đã có thể coi như loại đan dược cao cấp rồi. Không phải là thứ có thể phân phát cho mỗi một đệ tử sử dụng. Sau khi Cổ Thương không nhận được 3 viên nguyên linh đan liền quyết định bế quan khổ tu, 3 viên nguyên linh đan cũng đủ cho hắn luyện hóa trong thời gian nửa năm, hắn đã bước vào tiên thiên cảnh thời gian 1 năm, khi hoàn toàn luyện hóa xong 3 viên nguyên linh đan này, rất có khả năng đột phá tiến vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Cổ Thần nghĩ thầm, không ngừng dùng nguyên linh đan tu luyện, sau 2 năm cho dù phụ thân hắn không đột phá tới tiên thiên tầng thứ 6 thì cũng phải đạt tới tiên thiên tầng thứ 5 đỉnh phong. Chạm tới bình cảnh đột phá tiên thiên tầng thứ 5. Kiếp trước tu vi của Cổ Thương Nhạc dừng lại tại tiên thiên tầng thứ 7, tu vi tiên thiên tầng thứ 5 đỉnh phong, sử dụng thiên cương thối thể đại pháp, không phải không có lực đánh một trận với tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Vì vậy, trước khi Cổ Thương không bế quan, Cổ Thần lấy lý do vị sư phụ trong ngộng của hắn cho phép, truyền dạy thiên cương thối thể đại pháp cho Cổ Thương cung, tiên thiên cảnh tầng thứ 3 là có thể luyện được thiên cương thối thể đại pháp tầng thứ 3. Chỉ cần trong vòng 2 năm Cổ Thương không có thể luyện thành đệ tam trọng thiên cương thối thể đại pháp, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Dưới trạng thái cường độ thân thể tăng lên gấp 3, lực lượng tăng thêm gấp 3, Cổ Thương không đối chiến với Cổ Thương Nhạc không phải là không có khả năng chiến thắng. Huống chi, Cổ Thần tại động phủ Hạo Thiên phát hiện ra linh thảo luyện chế tẩy trần đan cao giai, nếu 1 năm sau thuận lợi lấy được dẫn hồn hoa, huyết hống, nội đan chính hổ làm tài liệu bố trí tam tuyệt đại trận phá đi tu di kim cương đại trận. Lấy được linh thảo Cổ Thần lập tức luyện chế tẩy trần đan. Cổ Thương không dùng tẩy trần đan để thoát thai hoán cốt, đột phá tiến vào tiên thiên cảnh tầng thứ 6 tuyệt đối không thành vấn đề, nếu may mắn thậm chí có thể bước vào tầng thứ 7, tiên thiên cảnh tầng thứ 6 sử dụng thiên cương thối thể đại pháp đấu với Cổ Thương Nhạc, phần thắng tương đối lớn. Cổ Thần mỉm cười, đối phó với đại hội tranh đoạt chức vị tộc trưởng 2 năm sau đã có mấy phần nắm chắc chiến thắng, có thể không cần phải quá mức quan tâm rồi, duy nhất khiến Cổ Thần lo lắng chính là thế lực huyết tẩy Cổ gia kiếp trước, thủ lĩnh bên phía đối phương có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9, cách đại tu sĩ thần hải cảnh chỉ có một bước. Cổ Thần không ngừng dục chính mình nhất định phải đề cao thực lực với tốc độ nhanh nhất có thể, cuộc chiến tranh đoạt chức vị tộc trưởng, có Cổ Thương Khung đi tranh, còn đại kiếp nạn sinh tử Cổ gia chỉ có Cổ Thần mới đủ tư cách gánh vác. Cổ Thương Khung bế quan lần này nhất định sẽ kéo dài, Cổ Thần chỉ còn lại một mình nên mỗi ngày đều chạy lên Linh Phủ Sơn khắc khổ tu luyện. Liêu Hóa Hàn biến mất ngày thứ hai, thi thể của hắn đã bị Liêu gia tại phát hiện tại một bụi cỏ rậm rạp phía đông nam cách thành Nhạc Thủy chừng 10 dặm. Liêu gia có thực lực mạnh nhất trong ba đại gia tộc tu chân của thành Nhạc Thủy, thân đệ đệ Liêu Hóa Hàn của tộc trưởng Liêu Hóa Nguyên dĩ nhiên vô thanh vô tức chết tại vùng phụ cận cách thành Nhạc Thủy hơn 10 dặm. Tin tức này đã chấn kinh cho toàn bộ mọi người trong thành Nhạc Thủy. Có người nói trên mặt Liêu Hóa Hàn vẫn duy trì vẻ khiếp sợ thật sâu, hai mắt trợn ngược, bị người ta bất ngờ đả thương, sau đó một kiếm xuyên qua yết hầu, chết không nhắm mắt. Mỗi một tu sĩ trong thành Nhạc Thủy đều biết rõ Liêu Hóa Hàn là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, ngoại trừ đại nhân vật tiên thiên cảnh tầng thứ 7, là một trong những tu sĩ đỉnh cao nhất toàn bộ thành Nhạc Thủy, dĩ nhiên không một tiếng động chết đi như vậy. Rốt cuộc là ai giết chết hắn? Vấn đề này vây khốn lòng hiếu kỳ của mọi người, có thể trong nháy mắt đánh trọng thương Liêu Hóa Hàn, để hắn không làm ra được bất cứ hành động phản kháng nào, một kiếm xuyên qua yết hầu mà chết, cho dù là ba đại nhân vật tiên thiên cảnh tầng thứ 7 thành Nhạc Thủy cũng khó có thể làm được. Đại nhân vật tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tại thành Nhạc Thủy, một mình Liêu gia hai một người, chính là tộc trưởng Liêu Hóa Nguyên, một người là thái thượng trưởng lão Liêu Tinh Nhân, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 còn lại chính là Cổ Thương Nhạc Cổ gia. Trong đoạn thời gian Liêu Hóa Hàn tử vong, Cổ Thương Nhạc đang ở địa phương có rất nhiều người làm chứng. Ba tu sĩ mạnh nhất thành Nhạc Thủy có tu vi tiên thiên cảnh tầng 7 đều không phải nghi phạm trong cái chết của Liêu Hóa Hàn. Vậy Liêu Hóa Hàn kia rốt cuộc chết trong tay người nào? Vì sao tại thời điểm hắn tử vong, trong mắt Liêu lại vẻ không thể tưởng tượng như vậy? Vì sao hắn chết không nhắm mắt? Đáp án này không ai biết. Ai cũng không hề nghĩ tới, người đánh chết Liêu Hóa Hàn lại chính là thiếu niên Cổ Thần có tiếng phế vật nổi tiếng thành Nhạc Thủy. Cho dù là quan phủ và Liêu gia đều suy đoán được người sát hại Liêu Hóa Hàn chính là người bán đấu giá tụ nguyên linh dịch kia, thế nhưng cho dù bọn họ hoài nghi toàn bộ tu sĩ thành Nhạc Thủy, Cổ Thần cũng tuyệt đối là một trong những đối tượng bị hoài nghi cuối cùng. Mặc kệ cái chết của Liêu Hóa Hàn khiến thành Nhạc Thủy sôi sục ra sao, Cổ Thần vẫn tiếp tục khổ tu trên đỉnh Linh Phủ Sơn như bình thường, thiên cương thối thể đại pháp dưới tình huống mỗi ngày cần cù tu luyện, rất nhanh lại có bước tinh tiến. Dần dần, Cổ Thần vận dụng thiên cương thối thể đại pháp, cường độ thân thể, lực lượng đã đạt tới cảnh giới hậu thiên cảnh tầng thứ 9, mà hiện tại thiên cương thối thể đại pháp đệ nhất trọng vẫn còn chưa hoàn toàn luyện thành. Lại mấy ngày qua đi, cách thời điểm Cổ Thần đánh chết Liêu Hóa Hàn một tháng, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, rốt cuộc Cổ Thần đã luyện thành cảnh giới đệ nhất trọng, vận hành thiên cương thối thể đại pháp, cường độ thân thể, lực lượng đều tăng lên gấp 2 lần. Hậu thiên tầng thứ 6 có 6 thạch lực, vận hành thiên cương thối thể đại pháp đạt tới 12 thạch lực. Hoàn toàn có thể so sánh với thân thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất. Tại trạng thái vận hành thiên cương thối thể đại pháp, trong số tu sĩ hậu thiên cảnh, Cổ Thần hoàn toàn có thể quét ngang. Thiên cương thối thể đại pháp luyện thành đệ nhất trọng, Cổ Thần vẫn chăm chỉ khổ tu mỗi ngày, sáng sớm hàng ngày đều có một thiếu niên, trên vai có một đầu bạch hồ, bước trên đỉnh Linh Phụ Sơn, lấy linh dịch thay thế thức ăn nước uống, một lần tu luyện là thời gian cả một ngày. Cứ như vậy ngày qua ngày, cái chết của Liêu Hóa Hàn vẫn là mê cục cực lớn. Mọi người trong thành Nhạc Thủy đã dần dần quên đi chuyện này. Liêu gia cũng không biết người bán linh dịch kia ở phương nào, tuy rằng một lòng muốn điều tra tung tích chủ nhân linh dịch, thế nhưng không hề có biện pháp nào, chỉ là âm thầm sắp xếp nhân thủ, chờ chủ nhân linh dịch tới phiên bán đấu giá lần sau bắt giữ lại thẩm vấn là được. Chỉ là, đợi nửa tháng, đến phiên đấu giá hội cuối tháng mở ra, chủ nhân linh dịch vẫn chưa xuất hiện. Thời gian lại tiếp tục trôi qua nửa tháng, đến khi phiên đấu giá hội giữa tháng sau, chủ nhân linh dịch vẫn không hề xuất hiện. Cách phiên đấu giá hội lần trước đã tròn một tháng rồi, từ lần trước bán đấu giá 10 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, Cổ Thần đã quyết định không bao giờ tới đấu giá hội bán đấu giá linh dịch nữa rồi, liên tục 2 lần bán đấu giá tụ nguyên linh dịch, nhất là một lần duy nhất bán liền 10 lọ, Cổ Thần biết rõ, trong bóng tối nhất định có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, chỉ chờ đợi chủ nhân linh dịch kia xuất hiện. Giờ khắc này, Cổ Thần ngồi trên đỉnh Linh Phụ Sơn, hai mắt khép hờ, chân khí trong cơ thể lưu động như thần long dạ biển, trong cơ thể rất nhanh xung đột. Đột nhiên, tất cả chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành một đoàn, giống như linh xà xuất động, hướng về cùng một chỗ trùng kích mãnh liệt. Không ít chân khí dọc theo sau lưng chạy lên đỉnh đầu rồi tràn ra ngoài cơ thể, hình thành màn sương mù nồng đậm. Cổ Thần đang trùng kích hậu thiên tầng thứ 7. Từ khi đánh chết Liêu Hóa Hàn, tròn một tháng, liên tục không ngừng dùng tụ nguyên linh dịch thượng phẩm thúc đẩy tu luyện, tu vi đã đạt tới hậu thiên cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, chạm tới bình cảnh hậu thiên cảnh tầng thứ 6. Phá tan bình cảnh tầng thứ 6, Cổ Thần đã bước vào cảnh giới hậu thiên cảnh tầng thứ 7, bước vào hậu thiên cảnh hậu kỳ. So với một tháng trước, chân khí trong cơ thể cổ thần hồn hậu hơn mấy lần, giống như có mấy đầu cự xà xuyên toa qua lại trong cơ thể, mỗi một đầu đều nhằm thẳng phía bầu trời, khiến bình cảnh tầng thứ 6 lung lay sắp đổ. Một lần lại một lần trùng kích, sau một đoạn thời gian không ngắn, rốt cuộc chân khí trong cơ thể đã thành công phá tan bình cảnh tầng thứ 6, giống như thần long rời biển, cuồn cuộn bay lên trên bầu trời. Nhất thời, tựa hồ đã thông cầu nối giữa thân thể và thiên địa mới, một loại cảm giác cực kỳ thư sướng đột nhiên từ bầu trời lan tràn toàn thân, vô số linh khí thiên địa, tinh hoa thiên địa từ bầu trời quán nhập vào trong cơ thể, hóa thành một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Cổ thân mạnh mẽ giậm một cái, thân thể nhảy lên cao hơn 3 trượng, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, toàn thân buộc phát một cỗ lực lượng cường hãn tới cực điểm. Hậu thiên cảnh tầng thứ 7, rốt cuộc đã đặt chân vào cảnh giới hậu thiên cảnh hậu kỳ. Vẹn vẹn trong 2 tháng thời gian, tu vi của cổ thần đề thăng nhanh chóng như hỏa tiễn thăng thiên, từ hậu thiên cảnh tầng thứ 2 liên tục đột phá tới hậu thiên cảnh tầng thứ 7. Rơi xuống đất, nắm tay, ra sức, xương cốt toàn thân cổ thần vang lên tiếng nổ lách cách. Một quyền đánh ra, nắm tay tựa hồ cắt qua không khí, đồng thời kéo theo tiếng gió thổi ghê người. Một quyền này, ngay cả không khí cũng bị phá nát. Tiếng gió rít vang lên liên miên không dứt, cổ thần đánh ra một quyền lại một quyền, không lâu sau đã đánh xong trọn bộ đại lực kim cương quyền. Tuy cả người nhễ nhại mồ hôi nhưng cổ thần vẫn cảm giác khí lực toàn thân như vô cùng vô tận. Vù 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 vù. Liên tục đánh đại lực kim cương quyền 10 lần cổ thần mới dừng lại thân thể, há miệng phun nhẹ, một đạo bạch khí từ trong miệng bắn ra, vượt qua khoảng cách 2 thước mới từ từ tiêu tán. Hậu thiên tầng thứ 7 và hậu thiên tầng thứ 8 tuy rằng chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng hậu thiên cảnh hậu kỳ và trung kỳ khác biệt khác lớn, đề cao một tầng cấp, tu vi đủ để cao hẳn một bậc mới. Chi chi. Thấy cổ thần dừng lại, tiểu bạch nhảy lên bờ vai hắn, vui mừng kêu lên, tựa hồ ủng hộ vì cổ thần. Mỗi một ngày tiểu bạch đều uống một lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm, trong thời gian một tháng trôi qua, vóc dáng tuy rằng không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng trọng lượng lại tăng hơn trước một nửa, liên tục hấp thu tụ nguyên linh dịch, thực lực của tiểu bạch không ngừng đề cao. Tuy rằng cổ thần không biết làm sao so sánh được cấp độ tu vi của tiểu bạch, thế nhưng tốc độ của tiểu bạch càng lúc càng nhanh, so với một tháng trước còn nhanh hơn gấp đôi, từ điều này có thể nhìn ra được tiểu bạch đang phát triển rất nhanh. Chương 28, Phệ Linh Thú. Túi đầu nhìn dưới chân núi, toàn bộ thành Nhạc Thủy đều tiến vào trong mắt cổ thần, dừng ánh mắt lại cổ gia, trong lòng cổ thần thì thầm. Kiếp trước cổ gia bị người huyết tẩy, chỉ có một mình ta tham sống sợ chết, chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai, có cổ thần ta, kiếp này cổ gia trường thịnh. Chi 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 chi. Tiểu bạch tựa hồ cảm nhận được tâm tình của cổ thần, hưng phấn kêu lên. Cổ thần mỉm cười nhìn tiểu bạch. Sờ sờ đầu của nó, nói, nếu như ngươi thích nói như vậy, không biết đến lúc nào mới có thể phát ra ngôn ngữ nhân loại đây. Chi, chi chi chi, chi chi. Hai chân sau của tiểu bạch bám chặt bờ vai cổ thần, hai chân trước liên tục đong đưa, chỉ phía trên, lại chỉ phía sau. Cổ thần xoay người, liếc mắt nhìn nó một cái rồi đi xuống dưới chân núi. Hậu thiên cảnh hậu kỳ, chân khí trong cơ thể đã tương đối hồn hậu, bắt đầu chậm rãi chuyển biến sang chân khí tiên thiên. Chân khí hồn hậu có thể dẫn dắt linh khí trong linh thạch, nói trắng ra chính là chân khí trong cơ thể nếu cường đại tới mức độ nhất định có thể rút linh khí trong linh thạch ra ngoài, thông qua hấp thu linh thạch để tu luyện. Uống tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, ngoại trừ hấp thu linh khí linh thạch, sau hậu thiên tầng 7, tốc độ tu luyện tăng trưởng so với hậu thiên tầng thứ sau nhanh hơn mấy lần. Thế nhưng, độ khó từ hậu thiên tầng thứ 7 lên hậu thiên tầng thứ 8 cũng tăng lên mấy lần, nếu như muốn bảo trì tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh như lúc ban đầu. Tu luyện sau này không thể có bất cứ lười nhắc nào. Bỏ ra 300 linh thạch mua linh thảo, bán đầu giá tụ nguyên linh dịch thượng phẩm còn thừa lại không tới 200 linh thạch, hơn nữa cộng thêm lấy được từ túi trữ vật của Liêu Hóa Hàn hơn 300 linh thạch, hiện tại trong càn khôn trạc của cổ thần có hơn 500 linh thạch. Đối với một tu sĩ bình thường, cổ thần hoàn toàn được coi như cấp bậc phú ông rồi. Cổ thần có một loại công pháp có thể hấp thu linh khí trong linh thạch tẩm bổ thân thể nhanh hơn, chuyển hóa thành chân khí, tăng thêm tu vi. Nếu như liên tục không ngừng tu luyện, mỗi ngày đêm là có thể hoàn toàn hấp thu tinh hoa linh khí của hơn 10 linh thạch, so với phương pháp tu luyện của người bình thường phải nhanh hơn gấp mấy lần. Loại công pháp này không có tên, kiếp trước cổ thần lấy được bộ công pháp này là bởi vì nó đặt cùng một chỗ với đỉnh thiên quyết, thoạt nhìn giống như thượng quyết của đỉnh thiên quyết, tu luyện loại công pháp này sẽ trợ giúp cho tu luyện đỉnh thiên quyết càng thêm thông thuận, chỉ là cần lượng linh thạch tu luyện rất lớn. Tu luyện công pháp mỗi ngày đều có rất nhiều linh thạch bởi vì hấp thu toàn bộ linh khí mà thành phế phẩm, nguyên nhân chính là vì như vậy cổ thần mới đặt tên cho bộ công pháp vô danh này là Phệ Linh Quyết. Trên người cổ thần có hơn 500 linh thạch, cho dù tu luyện Phệ Linh Quyết mỗi ngày tiêu hao hơn 10 linh thạch, coi như đủ cho hắn tiêu hao thời gian hơn một tháng. Thế nhưng, linh thạch trên người tiêu hao hết thì sẽ không còn, nếu như không đi bán đấu giá linh dược sẽ không có nguồn thu linh thạch, 500 linh thạch còn phải giữ lại để mua hoàng tinh chi, linh tâm thỏa, tử nguyên hoa luyện chế linh đan. Nếu như có ngàn vạn linh thạch cho ta tu luyện thì tốt rồi. Thời gian bước vào hậu thiên tầng thứ 8 tuyệt đối không nhiều hơn so với thời gian từ hậu thiên tầng thứ 6 bước vào hậu thiên tầng thứ 7. Trong lòng cổ thần thầm nghĩ, lấy toàn bộ hơn 500 linh thạch trong càn khôn trạc nhìn một hồi, cổ thần lại thu hồi linh thạch vào trong càn khôn trạc, quyết định giữ 300 linh thạch để mua linh thảo luyện chế linh nguyên đan cho phụ thân hắn. Tu luyện phệ linh quyết tiêu hao một ngày hơn 10 linh thạch, hơn 500 linh thạch chỉ trong thời gian không đầy 2 tháng cổ thần sẽ hấp thu sạch sẽ. Chờ khi thực sự có lượng lớn linh thạch trong tay lại tiếp tục tu luyện vệ linh quyết là được. Tu vi tới hậu thiên tầng thứ 7, mỗi một ngày cổ thần vẫn tu luyện khắc khổ như trước, thậm chí so với trước đây còn nặng hơn mấy phần, một ngày một đêm không ngừng rèn đúc, gân cốt da thịt toàn thân giống như bị kim đâm chích, đau đớn vô cùng, bất quá dưới hiệu quả hồi phục của linh thạch, ngày hôm sau lại hồi phục như thường. Lại qua 10 ngày, 40 lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm đều bị tiểu bạch dùng ngày một lọ cũng hết sạch. Thể trọng của tiểu bạch hiện tại so với trước kia còn nặng hơn gấp 2 lần, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm mỗi 5 ngày cổ thần tiêu hao hết một lọ, hôm nay chỉ còn lại có 2 lọ. Ngày hôm nay, cổ thần tới Nam Thành, mua rất nhiều băng ngọc thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa và các phối được khác, tất cả đều trên 100 năm tuổi, mua số lượng đủ luyện chế 100 lọ, với số lượng linh thạch còn lại trên người cổ thần đều dùng để mua nguyên liệu luyện chế tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, muốn mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu. Vạn thông linh thảo rốt cuộc cũng có một gây linh tâm thảo ngoài 300 năm tuổi, cổ thần dùng tiền ma đan thay đổi hình dáng rồi tiêu tốn 160 linh thạch thu mua tới tay. Về đến nhà, không hết một ngày cổ thần đã thành công luyện chế ra 100 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, mỗi một lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm cổ thần cần tiêu tốn thời gian 5 ngày để luyện hóa, 100 lọ, cổ thần cần thời gian luyện hóa là 500 ngày, thời gian dài như vậy, cổ thần đã sớm bước vào tu vi tiên thiên cảnh, mà căn bản không cần nhiều thời gian như vậy. Sở dĩ luyện chế nhiều như vậy chủ yếu đều là dành cho tiểu bạch ăn, liên tục ăn 40 lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm, tiểu bạch đã đủ để luyện hóa tụ nguyên linh dịch thượng phẩm rồi. Sau này cổ thần sẽ tiến vào Hạo Thiên động phủ một lần nữa, lúc đó phải nhờ tới tiểu bạch đối phó với phệ thiên trùng bên trong, vì vậy tiểu bạch càng lợi hại càng tốt. Ngươi nghe nói hay không? Trong quáng động Bắc Thai Sơn có yêu quái, rất nhiều thợ mỏ đã bị cắn chết. Đương nhiên nghe nói rồi, ta có một người thân đảo quáng tại quáng động Bắc Thai Sơn, ngày hôm qua đã bị cắn chết. Thực sự. Vậy đúng là đáng thương. Nghe các thợ mỏ trốn được từ trong quáng động, yêu quái kia cao 1 trượng, dài hơn 3 trượng, màu sắc giống như khoáng thạch, thân thể so với khoáng thạch còn cứng rắn hơn, cái đầu lớn như 3-4 thân người, hàm răng giống như thạch trụ, một ngụm cắn xuống, ngay cả khoáng thạch cũng bị nát bấy, thực sự quá dọa người rồi. Yêu quái kia lợi hại như vậy. Đúng vậy, sợ tới mức các thợ mỏ không dám tiếp tục tiến vào quáng động, may mà yêu quái kia chỉ ở trong quáng động không ra được, nếu như đi ra thì nguy hiểm rồi. Thực lạ, yêu quái kia không phải ăn thịt người sao? Thợ mỏ đều chạy ra ngoài động, sao nó không đuổi theo ra ngoài? Nghe người ta nói, yêu quái kia có thể là sợ thấy ánh mặt trời, sợ không dám ra khỏi quáng động, màu sắc yêu quái giống hệt màu quáng thạch, hiển nhiên là trú ngụ trong quáng động rất lâu, nghe nói yêu quái vốn là đang ngủ, một người thợ mỏ coi nó là khoáng thạch, dùng quốc đào nó làm nó tỉnh giấc, kết quả là xảy ra sự kiện yêu quái ăn thịt người ngày hôm qua. Ôi, vậy lúc tối muộn thì nguy rồi, buổi tối không có ánh mặt trời. Nếu như yêu quái ra khỏi quáng động thì làm sao bây giờ? Không biết vì sao, tối hôm qua yêu quái không ra khỏi quáng động, có thể là ngày hôm qua ăn không ít người, đã no rồi. Hiện tại cô gia đang bế quan, việc này nên làm như thế nào mới đúng? Việc này trực tiếp bẩm báo cho tộc trưởng hẳn là sẽ phái người đi giết con yêu quái này. Cổ gia chúng ta chính là một trong 3 đại thế gia tu chân, có tu sĩ xuất thủ, nhất định có thể giết chết được con yêu quái này. Nhất định phải giết chết yêu quái. Bằng không còn muốn hại chết bao nhiêu thợ mỏ nữa. Cổ thần vừa mới đi tới cửa nhà, chợt nghe được 2 người hầu đang nói chuyện phiếm với nhau, 2 người đưa lưng về phía cổ thần nên không nhìn thấy hắn, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng thính lực của cổ thần rất cao, nội dung nói chuyện hoàn toàn lọt vào tai cổ thần một cách rõ ràng. Cao 1 trượng, dài 3 trượng, màu da như quáng thạch, thân thể cứng như sắt thép, đầu to bằng 2-3 thân người, răng như thạch trụ. 2 người hầu này không biết yêu quái kia rốt cuộc là gì, nhưng cổ thần nhận ra được. Đây là một loại yêu thú cấp thấp tên là phệ linh thú, thực lực so với tu sĩ nhân loại hậu thiên cảnh tầng thứ 9 hơi manh hơn một chút, so với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất thì hơi yếu. Cổ thần nghe được phệ linh thú trong quáng động, trong lòng khẽ động, người hầu kia nói không đầy đủ, phệ linh thú tuy rằng cắn người, nhưng nó không ăn thịt người, nó chỉ ăn những thứ có linh khí như linh thạch. Vì chuyên môn ăn đá nên thân thể nó so với đá còn cứng rắn hơn, màu da cũng giống hệ màu đá, hàm răng nghiến xuống, dù đá tảng cũng phải vỡ vụn. Khiến cổ thần động tâm chính là, phệ linh thú chỉ ăn những tảng đá có chứa linh khí, mà những tảng đá có chứa linh khí nghĩa là phệ linh thú là một loại yêu thú khá hiếm thấy, tu sĩ bình thường không nhận ra, càng đừng nói tới người thường, mỗi một đầu phệ linh thú xuất hiện tại bất cứ địa phương nào, nhất định địa phương này có linh thạch quáng. Điều này nói rõ, rằng bên trong quáng động Bắc Thai Sơn có mạch khoáng linh thạch chính là đồng tiền lưu thông trong giới tu sĩ, giá trị không bình thường, nếu như một tòa mạch khoáng linh thạch hiện thế, tuyệt đối không phải là gia tộc tu chân như cổ gia có thể bảo vệ được, nếu như không có thực lực bảo vệ mạch khoáng linh thạch kia, vậy chỉ dẫn tai nạn về nhà. Trời cũng giúp ta. Cổ thần trở lại phòng mình, vui vẻ thốt lên. Hiện tại tu vi cổ thần đã đạt tới hậu thiên cảnh tầng thứ 7, khoảng cách tới hậu thiên cảnh tầng thứ 8 so với tầng thứ 6 lên tầng thứ 7 lớn hơn nhiều. Cổ thần không ngừng dùng tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, thời tu luyện mỗi ngày so với trước kia càng lâu, tăng trưởng tu vi so với trước kia càng lớn hơn, nhưng cho dù là vậy, muốn tu luyện tới hậu thiên tầng 8 sẽ lâu hơn nhiều so với từ hậu thiên tầng 6 lên hậu thiên tầng 7. Trừ phi có lượng lớn linh thạch cung cấp cho cổ thần tu luyện vệ linh quyết, tốc độ tu luyện của hắn mới có thể tăng mạnh, rất nhanh tu luyện tới hậu thiên tầng thứ 8, tầng thứ 9, không hề khó khăn. Nếu muốn có linh thạch số lượng lớn, nói dễ vậy sao? Nếu như cổ thần vẫn tiếp tục tu luyện vệ linh quyết, toàn bộ sản nghiệm cổ gia đều bán hết lấy linh thạch cho cổ thần tu luyện cũng không đủ 1-2 năm. Trừ phi có đại tông phái tu tiên ủng hộ, hoặc là bản thân có một tòa mạch khoáng linh thạch, bằng không lấy đâu ra linh thạch nhiều như vậy. Thế nhưng, ngay khi cổ thần đang buồn bực vì thiếu linh thạch, đột nhiên nghe được tin tức về phệ linh thú. Phệ linh thú cùng với mạch khoáng linh thạch không thể rời nhau, nghe được tin tức về phệ linh thú chẳng khác nào nghe được tin tức về mạch khoáng linh thạch. Cổ thần lập tức quyết định, đi tới quáng động Bắc Thai Sơn trước. Bắc Thai Sơn là sản nghiệp thuộc về phụ thân hắn quản lý, lúc này cổ thương khung đang bế quan, cổ thần vừa lúc giúp phụ thân xử lý chuyện này, tiến vào trong quáng động đánh chết phệ linh thú, đồng thời tìm kiếm vị trí mạch khoáng linh thạch. Đồ ăn thức uống thường ngày cổ thần có thể thay thế bằng linh dịch, tiểu bạch ăn linh dịch cũng không cần phải ăn thứ gì khác, những thứ cổ thần cần đều ở trong càn khôn trạng, trực tiếp mua một con ngựa tại thành Nhạc Thủy, rời khỏi thành chạy thẳng hướng phía nam. Quáng động Bắc Thai Sơn tại địa phương cách thành Nhạc Thủy về phía nam 100 dặm, từ phía nam ngọn núi tới phía bắc khoảng chừng 100 dặm, quáng động tại chân núi phía Bắc Thai Sơn, nơi đây có một trấn nhỏ tên là Bắc Thai Sơn trấn, vì vậy quáng động ở đây gọi là quáng động Bắc Thai Sơn. Sau một canh giờ, cổ thần chạy tới Bắc Thai Sơn trấn, không dừng lại, trực tiếp chạy về phía nam, nơi quáng động Bắc Thai Sơn tọa lạc, đây là sản nghiệp phụ thân hắn quản lý, khi còn bé cổ thương không từng dẫn hắn tới đây nhiều lần, đường xá cổ thần còn nhớ kỹ, huống hồ hầu như là đường thẳng, không có bao nhiêu ngã rẽ. Ra khỏi Bắc Thai Sơn trấn, mới chạy được khoảng 3 dặm đường, phía trước lại xuất hiện một thôn trang nhỏ, thôn trang nhỏ này chính là địa phương các thợ mỏ thay phiên nhau nghỉ ngơi, hiện tại trong quáng động xuất hiện yêu quái, tất cả các thợ mỏ đều trở về thôn trang này. Phệ linh thú không ăn thịt người, đang lúc ngủ say bị người đánh thức nên mới lộ hung tính, cắn chết 5-6 người, vì vậy hiện tại trong thôn có khá đông người. Cổ thiếu gia. Là cổ thiếu gia, sao người lại tới đây? Không hề thiếu hạ nhân cổ gia đang ở trong thôn trang trấn an thợ mỏ. Quáng động này chính là sản nghiệm cổ thương khung quản lý, đám người này đều là thuộc hạ của cổ thương khung, tự nhiên đều nhận biết cổ thần, thấy cổ thần xuất hiện trong thôn liền vây quanh hỏi han. Cổ thần liếc mắt nhìn bọn họ, gật đầu mỉm cười nói. Ta đến trừ yêu. Trừ yêu. Một thiếu niên mới hơn 10 tuổi dĩ nhiên nói muốn tới trừ yêu. Cổ gia ai không biết do vị cổ thiếu gia này là người có tu vi kém cỏi nhất, tư chất cũng là người yếu nhất trong đệ tử trực hệ đời thứ 3. Tuy rằng cổ thần so với hơn 2 tháng trước đã cao hơn gần 10 cm, thân thể cũng cường tráng hơn mấy lần, thế nhưng trong mắt những người trưởng thành, vẫn chỉ là một tiểu hài tử ham chơi mà thôi. Một tiểu hài tử mới 10 tuổi, còn nổi danh là phế vật của cổ gia, nói muốn tới trừ yêu. Đây không phải là chuyện cười sao? Thế nhưng, không ai cười. Những người này đều là thuộc hạ của cổ thương khung, tự nhiên không ai dám cười cổ thần, mà đám thợ mỏ nghe được hạ nhân gọi cổ thần là cổ thiếu gia. Bọn họ chỉ biết cổ gia là đại gia tộc tu chân, mỗi một người trong đại gia tộc đều là tu chân giả, đều có đại thần không khó lường. Cổ thiếu gia nói muốn trừ yêu, những thọ mỏ này vui vẻ còn không kịp, muốn cười cũng là cười hài lòng, không nghĩ tới cổ thần nói buồn cười. Ta đến trừ yêu. Một thiếu niên 10 tuổi ngồi trên một con ngựa màu trắng, bờ vai cũng có một con bạch hổ, tiến vào trong thôn nói câu đầu tiên như vậy. Một câu nói này tự tin không gì sánh được. Tuy rằng hạ nhân cổ gia đều biết cổ thần trong hàng đệ tử đời thứ 3 cổ gia là người lợi hại nhất từ dưới lên, nhưng nghe được cổ thần nói những lời này, dĩ nhiên có một loại cảm giác tin tưởng cổ thần thực sự có thể trừ yêu. Xung quanh yên lặng như tờ, mỗi người đều nhìn về phía người thiếu niên có con bạch hổ trên vai. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Không khí yên lặng trôi qua vài lần hô hấp, đột nhiên từ trong một gian phòng phía trước truyền tới tiếng cười lớn, tựa hồ như nghe được chuyện cực kỳ trầm biếm, là tiếng cười to điên cuồng. Một tên phế vật mà cũng dám nói đến trừ yêu, cũng không sợ người khác cười tới mức rụng cả răng. Không sợ đánh mất mặt mũi cổ ra. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Theo thanh âm càng lúc càng lớn, cánh cửa mở ra, một người thanh niên chậm rãi xuất hiện. Cổ Hà. Cổ Thần nhìn người thanh niên từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng thì thầm. Chương 29, Cổ Hà. Cổ Hà, con cả Cổ Thương Hải, đại ca Cổ Dương, năm nay 17 tuổi, tu vi đã đạt tới hậu thiên cảnh tầng thứ 9, cách tiên thiên cảnh chỉ còn một bước. Cổ Thần, đây là chuyện cười lớn nhất ta nghe được. Người tới trừ yêu. Ha ha. Cổ Hà từng bước đi tới, hai tay ôm bụng, tựa hồ giống như cười tới mức cái bụng đau đớn. Chi, chi chi chi, chi 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 chi. Cổ Thần không nói lời nào, Tiểu Bạch lại mười phần khó chịu, quay sang Cổ Hà nhe răng rít gào. Cho tới khi Cổ Hàn dừng lại trước mặt Cổ Thần mới mở miệng nói. Người cũng tới trừ yêu. Cổ Hà ngẩng đầu cao, nói. Không sai, tộc trưởng phái ta tới diệt trừ đầu yêu thú này, ngươi, không cần ở đây làm xấu mặt. Ngươi không được. Thực lực quá yếu. Cổ Thần lắc lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Lông mày rậm của Cổ Hà dựng thẳng, quát lớn. Cho tên tiểu phế vật ngươi biết ai mới là thực lực yếu. Cổ Hà quát lớn một tiếng, hai chân dậm mạnh, thân thể nhảy lên hơn một trượng, tụ lực vào quyền công kích thẳng về phía Cổ Thần ngồi trên lưng ngựa. Một quyền của hậu thiên cảnh tầng thứ 9. Hậu thiên cảnh tầng thứ 9 có 9 thạch lực, một quyền đánh ra, lực lượng đột nhiên bạo phát tuyệt đối gấp 2 lần so với lực lượng ban đầu. Ví dụ như một người chỉ có lực lượng 100 cân, nhưng một quyền lại có thể dễ dàng đánh ra lực lượng 200 cân, có người kỹ xảo cao thâm, thậm chí còn có thể đánh ra lực lượng 300 cân, có thể phát huy được gấp 3 lần lực lượng cơ thể. Cổ Thần nhìn một quyền từ xa tới gần, từ nhỏ biến thành lớn, tràn đầy cuồng bạo, phần eo gập xuống, tay phải nắm chặt, tay phải nắm thành đấm, đánh ra như pháo kích, trực tiếp đón đỡ công kích của Cổ Hà. Cổ Thần mở trừng hai mắt, đánh ra một quyền mạnh nhất trong đại lực kim cương quyền, kim cương nộ mục. Cổ Thần chỉ sử dụng thực lực hậu thiên tầng thứ 4, thế nhưng đại lực kim cương quyền là quyền pháp thượng thừa nhất trong hậu thiên cảnh. Cổ Thần đã luyện đại lực kim cương quyền tới cảnh giới đăng phong tạo cực, một quyền kim cương nộ mục này đủ phát ra gấp 4 lần lực lượng thân thể. Ầm. Một tiếng nổ. Nắm tay hai người trong nháy mắt va chạm với nhau. Con ngựa trắng dưới thân Cổ Thần phát ra một tiếng hí dài, lui lại phía sau một bước, bốn chân trực tiếp quỳ rạp xuống dưới mặt đất. Khi bốn chân hạ xuống mặt đất, nhất thời phát ra thanh âm khớp xương va chạm với đá tảng, bốn chân con ngựa đứt gãy, đầu khớp xương lòi ra, thân thể đảo sang bên phải, nhất thời tắt thở. Cổ Thần xoay người rời ngựa, lui về phía sau ba bước mới hóa giải toàn bộ mực lượng từ quyền của Cổ Hà. Một quyền thực mạnh mẽ, lực lượng tuyệt đối vượt qua 20 thạch lực, có thể nói khả năng vận dụng quyền pháp của Cổ Hà đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, vô cùng thành thạo. Tuy rằng Cổ Thần chỉ biểu hiện ra ngoài thực lực hậu thiên tầng thứ 4, nhưng thân thể thực tế đã đạt tới hậu thiên tầng thứ 7, bị một quyền của Cổ Hà đẩy lui ba bước, thân thể vẫn chưa chịu nửa điểm thương tổn, cánh tay hơi chỉ hơi tê mà thôi. Hừ, tiểu phế vật, ai mới là thực lực quá yếu? Cổ Hà bình ổn khí tức rơi xuống đất, ngửa cầu cao cao tại thượng nhìn Cổ Thần. Muốn đi trừ yêu, cứ vào quáng động cho yêu quái ăn thịt. Ngữ khí Cổ Hà mạnh mẽ, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn rõ ràng mới chỉ có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 4, sao có thể buộc phát ra được lực lượng hơn 10 thạch lực? Lẽ nào hắn lĩnh ngộ đối với quyền pháp còn cao thâm hơn ta? Quyền pháp không tồi, nhưng còn chưa đủ mạnh. Cổ Thần không vui không buồn nói, nhìn xuống con ngựa trắng đã chết, thầm nghĩ, tiếc cho một con ngựa tốt, tốn của ta 2.000 hoàng tệ. Ngươi nói cái gì? Tiểu phế vật, ngươi còn muốn thử thêm vài quyền. Thấy bộ mặt giống như nhìn thấu nhân tình thế thái của Cổ Thần, trong lòng Cổ Hà nghẹn quất, giận dữ quát lên. Không có hứng thú, khí lực của ngươi hãy giữ lại đối phó với đầu yêu thú kia đi, cơ hội giữ lại mạng sống càng cao hơn một chút. Cổ Thần nói xong, không tiếp tục dây dưa với Cổ Hà, xoay người qua một bên, đi thẳng về hướng quán động. Chi chi, chi chi. Tiểu Bạch ngồi trên đầu vai Cổ Thần, một tay che miệng, một tay chỉ vào Cổ Hà, nhếch miệng thét chói tai, bộ dáng kia cho dù ai nhìn thấy cũng biết được, tuyệt đối là cười nhạo. Trước mắt bao người, Cổ Hà dĩ nhiên lấy lớn khi nhỏ, đánh chết một con ngựa của Cổ Thần chẳng buồn tức giận gây thêm mâu thuẫn, Cổ Hà cũng không tiện xuất thủ một lần nữa. Chỉ là nhìn con hồ ly cười nhạo hắn, trong mắt Cổ Hà bừng lên lửa giận. Con hồ ly chết tiệt, lần sau gặp phải lão tử nhất định phải lột da ngươi, ăn thịt ngươi. Nhìn Cổ Thần rời khỏi thôn, bước thẳng về phía quáng động, trong lòng Cổ Hà khẽ nhúc nhích. Trong quáng động không có người khác, tiểu phế vật, tử hồ ly, ta sẽ cho các ngươi chết rất khó coi. Thấy Cổ Thần biến mất trong phạm vi tâm nhìn, Cổ Hà cũng chậm rãi bước về phía quáng động. Không lâu sau, cổ thần liền đi tới cửa quáng động Bắc Thai Sơn, dừng lại quan sát một chút trước cửa quáng động, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười khó phát hiện, sau đó liền bước vào trong quáng động. Cổ thần vừa mới bước vào trong quáng động, Cổ Hà liền từ trong rừng cây đi ra, rất nhanh chạy tới trước cửa động, đứng ngoài cửa động lắng thai nghe một hồi, sau đó mới tiến vào trong. Quáng động này đã khai thác được hơn 10 năm, các thông đạo trong quáng động bị các thợ mỏ đào đới nối thông bốn phương tám hướng, đan xen như mạng nhện, trải rộng dưới nền đất Bắc Thai Sơn, phương viên chừng hơn 10 dặm, quả thực chính là một mê cung cực lớn. Nếu như không phải thợ mỏ thường xuyên đào quáng trong động, người khác tiến vào quáng động, đi trong những thông đạo chẳng chịt như mạng nhện, trên cơ bản sẽ lạc đường. Coi như là thợ mỏ thường xuyên đào quáng, tiến vào trong động phải kết hợp với hơn 10 người khác lập thành tổ đội, mỗi một lần tiến vào quáng động đều lưu lại một chút kỳ hiệu đặc thù, để tránh khỏi lạc đường. Trong quáng động rất dễ lạc đường, vận khí kém một chút đi mấy ngày mấy đêm cũng không ra được. Tuy rằng hàng năm đều có thợ mỏ tiến vào trong động khai thác, nhưng phạm vi phân bố quáng động quá mức rộng, rất nhiều địa phương rất xa, thời gian rất lâu không có thợ mỏ đào đới qua. Lần trước người thợ mỏ không cẩn thận coi phệ linh thú là quáng thạch đào đới chính là vì đội ngũ của bọn họ tiến vào trong quáng động chưa có người nào từng đi qua. Cổ thần tiến vào trong quáng động tự nhiên không phải đào quáng, mà là tìm kiếm phệ linh thú. Trong càn khôn trạc có 100 lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, cho dù ở lại quáng động mấy tháng cũng không thành vấn đề. Hắn biết thông đạo trong quáng động rắc rối phức tạp, đã sớm chuẩn bị tốt tác chiến lâu dài. Vì vậy, cổ thần không trực tiếp đi dọc theo các thông đạo chủ trong quáng động, mà là chuyên môn chọn những thông đạo hẻo lánh hai bên, nhất là những thông đạo ít dấu chân qua lại nhất, phệ linh thú cũng không muốn gây ra mâu thuẫn, nó sẽ tận lực ở những địa phương không có người qua lại, vì vậy, càng là thông đạo hẻo lánh, xác suất tìm được phệ linh thú càng cao hơn. Thời gian tròn một ngày trôi qua, cổ thần không hề tìm được tung tích phệ linh thú, tới buổi tối, cổ thần liền đả tọa tu luyện, tuy rằng chỗ sâu trong quáng động tối đen, không phân biệt được ban ngày hay đêm tối, nhưng buổi tối tới, thân thể trung quy có chút phản ứng sinh lý. Cổ Hà theo phía sau cổ thần tiến vào quáng động, cũng đi cả ngày trời. Cổ Hà không dám theo dõi gần, mỗi một lần đều ngừng lại nghe ngóng một chút, nhưng số lượng thông đạo trong quáng động quá nhiều, rất nhanh liền đánh mất dấu vết cổ thần, bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị, dự trữ đủ thức ăn, nước uống, mồi lửa và cây đuốc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đồng loại ăn thịt nhau. So với cây đuốc, mồi lửa của cổ Hà, thiết bị chiếu sáng của cổ thần cao cấp hơn rất nhiều, một viên dạ minh châu, trong sơn động đen kịt, dạ minh châu đặc biệt tỏa sáng long lanh, khiến phạm vi xung quanh hắn vài chục thước sáng sủa như ban ngày. Buổi tối tu luyện, ban ngày tìm kiếm tung tích phệ linh thú, rất nhanh ba ngày trôi qua, vẫn không hề gặp được phệ linh thú. Trí nhớ của cổ thần rất tốt, đảm bảo chính mình không hề đi qua những thông đạo đã đi trước đó, xem ra trong quáng động thông đạo chẳng chịt như mê cung này tìm kiếm một đầu phệ linh thú, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Ngày hôm nay, cổ thần tiếp tục đi về phía trước, sơn động phía trước đột nhiên vang lên tiếng động kịch liệt, có tình huống, trong lòng cổ thần vui vẻ, nhanh chóng chạy về phía thanh âm phát ra. Thanh âm trong sơn động không giống như bên ngoài, chỉ cần một chỗ phát ra thanh âm, rất nhanh liền vang vọng khoảng cách rất xa. Cổ thần chạy theo phương hướng phát ra thanh âm được vài trăm thước mới dần dần nghe rõ, thanh âm chuyển tới chính là tiếng đánh nhau, thông qua tiết tấu thanh âm có thể khẳng định, tranh đấu 10 phần kịch liệt. Cổ Hà đang đấu với phệ linh thú. Hẳn là không còn ai khác. Cổ thần đẩy tốc độ nhanh hơn. Nhắm thẳng phía trước, tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, đi được khoảng cách hơn 200 thước, cổ thần thông qua thanh âm phán đoán, nơi phát ra tiếng động hẳn là châu ngoặc thông đạo phía trước. Đề cao cảnh giác, cổ thần tiếp tục đi về phía trước, vừa đổi hướng, dạ minh châu trong tay liền chiếu sáng thông đạo như ban ngày. Trong sát na cổ thần xuất hiện, tiếng chiến đấu lập tức dừng lại, bốn con mắt lớn giống như đèn lồng nhất tề quét về phía cổ thần. Nào thấy bóng dáng cổ Hà. Song phương chiến đấu đều là phệ linh thú đen kịt như khoáng thạch, răng giống như thạch trụ, hoàn toàn là một hình ảnh ngoài dự liệu. Thấy hai đầu phệ linh thú, trong lòng cổ thần không chút thất lạc, sắc mặt chấn động, trong lòng lập tức vui vẻ. Một đầu phệ linh thú so với phệ linh thú thành niên bình thường giống nhau, cao ước chừng một trượng, dài chừng ba trượng, đầu to bằng hai ba thân người, mắt như đèn lồng, trên bộ da so với đá tảng tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Một đầu phệ linh thú khác mới là nguyên nhân cổ thần thay đổi sắc mặt. So với phệ linh thú thành niên bình thường còn lớn hơn, ao ước chừng 2 trượng, dài chừng 5 trượng. Cổ thần đột nhiên xuất hiện khiến nó phát ra lửa giận hừng hực, trên người nó cũng có chút vết tích bị thương, nhưng chưa bị thương nặng, đầu phệ linh thú không ngừng chảy máu tươi kia chính là do nó gây ra. Giống. Đầu phệ linh thú thể tích thật lớn, cao 2 trượng, dài 5 trượng, đôi mắt giống như đèn lồng, hướng về phía cổ thần phát ra tiếng giống hung bạo rung trời. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. cổ thần đột nhiên xuất hiện khiến vệ tinh thú to lớn vô cùng khó chịu, chán ghét đối với nhân loại là thiên tính của đại bộ phận yêu thú. Cho dù là đầu vệ linh thú bình thường bị đầu vệ linh thú to lớn cắn xé tới mức toàn thân bị thương, trong ánh mắt nhìn về phía cổ thần cũng tràn đầy địch ý. Cổ thần nhìn hai đầu vệ linh thú, không có nửa điểm biểu tình chán ghét, hoàn toàn là vui mừng, vẻ mặt vô cùng kích động. Đầu vệ linh thú to lớn hiển nhiên mạnh mẽ hơn đầu vệ linh thú bình thường nhiều lắm, đã tiến hóa tới cảnh giới tiên thiên. Vốn vệ linh thú là một loại yêu thú vô cùng hiếm thấy, vệ linh thú tiến hóa tới cảnh giới tiên thiên lại càng hiếm thấy hơn. Khác với vệ linh thú bình thường, vệ tinh thú tiến hóa khẳng định đã từng thôn vệ một loại bảo bối linh khí siêu cao nào đó mới phát sinh biến hóa, sau đó sẽ ngưng kết thành một hạt châu cùng loại với yêu đan, xưng là linh tinh. Khi vệ linh thú thôn vệ linh thạch đều tụ tập tinh nguyên linh khí, đây chính là thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ không thể cầu. Mặc kệ là tu sĩ hay là yêu thú, linh tinh đều có tác dụng rất lớn. Trực tiếp dùng linh tinh, tương đương với phục dụng một viên linh đan thượng phẩm, tu vi tăng trưởng rất nhanh. Một viên linh tinh đủ để khiến phấn lớn tu sĩ và yêu thú có những hành động điên cuồng chém giết cướp đoạt. Phệ linh thú to lớn giống lớn một tiếng với cổ thần, hiện tại cổ thần hiện lộ ra ngoài chỉ mới đạt tới cảnh giới hậu thiên tầng thứ 4, nhân loại chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên thực sự không lọt vào mắt phệ linh thú to lớn, ánh mắt phệ linh thú to lớn lại rơi vào đầu phệ linh thú bình thường. Giống. Giống. Hai đầu phệ linh thú nhất tề rồng lớn, đầu phệ linh thú to lớn há cái miệng khổng lồ, mạnh mẽ xông về phía phệ linh thú bình thường cắn xé. Thân thể phệ linh thú bình thường tránh sang bên phải, nhưng không thể hoàn toàn tránh thoát được thế tiến công của phệ linh thú to lớn, bị phệ linh thú to lớn cắn trúng vào sau lưng nửa người sau. Ngao! Phệ linh thú bình thường phát ra tiếng giống đau đớn. Da thịt còn cứng rắn hơn so với khoáng thạch bị răng nanh của phệ linh thú to lớn cắn đứt, răng nhanh giống như thạch trụ đâm xuyên vào trong thân thể phệ linh thú bình thường. Phệ linh thú bình thường lập tức xuất hiện thêm vết thương sâu tới tận xương, máu tươi chảy ròng. Bất quá, dù sao da thịt phệ linh thú quá cứng rắn, phệ linh thú to lớn chỉ có thể cắn vào người phệ linh thú bình thường, nhưng không cách nào cắn đứt ra được. Phệ linh thú to lớn vung mạnh đầu, phệ linh thú bình thường lập tức bị kéo văng về chỗ cổ thần đang đứng. Phệ linh thú bình thường cao 1 trượng, dài 3 trượng, chí ít cũng có trọng lượng 2000 cân, bị phệ linh thú to lớn vung đi, lực lượng tự nhiên càng mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù cổ thần dùng thiên cương thối thể đại pháp cũng không dám liều mạng, vội vàng lui lại phía sau, né tránh đòn công kích một tên trúng hai chim của phệ linh thú to lớn. Ầm ầm, phệ linh thú bình thường nặng nề rơi xuống mặt đấy, lập tức cày xới một hố sâu thật lớn. Ngao, phệ linh thú bình thường ngửa đầu kêu thảm, dãy rùa thân thể muốn đứng lên, nhưng lại ngã xuống. Trước khi cổ thần đến, phệ linh thú bình thường đã giao chiến hồi lâu với phệ linh thú to lớn, trên người chẳng chịt vết thương. Lần này bị phệ linh thú to lớn cắn vào lưng, thương thế nặng hơn một tầng, hiện tại ngay cả đứng vững cũng vô cùng khó khăn. Cổ thần đứng cách hai đầu phệ linh thú hơn 10 trượng, nhìn tranh đấu phía trước, cầm dạ minh châu trong tay giao cho tiểu bạch, sau đó lặng lẽ lấy ra hàng linh phủ. Phệ linh thú to lớn đã bước vào cảnh giới tiên thiên, cho dù thi triển thiên cương thối thể đại pháp, cổ thần cũng không có nửa phần thắng, chỉ có thể sử dụng hàng linh phủ liều mạng. Thực lực của phệ linh thú bình thường so với hậu thiên cảnh tầng thứ 9 hơi mạnh hơn một chút. So với tiên thiên cảnh tầng thứ nhất hơi yếu hơn, đầu phệ linh thú to lớn này tuy rằng đã bước vào cảnh giới tiên thiên, nhưng hẳn là chưa vượt quá thực lực tiên thiên sơ kỳ, mà cổ thần sử dụng hàng linh phù có thể trực tiếp tăng thực lực lên tiên thiên trung kỳ, đối phó với phệ linh thú to lớn hẳn không thành vấn đề. Có thể thu hoạch được linh tinh của phệ linh thú to lớn, sau này đánh chết trích hổ sẽ dễ dàng hơn. Trích hổ thích ở trong huyệt động dung nham dưới nền đất, dung nham dưới lòng đất nóng bỏng vô cùng. Dù là tu sĩ tiên thiên cảnh cũng không thể chống đỡ được dòng dung nham vô cùng vô tận, cho dù chống được thì sợ là không thể phát huy nổi năm thành chiến lực, mà trích hổ ở trong dung nham sẽ phát huy được thực lực cao nhất, nếu không có đại tu sĩ thần hải cảnh, muốn ở dưới lòng đất tràn đầy dung nham đánh chết trích hổ, quả thực vô cùng khó khăn. Nếu có linh tinh thì khác rồi, linh tinh đối với yêu thú có lực mê hoặc cực kỳ to lớn, cổ thần chỉ cần lấy ra linh tinh dụ dỗ nhất định có thể khiến trích hổ rời khỏi dung nham nóng chảy, tiến lên trên mặt đất. Mà khi rời khỏi dung nham nóng nảy, thực lực trích hổ suy giảm trên diện rộng, muốn đánh chết trích hổ lấy nội đan không phải việc khó khăn. Phệ linh thú to lớn trừng mắt liếc nhìn cổ thần, vẫn rất coi thường như trước, hai bước đã đi tới trước mặt phệ linh thú bình thường, cái miệng lớn há ra, cắn xé phệ linh thú bình thường dưới mặt đất. Phệ linh thú bình thường đã trọng thương, lúc này muốn tránh cũng không được, bị phệ linh thú to lớn cắn vào đầu, đầu phệ linh thú bình thường tuy lớn bằng 2-3 thân người, nhưng so với thân thể của nó thì lại nhỏ hơn không ít. Phệ linh thú to lớn cắn một cái đã ngậm hẳn nửa đầu. Giáp giáp vang vọng. Gần nửa đầu phệ linh thú bình thường dĩ nhiên bị phệ linh thú to lớn cắn rách. Giáp giáp. Liên tiếp vang lên thanh âm giáp giáp, gần nửa đầu phệ linh thú bình thường bị phệ linh thú to lớn cắn vài cái xé thành nát bấy, nuốt vào trong bụng. Hai phệ linh thú chiến đấu, dĩ nhiên là vì muốn thôn phệ lẫn nhau. Bất quá, phệ linh thú vốn là linh thú ăn linh thạch để sinh tồn, linh khí ẩn chứa trong cơ thể hẳn là 10 phần nồng hậu, máu tươi trong người hoàn toàn có thể so sánh được với hàm lượng linh khí trong tụ nguyên linh dịch, đồng thời, máu của phệ linh thú là thiên nhiên hình thành, hiệu quả so với linh dịch tốt hơn nhiều. Thân thể phệ linh thú so với linh thạch còn nồng hậu linh khí hơn, phệ linh thú lấy thôn phệ linh khí để sinh sống, chuyện thôn phệ lẫn nhau cũng chẳng có gì lạ. Cổ thần đối với điều này có lý giải, bất quá hiện tại nhìn thấy thảm trạng đồng loại ăn thịt lẫn nhau, trong lòng không khỏi cảm thán. Rất nhanh, non nửa đầu phệ linh thú bình thường bị phệ linh thú to lớn cắn nuốt không còn một mảnh, phệ linh thú to lớn giống như ăn được mỹ vị cực kỳ thích thú, thậm chí đã quên sự tồn tại của cổ thần bên cạnh, tiếp tục há miệng cắn vào nửa cái đầu còn lại. Phệ linh thú bình thường bị cắn mất gần nửa đầu, sớm đã hấp hối, một lần nữa bị phệ linh thú bình thường cắn vào đầu, nhất thời tuyệt khí. Thấy phệ linh thú to lớn một lòng ăn thịt phệ linh thú bình thường mà quên mất hắn, cổ thần vui vẻ, vô vô với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hiểu ý, nhẹ nhàng nhảy vào tảng đá bên cạnh, không hề phát sinh bất cứ thanh âm nào, Dạ Minh Châu mang theo gắn lên đỉnh quáng động, khiến quáng động được chiếu rọi sáng như ban ngày. Tay phải cổ thần sờ nhẹ, hành linh phủ dung nhập vào thân thể, nhất thời tu vi tăng mạnh. Đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 5, lần đầu tiên sử dụng hành linh phủ, cổ thần mới có tu vi hậu thiên trung kỳ, chỉ có thể phát huy được thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 4, hôm nay đã đạt tới tu vi hậu thiên cảnh hậu kỳ, đã có thể phát huy được thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Nếu như đã tới cảnh giới tiên thiên, cổ thần có thể phát huy được toàn bộ tác dụng của hàng linh phụ hạ phẩm, lúc đó tu vi khi hàng linh phụ phụ thể chính là tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Chân khí tiên thiên khẽ động, một thanh phi kiếm nhất thời từ trong càn khôn trạc bay ra. Phi kiếm lóe lên kiếm quang chói mắt dài hơn trượng, giống như mũi tên rời dây cung, hướng thẳng về vị trí cổ của phệ linh thú to lớn. Đương! Giống như chém vào sắt thép vang lên tiếng nổ lớn, phi kiếm dĩ nhiên bị văng ngược lại. Cho dù là sắt thép, bị phi kiếm của cổ thần chém xuống cũng phải chia làm hai đoạn. Thế nhưng, một kiếm vừa rồi chém xuống, phi kiếm dĩ nhiên bị văng ngược lại. Tuy rằng pháp khí ly thể uy lực sẽ giảm đi không ít, thế nhưng không đến nỗi ngay cả da thịt của phệ linh thú cũng không chém được nha. Hiện tại cổ thần có hàng linh phù hộ thân, đã đạt tới thực lực hậu thiên cảnh tầng thứ 5, tiên thiên cảnh tầng thứ 5 phóng ra phi kiếm, dĩ nhiên không thể chém được da thịt của phệ linh thú to lớn. Lực phòng ngự của phệ linh thú to lớn cường hãn tới mức độ này. Một đầu phệ linh thú bình thường cũng có thực lực vượt qua hậu thiên cảnh tầng thứ 9, chắc không được chỉ lưu lại chút vết tích ít ỏi trên người phệ linh thú to lớn, ngay cả phi kiếm do tiên thiên cảnh tầng thứ 5 phát ra cũng có thể ngạnh kháng được. Phệ linh thú bình thường sao có thể tạo thành thương tổn đối với phệ linh thú to lớn? Giống. Phệ linh thú to lớn giống như bị cổ thần phá vỡ bữa tiệc ngon, nhất thời giận dữ, quay sang cổ thần nhe răng trợn mắt giống to hơn. Cổ thần hơi lật tay, phi kiếm rơi vào trong tay, quang mang càng mạnh hơn, bắn ra xa tới 3 trượng. Tu sĩ tiên thiên cảnh tuy rằng có thể dùng chân khí tiên thiên điều khiển pháp khí, thế nhưng khi pháp khí rời thân, uy lực so với trực tiếp cầm bằng tay yếu đi rất nhiều, khoảng cách với thân thể càng xa, uy lực càng giảm mạnh. Lúc này phi kiếm đã cầm trong tay, cùng với thân thể cổ thần hợp thành một, kiếm quang tự nhiên được mở rộng. Nhìn kiếm quang chói mắt trong tay cổ thần bắn ra xa 3 trượng, trong mắt phệ linh thú to lớn cũng lóe ra một tia kinh hãi, nếu như vừa rồi không phải cổ thần dùng phi kiếm công kích mà là tự mình cầm kiếm chém xuống, ra thì phệ linh thú to lớn có thể ngăn trở được hay không còn chưa chắc. Hiện tại, thực lực cổ thần biểu lộ ra là tu vi tiên thiên cảnh tầng 5, phệ linh thú to lớn cũng có linh tính của yêu thú. Biết được đạo lý tránh cường khi nhược, trong lòng nhất thời sinh ý tối lui. Cổ thần sao để nó rời đi, thấy trong mắt phệ linh thú to lớn xuất hiện ý lui, thân thể khẽ động, chân khí tiên thiên dồn vào kiếm trong tay, kiếm quang một lần nữa mở rộng, kiếm quang đi qua, vách động trực tiếp bị bổ ra một rãnh sâu. Ngay trong sát na đó, cổ thần liền tiến về phía trước 10 trượng, kiếm mang trong tay dài tới hơn 3 trượng, chém ngược về phía phệ linh thú to lớn. Kiếm này có tên là Thanh Ly kiếm, do cổ thần đoạt được từ trong Hạo Thiên Động phủ. Nó là một thanh pháp khí trung phẩm uy lực tuyệt luân. Lửa giận trong mắt phệ linh thú to lớn bùng phát, chân trước vung lên, một chiếc thạch chảo thật lớn đi lên đón lấy kiếm quang. Đương! Thanh ly kiếm và thạch chảo va chạm, một tiếng nổ vang, dư chấn thật lớn khiến hai tay cổ thần tê dại. Phệ linh thú to lớn thở phì ra một hơi, thân hình lui mạnh, nhằm về phía sâu trong quáng động bỏ chạy. Một vệt máu tươi từ trên thanh ly kiếm chảy xuống, hiển nhiên phệ linh thú to lớn đã thụ thương. Tốc độ của phệ linh thú to lớn cực nhanh, chỉ 2 bước đã chạy ra vài chục trượng. Muốn chạy trốn, Tật Vũ Phi Phong đột nhiên hiện ra trên lưng, tốc độ của cổ thần tăng mạnh, còn nhanh hơn phân nửa so với tốc độ phệ linh thú to lớn, lập tức đuổi theo. Tiểu Bạch cầm Dạ Minh Châu, đuổi theo như bay. Rất nhanh, cổ thần đã đuổi kịp phệ linh thú to lớn, chân khí tiên thiên thôi động, thanh ly kiếm một lần nữa bắn ra kiếm quang dài hơn 3 trượng, chạm xuống lưng phệ linh thú to lớn. Phệ linh thú to lớn kêu lên một tiếng đau đớn, một đạo máu tươi phun ra trên lưng, đôi chân vung ra phía sau, đã tới cổ thần. Cổ thần vung mạnh thanh ly kiếm, phệ linh thú to lớn đang công kích, thân bị lực đàn hồi cực mạnh bắn lên, ngược về phía sau hơn chục trượng mới rơi xuống mặt đất. Cự hình phệ linh thú mượn lực từ kiếm của cổ thần, tốc độ một lần nữa tăng mạnh, biến mất trong thông đạo phía trước. Phệ linh thú to lớn đã bị thương, máu chảy không ngừng, cổ thần không cần vội vã đuổi theo. Tốc độ Tiểu Bạch dù nhanh nhưng với tu vi hiện tại là tiên thiên cảnh tầng 5, còn có Tật Vũ Phi Phong Tăng Tông, nếu cổ thần tiếp tục truy đuổi theo, Tiểu Bạch sẽ bị rơi lại trong quáng động này. Hơn nữa trên tay Tiểu Bạch còn có Dạ Minh Châu, nếu tiếp tục cổ thần sẽ phải mặt với bóng tối, trong khi phệ linh thú to lớn đã sớm thích ứng với hoàn cảnh, trong bóng tối cổ thần sẽ rất bất lợi, có khi còn bị phệ linh thú to lớn công bất ngờ. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đã đuổi theo tới, thấy cổ thần đứng chờ mình chỗ này, Tiểu Bạch tự nhiên minh bạch. Búng người một cái liền nhảy lên vai cổ thần. Chương 31, chảm cự thú, được linh tinh. Cổ thần thấy trong thông đạo phía trước có một vết máu chạy thẳng vào sâu trong quáng động, trên mặt lộ dáng tươi cười. Bức hàng linh phủ ra khỏi cơ thể, cảnh giới của cổ thần lập tức lui về hậu thiên cảnh tầng 7. Thời gian sử dụng hàng linh phủ rất có hạn, có vết máu trên mặt đất kia dẫn đường, phệ linh thú to lớn không thể thoát, bởi vậy cũng không cần lãng phí hàng linh phủ làm gì. Hơn nữa, có Tật Vũ Phi Phong. Lấy tu vi hậu thiên cảnh của cổ thần, tốc độ tuy không thể sánh với tu sĩ thiên thiên cảnh nhưng cũng không đến mức chậm hơn so với phệ linh thú to lớn. Phệ linh thú to lớn chạy trốn, không chừng đang bỏ chạy về phía khoáng mạch linh thạch, nó đã bị thương nên cần thôn phệ linh thạch để khôi phục, theo vết máu phệ linh thú to lớn đuổi theo, rất nhanh liền có thể tìm được nó đồng thời còn tìm được cả khoáng mạch linh thạch, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Dựa theo vết máu trong động, cổ thần rất nhanh đuổi về phía trước. Cổ thần đuổi được hơn 1000 thước. Trong quáng động phía trước đột nhiên truyền đến tiếng giống giận dữ của phệ linh thú to lớn. Ngay phía trước không xa rồi. Trong lòng cổ thần vui vẻ, lập tức bước nhanh hơn. Hả? Tựa hồ lại có tiếng đánh nhau. Nghe động tĩnh phía trước truyền lại, trong lòng cổ thần khẽ động. Lẽ nào, trong quáng động còn có con phệ linh thú khác? Hoặc là cổ hả? Trong lòng suy nghĩ, chân vẫn không dừng bước, chạy thêm một đoạn, phía trước liên xuất hiện một động tĩnh thật lớn, chừng hơn 10 trượng vuông. Thanh âm từ trong động tĩnh bên phải truyền tới. Cổ thần quay đầu nhìn lại liền thấy được đầu phệ linh thú to lớn vừa rồi, lúc này nó đang giận dữ tiến hành công kích tới sát góc bên phải. Cổ thần đứng ở phía sau, bị thân thể của phệ linh thú to lớn che hết tầm nhìn nên không thấy rõ được mục tiêu của nó. Vỗ vỗ Tiểu Bạch lập tức nhảy xuống khỏi vai hắn, leo lên một khối cự thạch, cầm Dạ Minh Châu soi sáng toàn bộ động tĩnh. Cổ thần dọc theo động tĩnh đi về phía trước, hắn chưa biết rõ tình huống thế nào nên cũng không vội công kích. Đi được mấy trước. Rốt cuộc cũng thấy được mục tiêu công kích của phệ linh thú to lớn, không phải cổ hà thì còn ai. Bất quá, lúc này mục tiêu công kích của phệ linh thú to lớn không chỉ có riêng cổ hà, cảnh giới của cổ hà mới chỉ là hậu thiên tầng 9, còn chưa đủ kháng cự lại công kích của phệ linh thú to lớn. Cổ hà bị phệ linh thú to lớn bức vào góc, mỗi bên hắn đứng một gã cao lớn hơn trượng, cả hai giống như đều được chế thành từ kim trúc và vật liệu gỗ, dĩ nhiên có thể kháng cự lại công kích của phệ linh thú to lớn. Nhìn mặt cổ hà đầy mồ hôi, liền biết được hai người cao lớn kia do hắn điều khiển. Hai người cao lớn đều có thực lực tiên thiên cảnh tầng 1, chính là hai tấm khôi lỗi phù hóa thành, tuy rằng kháng cự được công kích của phệ linh thú to lớn, nhưng muốn thoát khốn lại là chuyện không thể. Cổ hạ được cổ gia phái tới quáng động tại Bắc Thai Sơn trừ yêu, hai tấm khôi lỗi phù này chính là điểm tựa gia tộc cho hắn đi trừ yêu, thế nhưng không nghĩ tới, trong quáng mạch này ngoại trừ yêu thú theo như lời thợ mỏ nói còn có một yêu thú lớn đến như vậy. Cổ thần thấy cổ hạ. Đồng thời cổ hà cũng thấy cổ thần, trên mặt hắn nhất thời vui vẻ, hô lớn. Cổ thần, nhanh, nhanh tới cứu ta. Cứu? Hay không cứu? Trong lòng cổ thần đang cân nhắc. Bất quá, rất nhanh trong lòng cổ thần đã có quyết định, chung quy vẫn là người cổ gia, tuy nói có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn không đến mức sinh tử, tự nhiên không thể để hắn chết dưới miệng yêu thú như vậy được. Cổ thần hét lớn một tiếng. Xuất sinh, để mạng lại. Cầm thanh ly kiếm trong tay, nhắm phía phệ linh thú to lớn đâm tới. Nghe được thanh âm cổ thần, trong lòng phệ linh thú to lớn hoảng hốt, nhất thời lui lại phía sau, cổ hà lập tức tranh thủ thoát ra. Giống phệ linh thú to lớn nhìn cổ thần gào lên một tiếng, cũng không trốn tiếp. Cổ thần, tạ ơn. Cổ hà rất nhanh chạy đến bên người cổ thần, vẻ mặt cảm kích, đột nhiên biến sắc, hai tay đánh ra hai quyền, công kích tới cổ thần. Hả? Trong nháy mắt cổ thần liền đánh ra hai quyền, chống lại hai quyền của cổ hà. Cổ thần đột nhiên phát lực, thực lực không thể phát huy toàn bộ. chống lại một kích toàn lực của Cổ Hà, thân hình nhất thời bị đẩy lui 5 bước, rất gần phệ linh thú to lớn. Cổ Hà lại nương theo phản lực từ một quyền này, thân thể nhanh chóng bay ngược về phía sau, hai khôi lỗi hình người hóa thành hai đạo phù bay vào trong tay hắn, rất nhanh hắn liền biến mất khỏi quán động, không còn thấy đâu nữa. Tiểu phế vật, ngươi chậm rãi chơi đùa với yêu thú đi, ha ha ha. Thanh âm Cổ Hà từ xa xa trong quán động truyền đến. Chi chi, chi chi chi. Tiểu Bạch chỉ vào phương hướng Cổ Hà chạy đi, kêu lên những tiếng chói tai. Khoe miệng Cổ Thần hiện lên một tia cười nhạt, lúc trước khi xuất thủ cứu Cổ Hà, cô thần đã lo lắng tình huống này, thế nhưng đều là người Cổ gia, Cổ Thần không thể đứng yên nhìn Cổ Hà chết mà không cứu được. Bởi vì Cổ Thần căn bản không sợ Cổ Hà trở mặt. Hai quyền của Cổ Hà đánh Cổ Thần lại gần vệ linh thú to lớn, ý đồ chính là cho Cổ Thần hấp dẫn chú ý của nó, còn hắn thì mượn lực nhanh chóng chạy trốn. Chờ vệ linh thú to lớn giải quyết xong Cổ Thần, hắn đã sớm chạy xa khỏi quán động, nếu vệ linh thú to lớn có đuổi theo, cũng không còn kịp nữa. Cổ Hà trăm triệu lần không ngờ tới, trên người vệ linh thú to lớn đã bị thương, hơn nữa còn là kiệt tác của Cổ Thần, mục đích của Cổ Thần không ngoài việc giết chết vệ linh thú to lớn, cướp đoạt linh tinh trong cơ thể nó. Bằng không mà nói, với tính cảnh giác của Cổ Thần, sao để Cổ Hà ám toàn thành công được? Lần này Cổ Hà đào tẩu, chắc chắn chạy thẳng ra ngoài quáng động rồi bỏ trốn mất dạng, lúc này chỉ còn lại một mình Cổ Thần trong quáng động, đánh chết vệ linh thú to lớn, tìm ra khoáng mạch linh thạch. Cổ Hà chạy về tới Cổ gia, nhất định cho rằng Cổ Thần sẽ chết dưới miệng vệ linh thú to lớn, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, tất cả những chuyện này đều nằm trong dự tính của Cổ Thần. Giống vệ linh thú to lớn nghe răng giống to một tiếng, vẻ mặt hung ác, ánh mắt nhìn Cổ Thần mặc dù có chút sợ hãi nhưng càng nhiều hơn là sự nghi hoặc. Hiện tại tu vi của Cổ Thần là hậu thiên cảnh tầng 7, trong mắt vệ linh thú to lớn căn bản không coi là gì, thế nhưng vệ linh thú to lớn còn nhớ kỹ, thực lực nhân loại trước mắt này kinh khủng tới mức nào. Thanh trường kiếm trong tay hắn sắc bén đến mức nào? Đôi móng vuốt có thể mở núi phá đá của nó cư nhiên bị trường kiếm chém thành một vết thật sâu, khiến nó bị chảy máu ròng ròng. Vết thương nặng nhất trên người phệ linh thú to lớn chính là ở trên lưng, vết thương là một vết rách dài, sâu tận cốt tủy, hiện vẫn không ngừng chảy máu. Cổ Thần đưa tay nắm thanh ly kiếm, một tay nắm hàng linh phủ, cứ như vậy đứng trước mặt phệ linh thú to lớn. Một đầu phệ linh thú to lớn có tu vi tiên thiên cảnh. Phía trước mặt là thiếu niên tu sĩ nhân loại mới 10 tuổi đầu, tu vi chỉ có hậu thiên cảnh tầng 7, thực lực song phương cách nhau quá xa. Thế nhưng, nếu có người nhìn được biểu tình một người một thú, khẳng định sẽ thất kinh. Thiếu niên tu sĩ nhân loại có tu vi hậu thiên cảnh tầng 7 kia, trên mặt còn hiện nét cười nhìn vào cự thú. Còn cự thú có tu vi tiên thiên cảnh lại nhìn thiếu niên nhân loại với ánh mắt bao hàm sự sợ hãi. Cổ Thần đứng trước mặt phệ linh thú to lớn, không nhúc nhích mà chỉ khẽ động, bình tĩnh nhìn phệ linh thú to lớn. Tựa hồ không chút sợ hãi cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng trên thực tế mỗi một động tác của phệ linh thú to lớn đều không lọt khỏi mắt quan sát của hắn. Phệ linh thú to lớn nhìn vết thương trên lưng mà giật mình, máu tươi vẫn chảy ra không ngừng, thời gian trôi qua càng lâu, lực lượng nó hao tổn càng trầm trọng, hiện tại nó cấp bách muốn thôn phệ linh thạch nhằm khôi phục thương thế. Cổ Thần lại không chút tổn hao, thời gian dài hay ngắn đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Tự nhiên, Cổ Thần sẽ không chủ động khởi xướng công kích. Một người một thú cứ như vậy nhìn nhau càng lâu càng tốt, phệ linh thú to lớn không thể thôn phệ linh thạch, thời gian qua đi, thương thế của nó càng nghiêm trọng, Cổ Thần đánh chết nó càng dễ dàng. Giống phệ linh thú to lớn rốt cuộc không còn kiên nhẫn được nữa, nó cũng biết thời gian càng lâu đối với nó càng bất lợi, lập tức giống to một tiếng, gia tăng vài phần dũng khí, hung quang trong mắt bùng phát, dương bốn chiếc răng lớn của mình đánh tới, muốn một ngụm cắn chết. Thanh quang chớp động, hàng linh phủ trong nháy mắt dung nhập thân thể Cổ Thần. Lực lượng Cổ Thần lập tức tăng lên tới tiên thiên cảnh tầng 5, chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí tiên thiên. Thanh ly kiếm trong tay mở ra kiếm mang, hai tay cầm kiếm, trực tiếp đâm tới miệng phệ linh thú to lớn. Da thịt phệ linh thú to lớn tuy cứng rắn vô cùng, nhưng độ cứng da thịt trong miệng nó lại không bằng được như vậy, nếu bị Cổ Thần đâm trúng, sợ rằng cũng sẽ bị đâm thủng. Hô! Phệ linh thú to lớn thở ra một hơi nhiệt khí, dĩ nhiên không tránh né, tiếp tục cắn tới Cổ Thần, thế nhưng... Đôi chảo phía trước nháy mắt đã tới, nếu như Cổ Thần tiếp tục đâm tới miệng vệ linh thú to lớn, thân thể hắn ắt sẽ bị đôi thạch chảo thật lớn này bắt lấy xé nát. Thân thể Cổ Thần cũng không cứng rắn được như vệ linh thú to lớn, vì thế có thể tưởng tượng được, nếu bị cự chảo bắt được, không chết cũng trọng thương. Thanh ly kiếm vừa thu lại, có tật vũ phi phong trên người, tốc độ Cổ Thần nhanh như huyễn ảnh, nhoáng cái đã thấy biến mất trước mặt vệ linh thú to lớn, một đôi chảo quét vào khoảng không. Phía bên phải vệ linh thú to lớn, quang mang chợt lóe. Cổ Thần cầm thanh ly kiếm trong tay, kiếm mang đã mở ra hơn 3 trượng, mạnh mẽ nhắm phía cổ phệ linh thú to lớn bổ xuống. Lúc này, Cổ Thần không có phóng xuất phi kiếm, mà nắm chắc trong tay chém xuống, so với lần công kích bất ngờ đầu tiên, uy lực một kiếm này phải mạnh hơn gấp 2 lần. Phệ linh thú to lớn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu đi, nhưng tốc độ chậm hơn so với cổ thần rất nhiều, nó đã chậm. Vẫn còn lại nửa đầu không tránh kịp, hai tay cổ thần cầm kiếm cũng đã điên cuồng chém xuống. Trong ngáy mắt, tiếng kêu kinh khủng của phệ linh thú to lớn đã biến thành tiếng gào thảm thiết thê lương. Thanh ly kiếm xẹt qua cổ nó, chém ra một vết thương sâu tới vài thước, hầu như khảm hết nửa đầu phệ linh thú to lớn, máu tươi tuôn ra hào hào. Thân thể phệ linh thú to lớn chặn lại, cái đuôi phía sau như một chiếc roi đá, nhắm phía cổ thần quất tới, rất nhanh phát ra những tiếng bạo tạc trong không khí. Cổ thần vừa chém ra một kiếm, thân thể nhoáng lên lại biến mất không thấy, cái đuôi thật lớn của phệ linh thú to lớn nhất thời quất vào khoảng không. Có tật vũ phi phong, tốc độ của cổ thần so với phệ linh thú to lớn nhanh hơn gấp đôi, có thể nói trong phương diện tốc độ hắn hoàn toàn áp chế phệ linh thú to lớn. Chạm. Thân thể cổ thần đột nhiên xuất hiện tại bên trái phệ linh thú to lớn, thanh ly kiếm đồng thời mở ra kiếm mang hơn 3 trượng chém xuống, nhanh như một đạo thiểm điện. Phúc. Từ cổ họng phệ linh thú to lớn tuôn ra vô số máu tươi. Chiếc đầu to lớn của phệ linh thú to lớn bị cổ thần chém một kiếm bên phải, lại một kiếm bên trái cuối cùng rụng xuống, lăn dưới đất mấy vòng. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, phệ linh thú to lớn đã hoàn toàn tuyệt khí, bỏ mình. Thình thình. Thân thể thật lớn của phệ linh thú to lớn đổ xuống mặt đất, toàn bộ sơn động bị chấn động mãnh liệt. Hai tay cổ thần cầm kiếm, chân khí tiên thiên rót vào, kiếm mang một lần nữa bắn ra, liên tục chém xuống thi thể phệ linh thú to lớn. Sau khi chết, độ cứng thân thể phệ linh thú to lớn giảm đi rất nhiều, dưới bụng rất nhanh bị cổ thần chém nát, một hạt châu lóe ra quang mang màu xanh lục đột nhiên xuất hiện. Cổ thần chảo không một cái, hạt châu màu xanh lục kia đã bị hút vào tay, đây chính là linh tinh kết xuất ra trong cơ thể phệ linh thú to lớn. Chi chi. Chi chi chi. Tiểu Bạch ngồi xuống trên vai cổ thần, ánh mắt thèm muốn nhìn vào linh tinh trong tay cổ thần, hưng phấn kêu lên. Cổ thần thu linh tinh vào trong càn khôn trạc, vỗ vô đầu Tiểu Bạch, nói. Thứ này ta có chỗ dùng đến, không thể cho ngươi ăn. Chi chi. Chi chi. Tiểu Bạch một bên kêu lên, một bên liếm liếm trên cổ cổ thần, dường như làm nũng. Cổ thần bị Tiểu Bạch làm nũng có chút khó nhịn, đành ôm Tiểu Bạch vào lòng, nói. Ngươi đừng nóng lòng. Chờ ta bắt được trích hổ sẽ cho ngươi ăn linh tinh. Chi chi. Tiểu Bạch trừng to mắt, hưng phấn kêu lên, thần tình rất nghi vấn, tựa hồ hỏi lại. Cổ thần cười nói. Ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Quyết không nói dối. Chi 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 chi. Tiểu Bạch nhất thời hài lòng hoan hô. Nhìn thi thể phệ linh thú to lớn, cổ thần đưa ánh mắt quan sát bốn phía, phệ linh thú to lớn có giá trị nhất chính là khỏa linh tinh đã được cổ thần thu vào trong càn khôn trạc. Thứ hai chính là máu, sớm đã tuôn ra. Ngâm xuống mặt đất. Da thịt và gân cốt không có bao nhiêu tác dụng. Đầu phệ linh thú to lớn chạy trốn tới nơi này không tiếp tục chạy đi, như vậy mạch khoáng linh thạch hẳn là ở ngay phụ cận, có thể đầu phệ linh thú to lớn đã chạy tới xào huyện rồi, tiếp tục chạy sẽ tiến vào mạch khoáng linh thạch, thế nên mới nhất quyết tử chiến với cổ thần. Phệ linh thú có thể không muốn nhân loại phát hiện khoáng mạch linh thạch tồn tại, đây chính là lương thực của chúng cũng là sinh mệnh của chúng. Cổ thần tới quáng động Bắc Thai Sơn tới nay đã được 3 ngày 3 đêm. Sớm đã thâm nhập sâu trong quáng động, đừng nói hơn 10 dặm, chí ít cũng phải 100 dặm rồi. Những thông đạo trong quáng động này chỉ có một ít là do thợ mỏ dựng lên, nhưng cũng chỉ sâu vào hơn 10 dặm, tất cả những thông đạo còn lại đều là do đầu phệ linh thú này đào móc ra. Tốc độ đào của phệ linh thú tự nhiên nhanh hơn rất nhiều thợ mỏ, khi cổ thần chiến đấu với hai đầu phệ linh thú, cũng đã tiến nhập vào quáng động do phệ linh thú đào, tự nhiên sâu hơn rất nhiều so với thông đạo bình thường. Sau đó cổ thần lại đuổi theo đầu phệ linh thú to lớn một đoạn rất xa, lúc này khoảng cách tới cửa quáng động đã rất rất xa rồi. Sau khi tiêu diệt xong phệ linh thú to lớn, cổ thần liền bức hàng linh phù ra ngoài cơ thể, hàng linh phù lại hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện trong lòng bàn tay. Quang hoa linh khí trên hàng linh phù đã yếu đi rất nhiều, xem ra năng lượng bên trong đã tiêu hao gần cạn, tối đa chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa, đồng thời cũng không thể duy trì được lâu. Thu hàng linh phù vào trong càn khôn trạc, bảo quản cẩn thận. Hiện tại hàng linh phủ chính là đòn sát thủ của cổ thần, không có hàng linh phủ, lấy tu vi hiện tại của cổ thần vô luận làm cách nào đi nữa cũng không thể tiêu diệt được phệ linh thú to lớn. Chương 32, khoáng mạch linh thạch. Giết chết Liêu Hóa Hàn và cả phệ linh thú to lớn, toàn bộ đều dựa vào tác dụng của hàng linh phủ, tuy rằng thời điểm giết Liêu Hóa Hàn nguyên nhân chủ yếu là ở tấm hạ phẩm bạo diễm liệt viêm phủ, nhưng nếu như không có hàng linh phủ để cổ thần cường hóa tu vi lên đến tiên thiên cảnh. Với tu vi còn chưa tới tiên thiên cảnh của cổ thần cũng không thể sử dụng được bạo diễm liệt viêm phủ. Nhìn lại thoáng qua bốn phía động tính, phát hiện động tính này có nối với hai quáng động khác, một cái chính là đường cổ thần tới đây, còn lại một quáng động chính là phương hướng cổ hà đảo tẩu. Vừa tới quáng động này, cổ thần rõ ràng, căn bản không có khoáng mạch linh thạch gì, cổ thần lập tức đi vào quáng động lối cổ hà đảo tẩu. Đồng thời trong lòng lại suy nghĩ, không biết vì sao cổ hà lại không chọn đảo tẩu theo quáng động hướng ra ngoài, ngược lại còn chọn quáng động theo hướng đi sâu vào bên trong. Nếu như khoáng mạch linh thạch ở ngay phía trước, vậy chẳng phải hắn là mèo mù vớ cá rán, khoáng mạch linh thạch chẳng phải bị hắn tìm thấy trước hay sao? Cổ thần lập tức đẩy nhanh cước bộ. Tiến nhập vào trong một thông đạo, cổ thần nhạy cảm phát hiện được, tựa hồ khí tức linh khí trong không khí nồng đậm hơn, càng đi về phía trước, hàm lượng linh khí càng tăng lên. Trong lòng cổ thần vui vẻ, khoáng mạch linh thạch 89 phần 10 nằm ở ngay phía trước rồi. Người thấy khí tức linh khí, Tiểu Bạch cũng hít mạnh vài hơi, tâm tình càng lúc càng hưng phấn. Từ kết cấu khoáng thạch trong quáng động, cổ thần cũng nhìn được ra, càng đi về phía trước tạp chất trong khoáng thạch càng ít đi, tỷ lệ càng lúc càng thống nhất, màu sắc các loại khoáng thạch cũng chậm rãi chuyển thành một màu xanh. Càng đi về phía trước, màu sắc đá càng thuần khiết, càng thống nhất, càng xanh hơn, đây chính là báo hiệu sắp tới khoáng thạch linh thạch. Chỉ có khoáng mạch thuần màu xanh mới có thể hình thành lên khoáng mạch linh thạch, lúc này có thể khẳng định, phía trước nhất định có một tòa khoáng mạch linh thạch, chỉ là không biết khoáng mạch linh thạch to hay nhỏ mà thôi. Thế nhưng, coi như một tòa khoáng mạch linh thạch nhỏ nhất thì hàm lượng linh thạch tuyệt đối cũng đủ khiến cổ thần mừng rỡ. Linh thạch chứa trong mạch khoáng linh thạch tự nhiên không cần so sánh với số linh thạch ít ỏi trong càn khôn trạc của hắn. Linh thạch nơi này hẳn cũng đủ cho cổ thần tu luyện vệ linh quyết trong một đoạn thời gian dài. Điều này cũng đồng nghĩa tu vi của cổ thần cũng có thể tăng trưởng rất nhanh trong đoạn thời gian đó. Nghĩ tới điểm này, cổ thần không nhịn được vui mừng, cước bộ vô thức nhanh hơn, nhằm phía sâu trong quáng động đi đến. Dần dần, phía khoáng thạch trong quáng động chỉ còn thuần một màu xanh, những tảng đá màu xanh thẫm cũng dần dần xuất hiện, linh khí trong quáng động được phát ra từ chính những tảng đá xanh thẫm này. Hàm lượng linh khí trong những tảng đá xanh thẫm này 10 phần thưa thớt, không thể tính là linh thạch được, thế nhưng so với những khoáng thạch bình thường chân quý hơn nhiều, nếu thu thập những tảng đá này rồi thông qua quá trình để luyện cũng có thể luyện ra linh thạch. Càng đi về phía trước, số lượng đá xanh thẫm càng nhiều hơn, đồng thời màu sắc cũng càng đậm hơn, linh khí cũng càng nhiều hơn. Ở đây quả nhiên có một tòa khoáng mạch linh thạch. Đồng thời, xem ra hàm lượng linh thạch cũng không ít. Những tảng đá màu xanh thấm chứa linh khí này vẫn chưa được tính là linh thạch, bất quá phệ linh thú đã có thể dùng những tảng đá này làm thức ăn. Cổ thần biết, linh thạch chân chính khẳng định nằm ở địa phương phía trước, nhìn xu thế khoáng mạch linh thạch này, nơi trung tâm của nó khẳng định không hề thiếu linh thạch thuần khiết. Tuy rằng những tảng đá chứa linh khí trong quáng động nơi này không hề ít, nhưng cổ thần vẫn không đình chỉ cước bộ, tiếp tục chạy về phía trước. Màu sắc những tảng đá màu xanh thẫm cũng càng lúc càng đậm hơn, hàm lượng linh khí cũng càng hùn hậu, rốt cuộc. Cổ thần đã thấy được một tảng đá thuần một màu xanh đậm, hàm lượng linh khí bên trong cũng đạt tới một cấp độ rất cao. Này! Chính là một khối linh thạch. Bất quá, cổ thần vẫn không đình chỉ cước bộ, tiếp tục đi về phía trước, hắn biết, trong quáng động phía trước hẳn còn có nhiều hơn. Càng đi về phía trước, linh thạch từ ban đầu cứ đi hơn 10 bước liền thấy một khối, sau đó là 10 bước có một khối, dần dần. Đến khi cách mấy bước liền thấy một khối. Cuối cùng, cổ thần cứ đi một bước là thấy được một khối linh thạch. Linh thạch chưa được khai thác được gọi là nguyên linh thạch, loại tu sĩ thường hay sử dụng chính là linh thạch với các kích cỡ khác nhau, nguyên linh thạch cũng có kích thước khác nhau, tiểu nguyên linh thạch cũng có thể coi là một khối linh thạch vì không thể phân chia. Mà đại nguyên linh thạch có thể phân chia ra, chừng được 10 khối linh thạch. Có một số nguyên linh thạch rất lớn thậm chí có thể phân chia ra hơn 100 khối linh thạch không chừng. Phía trước nhất định có mật độ nguyên linh thạch càng dày đặc. Thấy càng đi về phía trước, nguyên linh thạch xuất hiện ngày càng nhiều, trong lòng cổ thần đưa ra phán đoán. Theo linh thạch xuất hiện ngày càng nhiều trong quáng động, cổ thần cũng dần dần đi tới giải trung tâm của khoáng mạch, mỗi bước đều có thể thấy được mấy khối nguyên linh thạch. Đinh! 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 Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm, nghe qua tựa hồ có người đang khai thác. Nếu như có một từ ngữ nào để hình dung tâm tình hiện tại của cổ hà, đó chính là mừng rỡ như điên. Cao hứng cực độ, cổ hà hiện tại đúng là cao hứng tới phát điên lên rồi. Nguyên bản cổ hà đã bị phệ linh thú to lớn bước tới tuyệt cảnh, trong lòng hầu như không còn hy vọng, thế nhưng cổ thần đột nhiên xuất hiện khiến hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Cuối cùng lại xếp đặt cổ thần một đao, giúp hắn chạy ra tìm đường sống, trong lòng hắn đã mừng phát điên rồi. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ tới, vận tốt của hắn mới chỉ bắt đầu thôi. Vừa mới liều mạng chạy trốn chết, cũng không có chú ý nhiều tới tình huống trong quáng động, thẳng đến một hồi lâu. Thấy trong quáng động mỗi lúc một sáng hơn, cổ hà mới đột nhiên phản ứng. Hiện tại trong quáng động đã xảy ra biến hóa rất lớn. Khoáng thạch trong động dĩ nhiên không còn là những khối màu sắc hỗn hợp mà là những tảng đá thuần một màu xanh. Đồng thời, bên trong những tảng đá thuần màu xanh này dĩ nhiên còn xuất hiện những tảng đá màu xanh đậm nằm xen kẽ. Thấy những tảng đá màu xanh đậm này, ánh mắt Cổ Hà lập tức sáng lên. Linh thạch. Dĩ nhiên là linh thạch. Trái tim Cổ Hà thiếu chút nữa muốn phóng ra ngoài, ánh mắt tìm kiếm qua những tảng đá màu xanh thấm hai bên trái phải, dĩ nhiên có tới không dưới 100 khối linh thạch, đồng thời linh thạch còn phân bố lan tràn khắp bốn phía trong quáng động, có thể thấy được điểm này qua những tia sáng yếu ớt từ những chỗ cách rất xa. Nhìn theo xu thế phân bố linh thạch, chắc chắc hàm lượng linh thạch có trong quáng động không hề ít. Trong quáng động dưới Bắc Thái Sơn, dĩ nhiên có một tòa khoáng mạch linh thạch chỉ có trong truyền thuyết. Qua một thoáng kinh ngạc, Cổ Hà lập tức mừng như điên. Khoáng mạch linh thạch là thứ chỉ những đại phái tu tiên trong truyền thuyết mới có tư cách nắm được. Cổ Hà có tu vi hậu thiên tầng 9, nhằm giúp hắn sớm ngày đột phá lên tiên thiên cảnh, mỗi tháng gia tộc đều phát cho hắn một khối linh thạch để hắn tu luyện. Chỗ khoáng mạch linh thạch này có bao nhiêu linh thạch? Cổ Hà không dám tưởng tượng, hắn cảm giác mình như phát ngộng, muốn điên cuồng cười to lên một tiếng mới có thể phát tiết ra hết nỗi vui sướng trong lòng. Cố sức nện vào ngực, Cổ Hà kìm nén xung động, không dám cười lớn. Hắn không hề quên trong quáng động này còn có một đầu yêu thú thật lớn, nếu như tiếng cười hấp dẫn nó qua đây, vậy thì nguy rồi. Không biết tên tiểu phế vật kia có thể cầm cự được yêu thú bao lâu. Cổ Hà thầm nghĩ. Lấy thực lực của hắn, hẳn là không chống đỡ được quá nhiều thời gian, nói không chừng đã bị yêu thú ăn thịt rồi cũng nên, không biết yêu thú có đuổi theo mình hay không. Vạn nhất yêu thú đuổi theo, ta còn có thể thoát được nữa hay không. Nhớ tới lực lượng kinh khủng của đầu yêu thú kia, trong lòng Cổ Hà vẫn còn kinh hãi. Có thể, ta hẳn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, chạy khỏi quáng động. Thế nhưng, ở đây còn có nhiều linh thạch như vậy, ta vào đúng bảo khố, sao có thể ra về tay không? Ta không thể lấy cả tòa khoáng mạch linh thạch, nhưng vẫn có thể lấy đi một chút, vạn nhất yêu thú thực sự đuổi theo, liền hy sinh 2 tấm khôi lỗi phủ, chỉ cần không ở tuyệt lộ, vẫn còn hy vọng chạy thoát. Trong lòng Cổ Hà đang đấu tranh, cuối cùng tham niệm đã chiến thắng lý trí, cầm huyền thiết kiếm trong tay, bắt đầu đào bới khai thác. Đinh! 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 Những khoáng thạch thuần màu xanh này còn cứng hơn khoáng thạch bình thường nhiều lắm, huyền thiết kiếm của Cổ Hà chém tới, lập tức phát ra những thanh âm vang dội. Bất quá, khoáng thạch màu xanh vẫn không thể chống đỡ được sự sắc bén của huyền thiết kiếm, không qua bao lâu, Cổ Hà đã chém ra được một hố to, một khối nguyên linh thạch được đào ra. Khối nguyên linh thạch này có kích cỡ tương đương 2 khối linh thạch. Cổ Hà mừng rỡ như điên, thu nguyên linh thạch vào trong túi trữ vật, tiếp tục đào móc. Khối thứ 2, khối thứ 3. Không qua bao lâu, Cổ Hà đã đào được hơn 10 khối nguyên linh thạch, chỉ có 2 khối tương đối nhỏ, còn đại bộ phận nguyên linh thạch đều có thể phân tách ra vài khối, chỉ có một khối nguyên linh thạch rất lớn, cỡ chừng 10 khối linh thạch. Thu nhập toàn bộ nguyên linh thạch đào được vào trong túi trữ vật, ánh mắt Cổ Hà sáng lên, tiếp tục đào móc. Một khối lại một khối nguyên linh thạch được Cổ Hà đào ra, hắn sớm đã quên mất sự tồn tại của yêu thú, đã quên mất nguy hiểm bên trong quáng động. Linh thạch. Lại một khối linh thạch. Trong mắt hắn chỉ còn lại nét điên cuồng, vô cùng vô tận dục vọng. Có một số việc, khi chưa bắt đầu còn có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng một khi đã bắt đầu cũng rất dễ bị lạc lối, bị dục vọng chiếm hữu, không thể thoát ra được nữa. Lại đào thêm một khối linh thạch, Cổ Hà cười lên điên cuồng, lần này giàu to rồi. Giàu to thực sự rồi. Những linh thạch này, toàn bộ đều là của ta. Của ta. Lại đào được một khối nguyên linh thạch có kích cỡ tương đương 10 khối linh thạch, Cổ Hà cười lớn rồi gào thét lên điên cuồng. Hả? Đột nhiên Cổ Hà ngưng bặt tiếng cười. Một thiếu niên, trên vai ngồi một con bạch hồ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cổ thần. Người dĩ nhiên không chết. Cổ Hà kinh ngạc nói, đột nhiên biến sắc, cảm giác lạnh toát chuyển từ sống lưng tới đỉnh đầu, ánh mắt vội vàng nhìn về phía sau cổ thần, hai lắng nghe tìm kiếm một hồi. Không thấy được bóng dáng yêu thú, cũng không có nghe được thanh âm nào khác, thần sắc Cổ Hà rất nhanh khôi phục lại bình thường. Nhìn Cổ Hà, cổ thần lắc đầu thở dài, nói. Cổ Hà, ngươi thực không nên đi lầm đường. Ta đi lầm đường. Cổ Hà liếc mắt nhìn sang cổ thần, giơ khối nguyên linh thạch cực lớn trong tay, cười nói. Đây là cái gì? Linh thạch, đây chính là linh thạch, ta đi nhầm đường sao, ha ha. Ta đi nhầm được lại phát hiện được khoáng mạch linh thạch. Ha ha ha. Cười lớn hồi lâu, trong mắt Cổ Hà lộ ra hung quang, nói. Người đi nhầm chính là ngươi, ngươi không nên tới đây, thoát được khỏi miệng yêu thú, lẽ nào còn không hài lòng chạy ra ngoài động. Thực sự là đường sống không đi, lại đi vào đường chết. Chi chi. Chi chi chi, chi chi. Tiểu Bạch một tay không ngừng vỗ vai cổ thần, một tay lại ôm bụng, cười lên nghiêng ngả. Cười nhạo một cách trắng trợn. Cổ Hà giận dữ. Tiểu Hồ Ly, ngươi cũng trốn không thoát, ta phải chóc ra rút gân ngươi, chậm rãi dằn vặt ngươi tới chết. Đây là lần thứ 2 Tiểu Hồ Ly kia dám cười nhạo hắn, 2 lần bị một con Hồ Ly cười nhạo, lửa giận trong lòng Cổ Hà đang muốn phun trào. Tiểu Bạch không bị lửa giận của Cổ Hà ảnh hưởng chút nào, càng cười dữ dội hơn. Chỗ khoáng mạch linh thạch này là của ta. Đều thuộc về ta, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi, Cổ Thần, ngươi chịu chết đi. Cổ Hà điên cuồng quát lên một tiếng, tay ném ra, một đạo phù chú xuất hiện, hóa thành một người cao hơn trượng đứng bên cạnh Cổ Hà. Giết hắn. Hai mắt Cổ Hà như độc xà nhìn Cổ Thần chằm chằm, lạnh lùng ra lệnh. Tại thôn nhỏ, Cổ Hà đã từng thử qua thực lực Cổ Thần, còn kém hắn rất xa, xuất ra một tấm phù như vậy là đủ rồi, Khôi Lỗi phù hóa thành người cao lớn, bản thân có thực lực tiên thiên cảnh tầng 1. Tuy rằng Khôi Lỗi không thể điều khiển pháp khí giống như tu sĩ, thế nhưng chỉ cần dựa vào thân thể có thực lực tiên thiên cảnh tầng 1 cũng đủ tiêu diệt Cổ Thần rồi. Có thể chạy thoát khỏi miệng yêu thú, Cổ Thương Khung khẳng định cho hắn bảo bối gì đó bảo mệnh, hừ. Tất cả đều thuộc về ta, bảo bối thuộc về ta, khoáng mạch linh thạch thuộc về ta. Đều là của ta. Cổ Hà mừng rỡ thầm nghĩ. Theo mệnh lệnh phát ra từ miệng Cổ Hà, tinh quang trong mắt Khôi Lỗi cự nhân chợt lóe, hai chân khẽ động, lập tức vọt về phía Cổ Thần, nắm đấm đã vung ra đánh thẳng vào đầu Cổ Thần. Khôi Lỗi hình người khẽ động, Tiểu Bạch liền nhảy xuống khỏi đầu vai Cổ Thần, trèo lên một tảng đá cao, trong tay cầm theo một viên Dạ Minh Châu, chiếu sáng khắp quán động. Thị lực của Khôi Lỗi hình người sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, nhưng với Cổ Thần, tự nhiên càng sáng càng tốt. Cổ Hà thấy Tiểu Bạch nhảy sang một bên, lửa giận trong mắt chợt lóe, lập tức đi về phía Tiểu Bạch. Thiên Cương Thối Thể Đại Pháp đệ nhất trọng. Lực lượng thân thể Cổ Thần tăng lên gấp đôi, cường độ thân thể cũng đồng thời tăng lên gấp đôi. Phúc! Chân trái đánh tấn về phía trước, tay phải Cổ Thần đánh thẳng ra, một tiếng chấn động nhất thời vang lên. Cổ Hà vội vã đình chỉ cước bộ, kinh ngạc nhìn sang Cổ Thần, hắn dĩ nhiên chính diện liều mạng với Khôi Lỗi hình người tiên thiên cảnh. Cổ Hà nào đâu biết được, Cổ Thần thi triển Thiên Cương Thối Thể Đại Pháp, giúp cường độ thân thể tăng lên gấp bội, vượt qua cả tiên thiên cảnh tầng 1. Hậu thiên tầng 7 có 7 thạch lực, khi lực lượng gia tăng gấp đôi, lực lượng thân thể có 14 thạch lực, lực lượng tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 1 so ra vẫn còn kém mức này một đoạn, còn Khôi Lỗi hình người, lực lượng thân thể tự nhiên không thể sánh bằng tu sĩ có cùng thực lực tiên thiên cảnh tầng 1 được. Hơn nữa, Khôi Lỗi hình người là vật chết, tuy rằng chiếm lợi thế về hình thể cao lớn, cũng không biết đau đớn nhưng khả năng phát huy lực lượng lại kém hơn Cổ Thần. Cổ Thần tu luyện đại lực kim cương quyền, quyền lực cương mãnh vô cùng, có thể phát huy ra lực lượng gấp mấy lần so với lực lượng cơ thể. Thình thịch. Cổ Thần đưa nắm tay đánh trúng nắm tay của Khôi Lỗi hình người, một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển toàn bộ sân động. Bịch. 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 Khôi Lỗi hình người thối lui ba bước, mỗi một bước đều lưu lại vết chân sâu cỡ một tấc trên bề mặt khoáng thạch màu xanh vốn rất cứng rắn, phát ra ba thanh âm trầm đậm. Ngươi dĩ nhiên đạt được tu vi tiên thiên cảnh. Cổ Hà biến sắc, đầu lưỡi cứng đơ, lắp bắp nói. Chương 33, Cổ Hà chết. Khiếp sợ, Cổ Hà hoàn toàn khiếp sợ. Thế nào lại có thể? Cổ Thần là tên phế tài nhất trong hàng đệ tử trực hệ đời thứ 3 của gia tộc, cái tên vang danh tiểu phế vật như thế nào lại có tu vi đạt được tiên thiên cảnh? Ta nói rồi, ngươi đi lầm đường, ngươi không nên tới nơi này. Cổ Thần tiến lên một bước, đánh ra một quyền. Khôi Lỗi hình người cũng đánh ra một đôi quyền rồi lại bị đẩy lùi ba bước. Cổ Hà phất tay, lại phóng ra một tấm phù, một tên Khôi Lỗi hình người nữa xuất hiện, cả giận nói: "Nguyên lai ngươi một mực đùa giỡn ta, tên Vương bắt đả ngươi, lão tử có hai tên Khôi Lỗi hình người tiên thiên cảnh, ngươi bất quá cũng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 1, ha ha. Xem ngươi làm thế nào đấu được ta, hôm nay chính là ngày ngươi mất mạng. Toàn bộ lên hết cho ta, giết hắn, đập hắn thành thịt vụn." Cổ Hà cuồng loạn quát lên. Hai Khôi Lỗi hình người đồng loạt lao lên, một trái một phải tiến hành giáp công Cổ Thần. Xem ngươi thế nào đánh thắng được hai tên Khôi Lỗi hình người. Cổ Hà la lớn. Cổ Thần nhìn thoáng qua Cổ Hà, trên mặt hiện một nụ cười quỷ dị, đột nhiên tăng mạnh tốc độ, nắm đấm của hai Khôi Lỗi hình người nhất thời rơi vào khoảng không. Ầm. Một tiếng nổ vang, Cổ Thần đánh ra một quyền trúng ngay eo một Khôi Lỗi cự nhân, thân thể Khôi Lỗi cự nhân tự nhiên không thể linh hoạt bằng người thật, lập tức bị đánh bay qua một bên. Vụ. Một trận gió mạnh thổi qua, Khôi Lỗi hình người còn lại vung nắm đấm công kích tới. Cổ Thần nghiêng người, nắm đấm thật lớn lướt qua đầu hắn, rơi vào khoảng không. Hai chân giậm mạnh, Cổ Thần lập tức nhảy lên hơn trượng, phóng qua đỉnh đầu Khôi Lỗi hình người rồi lao thẳng xuống, song quyền liên tục xuất kích. Bang 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 liên tiếp những tiếng nổ vang, trong nháy mắt Cổ Thần liên tiếp đánh ra vài quyền, trúng giữa đầu Khôi Lỗi cự nhân. Khôi Lỗi cự nhân bị đẩy lui về phía sau mấy bước, thanh âm răng rắc vang lên, trên đầu có thêm vài vết nứt. Khôi Lỗi hình người kia vừa bò dậy đã vung nắm đấm nhằm phía sau gáy Cổ Thần đánh tới, Cổ Thần xoay người đánh ra một quyền, hai quyền lập tức va chạm, phát ra một tiếng nổ vang, Khôi Lỗi hình người này lại bị đẩy lui ba bước. Giang giác, trên cánh tay đồng thời xuất hiện vài vết nứt. Hai đạo khôi lỗi phủ dưới công kích của cự hình khôi lỗi đã tiêu hao phần lớn linh lực, lúc này lại bị cổ thần công kích liên tục, đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Cổ Hà thất kinh, không nghĩ tới tốc độ cổ thần đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, hai khôi lỗi hình người liên thủ, dĩ nhiên không chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại còn đồng loạt bị nứt ra. Nếu ngay cả hai khôi lỗi hình người đều bị cổ thần đánh nát, cổ Hà đơn độc đối mặt sao có thể là đối thủ của cổ thần. Cắn răng một cái, cổ Hà liền vọt qua hướng cổ thần, gia nhập cuộc chiến, quang hoa huyền thiết kiếm lưu động, mạnh mẽ nhắm tới cổ thần chém xuống một kiếm. Tốc độ của ngươi quá chậm. Cổ thần cười lạnh một tiếng, thân thể đạt được tu vi tiên thiên cảnh tầng 1, hơn nữa có tật vũ phi phong gia tốc, một kiếm của cổ Hà đánh xuống, ngay cả góc áo của cổ thần cũng không chạm tới được. Thình thịch, thình thịch. Lại liên tục đánh ra hai quyền, trên khôi lỗi hình người lại xuất hiện vài vết nứt. Cổ thần đánh xong một kích liền rút lui, đối phương có ba người, trong tay cổ Hà còn có huyền thiết kiếm nên cổ thần không cần mạnh mẽ liều mạng với đối phương, có tật vũ phi phong tăng tốc, tuy rằng quyền ảnh của hai khôi lỗi giao nhau, kiếm quang của cổ Hà rất nhanh nhưng vẫn không thể làm gì được cổ thần. Cố Hà có hai khôi lỗi hình người che chở ở hai bên, còn có huyền thiết kiếm chặn trước, cổ thần không thể đột phá qua hai khôi lỗi hình người phòng thủ để trực tiếp tấn công tới cổ Hà. Thiết quyền lại vung lên, mỗi tay nhắm một tên khôi lỗi hình người, đối phương có khôi lỗi hình người che chở, vậy trước tiên đập nát chúng. Tốc độ cổ thần quá nhanh, cổ Hà là người nhanh nhẹn, nhưng tu vi quá thấp, tốc độ không thể so sánh với cổ thần. Hai khôi lỗi hình người tuy rằng có cảnh giới tương đương cổ thần nhưng lại là vật chết, phản ứng quá chậm, hơn nữa tốc độ cũng kém hơn so với cổ thần. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cổ thần lại tung một đấm lên khôi lỗi hình người, những vết nứt trên thân khôi lỗi hình người mỗi lúc một nhiều thêm. Bang. Rốt cục, sau khi đánh ra liên tục hơn 10 quyền, những vết nứt trên thân một khôi lỗi hình người đã tới cực hạn, bị cổ thần dùng một quyền đánh vỡ tan, linh lực của khôi lỗi phù hoàn toàn tiêu hao, biến thành một từng mảnh giấy vụn. Băng không qua bao lâu, khôi lỗi hình người thứ hai cũng bị cổ thần dùng một quyền đánh vỡ tan. Tìm chết cho ta. Bắt lấy một cơ hội, cổ Hà vung kiếm chém ra, muốn chém ngang cổ thần hành hai nửa. Cổ thần đánh ra một quyền, kiếm còn chưa chém tới người cổ thần thì nắm tay hắn đã bắt được cổ tay cổ Hà. Ken huyền thiết kiếm văng ra, rơi xuống mặt đất. Kim cương thích tưởng. Cổ thần đá một cước trúng ngay giữa bụng cổ Hà, lập tức cổ Hà phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược về phía sau, ngã vật xuống mặt đất cách đó hơn 3 trượng. 3 tháng trước, cổ thần cũng dùng một chiêu kim cương thích tưởng này, đá cổ Dương là đệ đệ cổ Hà văng lên trời. Khi đó, cổ thần chỉ có tu vi hậu thiên tầng 3, chỉ sử dụng thực lực hậu thiên tầng 2. Lúc này đây, cổ thần có tu vi tiên thiên tầng 1, tự nhiên phải sử dụng thực lực tiên thiên tầng 1. Cổ Hà sao tránh được trọng thương? Chi chi. Chi chi chi. Tiểu Bạch chỉ vào cổ Hà, lại cười ha hả. Cổ thần chậm rãi bước tới trước người cổ Hà cũng muốn dây rùa đứng lên nhưng rốt cuộc vẫn không làm được. Một bước, một bước. Cổ thần ngày càng gần cổ Hà. Trong lòng cổ Hà càng lúc càng sợ hãi. Không. Ta không muốn chết, ta không thể chế. Soạn. Cổ Hà lệ sấp trên mặt đất, liên tục ngẩng đầu lên. Đừng. Đừng. Chúng ta đều là người cổ gia, chúng ta là đồng tộc, cổ thần, chúng ta đều là một. Thân hình cổ thần đột nhiên tăng tốc, một quyền đánh xuống đầu cổ Hà, thanh âm cổ Hà lập tức im bặt. Ta nói rồi, ngươi không nên tới đây. Nắm đấm cổ thần nhắm rất chính xác, một quyền đoạt đi tính mạng cổ Hà nhưng vẫn giữ nguyên trạng đầu hắn, cho hắn một cái chết toàn thây. Bịch. Cổ Hà đổ người ngã xuống mặt đất, khí đã tuyệt. Ta muốn cứu ngươi là vì chúng ta đều là người cổ gia, nhưng nếu ta muốn giết ngươi... Là ngươi là ai thì có gì khác nhau sao? Cổ thần lạnh lùng nhìn thi thể cổ Hà, tay còn lục lọi lấy túi chữ vật của hắn. Chi chi chi. Chi chi. Tiểu Bạch lại vỗ vài cái trên vai cổ thần, tay chỉ vào thi thể cổ Hà, tiếp tục cười rộ lên. Được rồi, Tiểu Bạch. Cổ Hà sờ sờ đầu Tiểu Bạch lại liếc nhìn cổ thần, biểu tình ngoan ngoãn ngồi yên trên đầu vai cổ thần. Trên tay cầm túi chữ vật của cổ Hà, rót chân khí vào, cổ thần lập tức thấy được tất cả bên trong. Chủ yếu là một ít thực vật, trừ một ít hoang tệ còn lại là rất nhiều nguyên linh thạch đều do cổ Hà vừa đào được. Biết rõ trong quáng động này có phệ linh thú to lớn vẫn còn dừng lại chỗ này đào nhiều nguyên linh thạch như vậy, ngươi đã bị đúng lòng tham của mình hại rồi. Cổ thần vừa nói vừa đổ hết nguyên linh thạch ra rồi trả túi chữ vật trở lại thi thể cổ Hà. Có càn khôn trạc trong tay, cổ thần không để mắt tới túi chữ vật, ngoại trừ nguyên linh thạch, những vật phẩm trong túi chữ vật kia đối với hắn không có tác dụng, cổ thần tự nhiên không ham những thứ đó của cổ Hà. Bất luận những vật phẩm nào của cổ Hà lưu lại trên người đều là một thai hoàng ẩm, tất cả đều là người cổ gia, cổ thần không thể sau khi trở về cổ gia còn ra mẽ, chính ta đã giết cổ Hà. tất cả những mối liên quan tới cổ hà đều phải tiêu trừ. Chương 34, đột phá tiên thiên. Nhìn thoáng qua bốn phía động bích, cổ thần lộ dáng hài lòng, cười. Những linh thạch này có thể nói quá nhiều, chỉ có mình ta khai thác, ít cũng được tới ngàn vạn, ở chỗ này tu luyện phệ linh quyết, không bao giờ còn phải lo thiếu linh thạch nữa rồi. Không để tâm quá lâu tới nguyên linh thạch, ánh mắt cổ thần lại rơi xuống trên thi thể cổ hà, tuy rằng thu thập được những linh thạch này khiến hắn vui vẻ mười phần, nhưng cũng không đến mức bị dục vọng che mất tâm tính. Đi tới bên người cổ hà, nhặt huyền thiết kiếm của hắn lên, xoát xoát xoát. Liên tục chém ra hơn trăm nhát, đào ra một hố to dưới nền đất. Ném thi thể cổ hà vào bên trong, huyền thiết kiếm cũng cho vào, rất nhanh đã bị cổ thần vùi kín không còn dấu vết. Làm xong tất cả cổ thần cũng không lập tức đi khai thác nguyên linh thạch mà thu lấy toàn bộ nguyên linh thạch vừa đổ ra cho vào trong càn khôn trạng, sau đó lại xoay người nhắm lối vào chạy đi, không qua bao lâu liền rời khỏi khu vực khoáng mạch linh thạch. Không quay đầu lại, cổ thần tiếp tục đi, một đường đi tới động thính đánh chết phệ linh thú to lớn, lúc này thi thể phệ linh thú to lớn vẫn yên ổn nằm đó. Nhìn thoáng qua thi thể phệ linh thú to lớn, cước bộ cổ thần vẫn chưa dừng lại, nhắm phía thông đạo ngoài quáng động đi đến, tiếp tục bước. Tiểu Bạch ngồi trên đầu vai cổ thần, liên tục ngoái đầu lại nhìn hướng khoáng mạch linh thạch, hai mắt nhìn cổ thần tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao cổ thần phải rời khỏi nơi tràn ngập linh khí kia. Vẫn đi, vẫn đi. Thẳng đến khi tới quáng động nơi đại chiến với hai đầu phệ linh thú, đầu phệ linh thú bình thường vẫn lặng lặng nằm ở chỗ này, không ai biết bên trong quáng động phát sinh bất luận sự tình gì. Đi qua thi thể phệ linh thú, cổ thần vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, đi đủ một ngày đường chí ít cũng được hơn 10 dặm. Thẳng đến khi phía trước lòng quáng động đột nhiên thu hẹp lại, cũng là quáng động nơi thợ mỏ làm việc, lúc này cổ thần mới dừng cước bộ. Tay phải nắm chặt, thanh ly kiếm từ trong càn khôn trạc xuất hiện trong tay, tay trái vô vô Tiểu Bạch, ý bảo lui lại phía sau tránh né, Tiểu Bạch hội ý lập tức nhảy xuống khỏi đầu vai, chạy về phía sau cách đó hơn 10 trượng. Hai tay cổ thần cầm kiếm, thi triển thiên cương thối thể đại pháp, thân thể trong nháy mắt đạt được tu vi tiên thiên cảnh tầng 1. Sau đó, bổ mạnh một kiếm lên vách động phía trước. Thanh ly kiếm là pháp khí trung phẩm, cho dù cổ thần không cần chân khí tiên thiên ngự khống cũng sắc bén vô cùng, so với huyền thiết kiếm của cổ hà còn sắc bén hơn nhiều lắm, hiện tại khoáng thạch nơi này cũng không phải loại thuần màu xanh như bên trong khoáng thạch linh mạch, tự nhiên độ cứng giảm đi rất nhiều. Một kiếm của cổ thần chém lên vách động tạo thành một vết rách lớn, liên tục bổ xuống vài kiếm, lập tức trên vách động rơi xuống vô số những tảng đá lớn. Cổ thần dẫm lên những tảng đá này, liên tục chém ra mấy kiếm lên đỉnh vách động, toàn bộ đỉnh xuất hiện mười mấy vết kiếm. Rất nhanh liền sụp xuống. Cổ thần một bên liên tục xuất kiếm, một bên chậm rãi lui lại phía sau, trước chém vào hai bên vách động, sau lại chém lên trên đỉnh, không qua bao lâu toàn bộ quáng động phía trước đều bị cổ thần đánh rớt xuống những tảng đá lớn rồi chồng chất lên nhau. Nếu có người ngoài từ quáng động Bắc Thai Sơn tiến vào theo thông đạo của thợ mỏ đào đến đây, chỉ biết rằng nơi này đã không còn đường, tuyệt đối không tưởng tượng được động khẩu bị phong kín phía sau là kiệt tác của cổ thần. Hai người cổ thần và cổ hà đồng loạt mất tích tại quáng động Bắc Thai Sơn. Cổ gia khẳng định sẽ phái người tới nơi này tìm kiếm, thông đạo nơi này là do phệ linh thú đào ra, so với thông đạo do thợ mỏ đào lớn hơn rất nhiều. Ý tứ của cổ thần rất rõ ràng, không muốn người cổ gia tới đây, tìm thấy quáng động thông đạo này. Cổ thần ngược lại không phải sợ người cổ gia tìm được mình mà chỉ không muốn cho bất kể người nào biết được khoáng mạch linh thạch bên trong kia. Cổ gia đông người khó giấu, vạn nhất tin tức khoáng mạch linh thạch bị người truyền ra ngoài, cho dù 10 cổ thần cũng không giữ được cổ gia. Một khi tin tức khoáng mạch linh thạch truyền ra ngoài, những đại tông phái tu tiên khẳng định sẽ đua nhau tìm tới như ong thấy mật, ngay cả tu sĩ thần hải cảnh cũng được xuất động. Bởi vậy, chỉ có phong bế lại khoáng mạch linh thạch trong quáng động này, cho nó không thấy được ánh mặt trời, chỉ có một mình cổ thần biết tới, chờ sau khi chính mình tự có năng lực nắm giữ khoáng mạch linh thạch, lúc đó trở lại khai thác cũng không trễ. Tiểu Bạch ôm đầu, nó không hiểu sao cổ thần lại biết kín thông đạo phía trước, tự vây mình lại trong quáng động là có ý gì. Cổ thần lấp kín một đoạn thông đạo chừng hơn 10 trượng mới dừng lại, nhìn vô số tảng đá lấy kín thông đạo trước mắt, thầm nghĩ. Như này sẽ không có người nào có thể phát hiện được chỗ khoáng mạch linh thạch này. Làm xong tất cả, cổ thần mới chạy lại chỗ khoáng mạch linh thạch, Tiểu Bạch cũng nhảy lên ngồi trên đầu vai hắn. Từ hôm nay trở đi, cổ thần liền bế quan tu luyện ngay tại khoáng mạch linh thạch này, thời khắc tu luyện phệ linh quyết, không hề ngưng nghỉ. Thức ăn đã có tụ nguyên linh dịch thượng phẩm thay thế, cứ như vậy, cổ thần liên tục tu luyện trong khoáng mạch linh thạch. Ngày qua ngày, cổ thần cắt nguyên linh thạch thành kích cỡ chính quy, kích cỡ linh thạch tu sĩ trên cổ hoang đại lục qua vô số năm tìm tòi đúc kết ra kinh nghiệm, nếu linh thạch quá nhỏ thì hàm lượng linh khí không đủ, còn linh thạch quá lớn lại khó hấp thu linh khí bên trong. Mỗi ngày cổ thần tu luyện vệ linh quyết cơ hồ đều tiêu tốn hơn 10 linh thạch, hơn nữa còn liên tục sử dụng tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, tu vi của cổ thần tăng trưởng rất nhanh, càng ngày càng tinh tiến. Gần nửa tháng thời gian, cổ thần liền chạm tới bình chướng hậu thiên tầng 7, 3 ngày sau, cổ thần đột phá bình chướng, tu vi bước vào cảnh giới hậu thiên tầng 8. Xu thế tăng trưởng tu vi rất nhanh của cổ thần vẫn chưa dừng lại, còn đang tiếp tục. Lại qua thêm thời gian nửa tháng, cổ thần đột phá bình cảnh hậu thiên tầng 8, bước vào hậu thiên tầng 9, chỉ cần tiến thêm nửa bước là có thể bước vào hàng tu sĩ tiên thiên cảnh. Ngắn ngủi trong 5 tháng, tu vi cổ thần từ hậu thiên cảnh tầng 2 một đường thẳng tiến, liên tục đột phá 7 tầng bình cảnh, đạt được cảnh giới hậu thiên tầng 9 đỉnh phong. Hậu thiên cảnh tầng 9, rốt cục đã có thể tu luyện thiên cương thối thể đại pháp đệ nhị trọng rồi. Thiên cương thối thể đại pháp tổng cộng có 10 trọng, trong đó 2 trọng đầu tiên dành cho hậu thiên cảnh tu luyện, 5 trọng tiếp theo dành cho tiên thiên cảnh tu luyện, trọng thứ 6, trọng thứ 7 dành cho thần hải cảnh tu luyện, còn lại từ trọng thứ 8 đến trọng thứ 10 cần phải có tu vi mệnh tuyển cảnh mới có thể tu luyện. Hậu thiên cảnh tầng 5 và tầng 9 có thể lần lượt tu luyện trọng thứ nhất và trọng thứ 2.